Chương 528, đã lâu Túy Tâm lâu bởi vì tạm thời cao hứng hải quan, hộ chiếu chính sách, thoáng cái lại để cho đông chữ cầu thân đội ngũ lâm vào vô kỳ hạn đỉnh trệ bên trong. Trong lúc này, Lưu Lý Ngoa một mực mật thiết chú ý bọn hắn, trong đó, bọn hắn hướng thủ cửa khẩu binh sĩ hành ngộ, đối với dẫn đội quan quân tiến hành ăn mòn, còn phái nhân Hòa Văn Tuấn lấy được liên hệ, nhưng không dùng được. Lưu Lý Ngoa từng tại trong đêm chứng kiến bọn hắn một người trong đó cưỡi khoái mã ra khỏi thành đi, đoán chừng là trở lại kinh thành cầu viện. Văn Tuấn là hoàng thất tử trung, nếu như tiểu hoàng đế tự mình cho hắn truyền đạt mật lệnh, đoán chừng hắn sẽ mở một mặt lưới, đương nhiên cũng có khả năng sẽ triệt để quán triệt chấp hành tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không bị nguyên tắc, dù sao tại Bắc Yến quốc còn có vô số chiến hữu oan hồn, hiện tại đi về phía bọn hắn yếu thế chịu thua bài đồ. Cũng, với tư cách một gã quân nhân, một cái liền tánh mạng đều là những chiến hữu khác hy sinh mới đổi lấy, làm một cái liền mệnh căn đều lưu tại chiến trường thiết huyết quân nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý cứ như vậy lâm vào cục diện bế tắc cầu thân đoàn tại Lâm Du huyện chán đến chết. Ngoại trừ những cái kia lại đại nội thị vệ hóa trang thành tay lái xe giữ nghiêm kỷ luật bên ngoài, cái kia những thứ khác sứ đoàn nhân viên đều là triều đình quan văn, ngày bình thường ở kinh thành ngục nát đã quen, đến nơi này cái chỗ kinh thành bên ngoài lớn nhất nơi bấm hoa, nào có bỏ qua đạo lý. Trải qua mấy ngày nữa hành hương kỳ, mọi người cuộc sống dần dần khôi phục bình tĩnh, bất đồng duy nhất chính là về sau cuộc sống là ở chân thần bình quang chiếu dọi xuống, nghịch cảnh có thần đang ủng hộ ngươi, như ý cảnh muốn đem thần ánh sáng chói lọi chia sẻ cho những người khác, vốn là hỗn loạn Lâm Du huyện lập tức biến thành tương thân tương ái đại gia đình. Đồng thời yên lặng vài ngày thanh lâu cũng nhao nhao khai trương, rồi vài ngày không tiếp tục kinh doanh lại để cho các cô nương rất bán giận, cái này đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ là số ngưỡng thanh xuân. Lúc này trọng tân khai trương làm cho các nàng đặc biệt dốc sức, nguyên một đám nùng trang diễm mạn, ăn mặc xinh đẹp quần lụa mỏng, tại thanh lâu ngoài cửa đèn đỏ xuống thỏa thích rơi lấy mị lực của mình. Không ngoài sở liệu, xuất hiện tại trước thanh lâu một cái phố đúng là những cái kia cầu thân sứ đoàn thành viên, cầm đầu chính là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cũng là cái này sứ đoàn cao nhất trưởng quan, xem niên kỷ cũng biết là tiểu hoàng đế cầm quyền về sau nâng ra dòng chính thuộc hạ, thiếu niên đắc chí, cam nguyện vì hoàng đế làm hết thảy. Lưu Lý Ngoa không quản được hắn là ai, vài ngày dày vò hầu như đã tiêu hao hết hắn tất cả tính nhẫn nại, trơ mắt nhìn Triệu đại tiểu thư nhập cư trái phép mà không có thể gặp nhau, một đường ngăn cách có thể nhìn thấy Lưu Vân, Tần Uyển Nhi lại không thể lộ diện, quả thực tựa như đang đợi đại di mụ đi giống nhau dày vò. Tự kiếm khổ cuối cùng chờ đến bầu trời tối đen, Lưu Lý Ngoa họa tốt rồi trang, lại một lần nữa xuất hiện ở cái này náo nhiệt lại quen thuộc trên đường phố, ngoài cửa cô nương trang điểm xinh đẹp, nhiệt tình vũ mị, phàm là người bình thường cũng đỡ không nổi cái kia phong tình bạt chủng. Đông chữ cầu thân đoàn thành viên tổng cộng đã đến 4 người, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, thuộc loại châu bò hò hét. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có rất nhiều địa phương thâm niên nhân sĩ, gần nhất thế nhưng là khổ bọn họ, hôm nay nhìn thấy cô nương tựa như sói nhìn thấy dê, những thứ này thâm niên nhân sĩ nguyên vốn đã bị tiểu sắc lấy hết thân thể, nhưng lúc này mỗi một cái đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, phảng phất tỏa sáng thanh xuân. Lưu Lý Ngoa biết rõ, những người này thân thể như trước, chẳng qua là tinh thần cảnh giới bất đồng, dị vãng đến thanh lâu gọi trời gái, hiện tại đến thanh lâu là mang theo chân thần ánh sáng chói lọi cứu giúp những thứ này trượt chân phụ nữ, dùng thân thể cùng 20 đến tẩy rửa linh hồn của các nàng. Lưu Lý Ngoa liền xen lẫn trong những người này cuối cùng trà trộn vào hắn đã lâu Túy Tâm lâu, hết thể như trước, đều là như vậy quen thuộc, tựa như về tới nhà của mình, bốn phía chào hỏi khách khứa Dương tiểu tứ giống như là tình cảm thâm hậu lại khắp nơi tranh phong huynh đệ, các cô nương tựa như nghịch ngợm gây sự, hoặc điểm tính như nước tỉ muội, cứ việc tại người khác trong miệng cái chỗ này là dấu ô nạp cấu chỗ, nhưng đối với Lưu Lý Ngoa mà nói nơi này chính là nhà của hắn. Hắn đứng ở Túy Tâm lâu trong hành lang, hồi tưởng vừa tới thời điểm hắn cũng là đứng ở chỗ này, khi đó hắn còn là một bị giáng chức nô bộc, sinh tử chưa biết, hôm nay hắn súng bắn chim đổi đại pháo, nhảy lên đã trở thành nhiều nước phò mã, duy nhất không thay đổi chính là vẫn đang sinh tử chưa biết. Lưu Lý Ngoa nhớ lại một hồi, chợt phát hiện Túy Tâm lâu vẫn có biến hóa, tối thiểu nhất đãi khách phương thức không bằng lấy trước như vậy nhiệt tình, hắn đều tiến đến nửa ngày lại không có một cái nào cô nương hoặc là tiểu nhị tiến lên mời đến chính mình, nhìn xem bên người khác đều nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi. Lưu Lý Ngoa vào đầu, hắn hôm nay cũng là một thân cẩm y hoa phục, tuy nhiên hóa trang trên mặt có cựu tinh liên châu giống như tinh vân đổ, nhưng vẫn như cũ không thể che hết đẹp trai bản sắc, vì sao không ai phản ứng ta đâu này. Về sau Lưu Lý Ngoa phát hiện, nguyên lai vào cửa những cái kia đã bị chiêu đãi người, đều là sau khi ngồi xuống mới có phục vụ viên tiến lên, nói cách khác, chỉ có ngươi ngồi xuống, mới chứng minh ngươi là một cái người tiêu thụ, mới có thể đã bị khoản đãi, nếu như ngươi không ngồi xuống, nói rõ vẫn có đi khả năng, cho nên các cô nương sẽ không dễ dàng tiến lên, rất có thể sẽ không công tổn thất. Lưu Lý Ngoa nở nụ cười, đây là năm đó hắn hay nói giỡn lúc đưa ra lý niệm, hắn luôn nói, các cô nương không thể so với đối với tiến vào điếm nam nhân quá nhiệt tình, như là đã vào cửa rồi, chính là chạy cô nương đến đấy, ngươi không nhận tội hô hắn, bọn hắn cũng sẽ chủ động hô ngươi đấy, chính thức trả giá nhiệt tình muốn tại thấy chân kim bạch ngân về sau, tại không có bỏ tiền lúc trước, bất luận kẻ nào cũng có thể chiếm chút món lời nhỏ xoay người rời đi khả năng. Thanh lâu không phải quán rượu, ở quán cơm ở bên trong, phục vụ viên cần dùng nhiệt tình của ngươi lưu lại khách hàng, mà ở thanh lâu là cần khách hàng bạc đổi lấy cô nương nhiệt tình. Lưu Lý Ngoa không nghĩ tới, chính mình lúc trước một câu nói đùa bề ngoài giống như thật sự biến thành kinh doanh lý niệm, hắn dương dương đắc ý cười, thầm khen chính mình quả nhiên không hổ là quản lý hình, sáng tạo cái mới hình nhân tài. Lưu Lý Ngoa vui thích tìm cái không ngờ nơi hẻo lánh ngồi xuống, đi lần này gần nửa năm, tuy nhiên Túy Tâm lâu phần cứng phương tiện không có quá biến hóa lớn, thế nhưng cô nương lại có rất nhiều khuôn mặt mới, hơn nữa, những thứ này mới tới cô nương càng có tính kỷ luật rồi, không có ai sẽ chủ động đi ra kiếm khách người, chỉ có đã bị cắt cử, hoặc là khách nhân triệu hoán, hoặc là đến phiên mã số của mình mới có thể tiến lên, điểm này đầy đủ nói rõ Túy Tâm lâu đang hướng phía chính quy hóa, hợp lý hóa, đa nguyên hóa phát triển. Lưu Lý Ngoa vừa ngồi xuống, lập tức liền có cô nương nên tiến lên đây, hơn nữa là một vị người quen biết cũ, ngày bình thường thường xuyên cùng Lưu Lý Ngoa kéo chứng mặt, mỗi sáng sớm đều có tắm rửa thói quen xảo anh cô nương, tuy nhiên tướng mạo bình thường, nhưng hạng nhất dùng phục vụ nhiệt tình, cẩn thận, chu đáo mà đã bị khách hàng lưu ái, hơn nữa nàng còn bảo trì Túy Tâm lâu hạng nhất kỷ lục, cái kia chính là phạm là nàng xuất hiện người tiếp khách người, cho tới bây giờ không có bị bất luận cái gì khách nhân cự tuyệt qua. Cái này kỷ lục lại để cho Túy Tâm lâu tất cả mọi người kinh ngạc. Muốn biết rõ, mặc dù là nơi đây hoa khôi, cũng có người trước mắt, hầu như từng cô nương đều có bị khách nhân tự tuyệt yêu cầu thay người trải qua, duy chỉ có cái này dung mạo bình thường, dáng người bình thường, nhìn không ra vô cùng đặc điểm xảo anh cô nương ngoài ý muốn, mà khác bọn tỷ bội thường xuyên hướng nàng hỏi thăm bí quyết, nhưng nàng lại luôn nói năng thận trọng, vì thế Lưu Lý Ngoa còn đặc thù hỏi thăm qua nàng. Cùng qua khách nhân không nguyện nhiều lời, chỉ nói nàng có một loại đặc thù kỹ năng. Đây là một cái cơ hội khó được, Lưu Lý Ngoa rốt cục có thể cùng cái này bảo trì vĩ đại đi chép, cầm giữ có thần kỳ tài nghệ cô nương chính diện giao phong. Tìm tòi đến tận cùng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 529, Doanh Tiêu Kỹ xảo vị này xảo anh cô nương có thể nói là Túy Tâm lâu cái này một cái thời kỳ truyền kỳ, nàng chưa bao giờ bị cự tuyệt ghi chép lại để cho từng cô nương đều hâm mộ, lại để cho từng khách nhân đều đã nói, lại để cho Lưu Lý Ngoa kinh ngạc không thôi. Dĩ vãng vì tránh hiểm nghi, nhiều lắm thì nói chuyện tào lao hồ khản, hiện tại rốt cục có đánh giáp lá cả cơ hội, Lưu Lý Ngoa hết sức chăm chú, chú ý nhất cử nhất động của nàng, chuẩn bị trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói thay người, nhìn xem nàng có cái gì thay đổi cản khôn phương pháp. Thế nhưng là không đợi Lưu Lý Ngoa mở miệng, xảo anh cô nương đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh của hắn, đồng thời duỗi ra một cái nhỏ tay, rất tinh chuẩn rất xảo diệu xuyên thấu đã qua hắn áo dài đấy, một nắm chặt hắn ít xuất hiện thần minh. Lưu Lý Ngoa thoáng một phát liền ngây ngẩn cả người, vô ý thức kẹp khẩn hai chân, thực sự đem xảo anh cô nương tay kẹp lấy, làm cho nàng rất tốt càng chắc chắn cầm thần minh. Nhìn xem xảo anh bất động thanh sắc mặt, Lưu Lý Ngoa trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, mặc dù là tại trong thanh lâu, nhưng dù sao cũng là trước mặt mọi người, khách nhân bình thường đều so cô nương còn rụt rè. Lưu Lý Ngoa không dám làm ra cái gì quá kích phản ứng. Đến lúc đó xảo anh cô nương đống nhiên tới gần bên cạnh của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi gió mát, thấp giọng nói, công tử gia, ta bất tài, cũng tại cái này nắm chặt phía dưới, liền biết rõ công tử gia hỏa là cái gì nhỏ, cũng cam đoan không sai chút nào, công tử nếu không tin, có thể theo ta tự mình vào phòng đo đạc một phen, nếu như không cho phép, ta không lấy một xu. À, Lưu Lý Ngoa sợ ngây người, nắm chặt đã biết rõ nhỏ. Hắn cùng với thần binh sống nương tựa lẫn nhau 20 mấy năm, có thể nói là bước thần binh lớn lên đấy, biết do nó đình chỉ phát dục. Lưu Lý Ngoa còn thường xuyên cùng nó có câu thông, có trao đổi, lại cũng không dám nói nắm chặt phía dưới đã biết rõ nhỏ, hắn từng nghe một ít thâm niên cô nương đã từng nói qua, nhưng thần binh tiến vào thân thể một khắc này, có chút cô nương có thể bằng vào kinh nghiệm đoán được nhỏ, thế nhưng nắm chặt, hơn nữa còn là tại thần binh không có sống lại dưới. Tình huống, đo đạc ra sống lại về sau chuẩn xác nhỏ, cái này quá giả. Đây chính là xảo anh cô nương chưa bao giờ bị khách nhân cự tuyệt qua nguyên nhân a. Không thể phủ nhận, quả thật có rất mạnh lực hấp dẫn, có thể đơn giản câu dẫn ra nam nhân lòng hiếu kỳ cùng lòng tự trọng. Mỗi người đàn ông nghe xong lời này thậm chí nghĩ thử một lần, chủ yếu hơn chính là muốn tại nơi này thâm niên trước mặt nữ nhân phơi bày một ít thần binh sống lại sau cường đại. Lưu Lý Ngoa cũng là nam nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thần binh có dối tính thế nhưng là rất mạnh, hoàn toàn sống lại về sau là giờ phút này gấp đôi thậm chí còn nhiều, căn bản không cách nào dự đoán ra chuẩn xác nhỏ. Nhìn hắn lấy xảo anh cô nương mỉm cười mặt, hắn đồng dạng báo dùng mỉm cười, bán tín bán nghi nói, thiệt hay giả? Ngươi thực có thể đoán trước ra chuẩn xác số đo? Là thật là giả công tử ra cùng ta trở về phòng, thử một lần liền biết. Xảo anh lời thề son sắt mà nói. Chứ không đội lấy trở về phòng, ta biết rõ các ngươi cái này quy củ, tiến phòng cho dù mua bán làm thành rồi, đến lúc đó cho dù ngươi dự đoán không cho phép, ta cũng phải đảm bảo. Lưu Lý Ngoa rất tỉnh táo mà nói. Sao anh cô nương mỉm cười, nói, công tử gia còn là tin bất quá ta nha, nói thật với ngươi đi à nha, nếu như ta chỉ dùng tay nắm, chỉ có thể chắc ra đại khái nhỏ, nhưng nếu như tiến vào phòng, ta biết sử dụng mặt khác phương thức đến đo đạc, cam đoan chuẩn xác không sai. Vì cái gì nhất định phải vào phòng, ở chỗ này đo đạc không được sao? Lưu Lý Ngoa rất cảnh giác. Sao anh phong tình vạn trùng mắt trắng không còn chút máu. Chỉ chính mình cặp môi đỏ mọng, nói, ta muốn dùng nơi đây khảo thí, có thể nhiều người ở đây nhãn tạp, ta cũng không phải sợ, chỉ sợ ngại công tử ra mặt mũi. Lưu Lý Ngoa nhìn nàng kia không tệ không dày liệt diễm cặp môi đỏ mọng, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, hắn cuối cùng đã minh bạch xảo anh đo đạc phương thức, cái này rõ ràng chính là sâu, hầu đi. Hoàn toàn trước tiên có thể đo đạc ra bản thân theo gắn bó đến hết hầu khoảng cách, điều này làm bằng gỗ bản xích liền có thể làm được, đầu tiên phải hiểu chính mình. Hơn nữa thời đại này không có chuẩn xác đến ly, bé nhỏ đo đạc phương thức, chỉ có xích cùng thốn, cho nên hắn chỉ cần lại để cho thần binh tại trong miệng triệt để sống lại, lại rõ ràng miệng của mình khang chiều sâu, có thể cho ra đại khái kết luận. Lưu Lý Ngoa đã minh bạch, mặt khác đây chẳng qua là nàng mang khách nhân vào phòng một cái manh lưới, nhưng khách nhân mang theo lòng hiếu kỳ làm cho nàng đo đạc về sau, cũng sẽ bị nàng xuất thần nhập hóa khẩu kỹ hấp dẫn, đến lúc đó chỉ lo sâu, hầu, ai còn sẽ để ý cái gì nhỏ a, càng sẽ không suy nghĩ lấy thay người. Cao a, cái này là cái gọi là công tác kỹ xảo. Hoàn toàn là người ta mình ở trong công việc chính mình lục lọi ra đến doanh tiêu kỹ xảo, đáng giá khen ngợi cùng mở rộng, hoàn toàn có thể để thăng làm Túy Tâm lâu nghiệp vụ huấn luyện bộ phận quản lý trước. Lưu Lý Ngoa trong lòng suy nghĩ, xảo anh tay lại như cụ nắm, như là đem hắn đều nắm trong tay, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng bị thua, phàm là nàng nắm qua nam nhân đều sẽ ngoan ngoãn cùng nàng vào phòng đấy, Cứ việc Lưu Lý Ngõa mà nói hơi nhiều có chút bướng bỉnh, nhưng nàng hay là đối với chính mình rất có lòng tin, trong phòng có thể dùng miệng, ở chỗ này có thể dùng tay, toàn thân cao thấp đều là Doanh Tiêu vũ khí, mọi việc đều thuận lợi. Sáu anh tay rất thành thạo giật giật, kia động tác thậm chí so Thâm Niên Triệt Hữu còn tinh xảo, điều này làm cho Tố Hồi Lâu trở lại Túy Tâm Lâu thể xác và tinh thần đều bừng lòng. Lưu Lý Ngõa lập tức đã có cảm giác thần binh triệt để sống lại, đang nhanh chóng phình to. Cảm nhận được thần binh biến hóa, Sáu anh sắc mặt đột biến, nàng chăm chú im lặng, khó khăn nuốt nước miếng, trong mắt xuất hiện tí ti sợ hãi, đều muốn buông tha thần sắc. Dùng kinh nghiệm của nàng tự nhiên biết rõ, cái này nhỏ đã vượt ra khỏi nàng khoang miệng nhỏ, nếu như khảo thí một chút, liền không chỉ có là sâu, hầu rồi, rất có thể đâm trọn phổi cái ống. Lưu Lý Ngõa nhìn xem biến hóa của nàng, kiêu ngạo nở nụ cười, cái kia hèn mọn bị ổi thần sắc, thản nhiên chịu chi thái độ, dùng gà vì ngạo đức hạnh lại để cho Sảo Anh thoáng cái ngây ngẩn cả người, lập tức cảm thấy trước mắt cái này người xa lạ có chút quen thuộc. Nàng theo bản năng lại đem bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt, giật giật, nhéo nhéo, thần binh triệt để sống lại, đạt đến trạng thái tốt nhất, tựa hồ chỗ xung yếu phá hết thể trói buộc nghịch thiên trên xuống, hơn nữa hiện tại đã nhập xuống, Lưu Lý Ngõa mặc vô cùng thiếu, quần lót đều là siêu mỏng đấy, một cái yếm bài tứ giác quần hay là thật kia đấy, cho nên xúc cảm rất chân thật. Sảo Vân cau mày, tí ti thưởng thức, tựa hồ thật sự tại đo đạc nhỏ. Có thể ánh mắt của nàng nhưng vẫn đỡ đòn Lưu Lý Ngõa cái kia tinh vân rậm rạp mặt, đột nhiên, tay nhỏ bé của nàng tại thần binh đoạn trước nhất nhéo nhéo, có thể cảm nhận được tay nhỏ bé của nàng đang run rẩy, thậm chí còn xuất mồ hôi, nhưng sắc mặt lại khôi phục bình thường, cười nhẹ nhàng, còn hướng đối diện nơi hẻo lánh chỗ ngồi nhìn nhìn, Lưu Lý Ngõa cũng theo bản năng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy trong góc ngồi, một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân trẻ tuổi, đang một ly uống rượu, bên người có hai cái cô nương tiếp khách, nhưng thoạt nhìn bầu không khí cũng không hòa hợp, không có bao nhiêu tầm hoan tác nhạc ý tứ. Lưu Lý Ngõa không rõ Sảo Anh tại sao phải nhìn hắn, chẳng lẽ là hắn thân mật, hoặc là hắn cũng có được cùng ca giống nhau thần binh. Ngay tại hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Sảo Anh bỗng nhiên bông, điều này làm cho thần binh thoáng cái đã mất đi niềm vui thú, lẻ loi trơ trọi dựng đứng lấy, chỉ thấy Sảo Anh đứng người lên, rất nhanh xoay người rời đi, nàng muốn là kéo lại Dương Tiểu Tứ, ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai hai câu, Dương Tiểu Tứ lập tức hướng Lưu Lý Ngõa xem ra, thần sắc rất phức tạp, sau đó Sảo Anh lại cùng với các loại đợi sống cô nương thấp giọng nói mấy thứ gì đó, các cô nương một đôi lớn nhỏ không đều còn. Mắt đồng thời hướng nhìn hắn đến, thần sắc khác nhau. Có thần sắc kích động, có biểu lộ mờ mờ, có mị nhãn tung bay, có phong tình vận trùng, nhìn trộm, Lưu Lý Ngõa thoáng một phát liền bối rối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 530, phụ trợ dược vật Sảo Anh cô nương một phen thì thầm, mấy cái ánh mắt lập tức đưa tới toàn bộ Túy Tâm Lâu quỷ dị biến hóa, hầu như tất cả cô nương đều hướng Lưu Lý Ngõa vắng lại, nhìn xem cái kia tinh vân rậm rạp mặt, thần thái khác nhau, bị nhãn bay loạn. Lưu Lý Ngõa không rõ, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ ca đã đẹp trai đến ngăn lại mặt đều mê đảo một mảnh trình độ sao? Không biết Sảo Anh cô nương cùng mọi người nói gì đó. Tóm lại bầu không khí trong nháy mắt trở nên rất quỷ dị, Lưu Lý Ngõa trong nháy mắt đã trở thành tiêu điểm, Sảo Anh cô nương rời đi, một cái tên là Thu Nguyệt cô nương lại đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở Lưu Lý Ngõa bên người, Lưu Lý Ngõa còn nhìn xem người ta cười ngây ngô, Thu Nguyệt cô nương chợt vươn tay, lần này không phải vươn hướng thần binh, mà là bắt được thần chứng. May mắn đối phương thi triển không phải tuyệt hậu long trảo thủ, chẳng qua là nhẹ nhàng đụng một cái, nhưng vẫn nhưng đem Lưu Lý Ngõa kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bên này Thu Nguyệt tay vừa mới bung ra, hắn còn không kịp nhả ra khí, sau lưng lại xuất hiện một cô nương, dắt lấy cổ áo của hắn đang hướng bên trong nhìn quanh. Chờ hắn kịp phản ứng chính là có, lại chỉ còn lại có một mình hắn rồi. Các cô nương vây tại một chỗ, cười toe toét cười nói, cảm giác vừa rồi hết thể giống như đều không có phát sinh qua, có thể Lưu Lý Ngõa thần binh ngạo nghệ đứng vững, thần chứng siêu siêu bốc lên gió mát, cổ áo mở rộng ra, rất là chật vật bộ dáng. Hơn nữa, lúc này các cô nương đống nhiên không tại nhìn hắn, phản phất hắn trong nháy mắt biến thành không khí, mà ngay cả Dương Tiểu Tứ vốn là bưng rượu và thức ăn cấp cho hắn bưng lên, lúc này cũng cứng rắn theo bên cạnh hắn đi tới. Lưu Lý Ngõa đầu đầy dấu chấm hỏi, lần đột U mê bị mấy cái cô nương lại sờ lại chảo đùa giỡn một phen, bị những cái kia mị nhãn bay trong nội tâm bừa bãi lộn xộn đấy, hiện tại thoáng cái phảng phất bị ném bỏ bình thường. Đồng thời hắn phát hiện, Dương Tiểu Tứ cử động có chút một hồi, hắn rõ ràng bưng một bàn tử rượu và thức ăn đi ngang qua bên cạnh hắn, nhưng bỗng nhiên lại quay người rời đi, cái kia một bàn tử rượu và thức ăn cũng đầu rời đi, người chung quanh đều tại cùng cô nương trêu chọc, ai cũng không có chú ý, nhưng Lưu Lý Ngõa là trở về thăm người thân đấy, tự nhiên chú ý đến mỗi người. Rất nhanh, Dương Tiểu Tứ lại xuất hiện, đồng dạng bưng một bàn rượu và thức ăn, trực tiếp đi về hướng trong góc chính là cái kia có chút tối tăm phiền muộn, da mặt tái nhợt nam nhân, bên người hai cái cô nương chủ động tiếp nhận Dương Tiểu Tứ rượu trong tay rau, rất là ân cần ra sức hướng nam kia người quên rượu, cô nương cũng là nâng chén nâng ly, nam kia người trên nét mặt mang theo đề phòng, nhưng xem các cô nương uống thả cửa, rốt cục buông lòng cảnh giác. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Túy Tâm Lâu bầu không khí đều tại phát sinh cải biến, cảm giác tất cả cô nương đều cùng đánh cho máu gà giống như mà vô cùng hưng phấn, gã sai vật bọn tiểu nhị như nước chảy trở lên bưng tiểu thủy, các cô nương phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, dùng hết tất cả vốn liếng hầu hạ bên người nam nhân, càng là có người trình diễn nóng nảy miệng đối miệng cho uống rượu, mà bây giờ uống rượu đã thành Túy Tâm Lâu trước mắt chủ đề. Lưu Lý Ngoa khó hiểu, lúc nào Túy Tâm Lâu biến thành chủ đề quán ba rồi, cái này cùng hắn lúc ấy thiết lập kinh doanh lý niệm hoàn toàn không hợp a. Uống rượu tuy nhiên có thể nhiều kiếm tiền, nhưng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng công tác chất lượng, thậm chí sẽ cho mình gây phiền toái. Ví dụ như một tên con trai uống nhiều quá không được, nhưng lại tốn không ít bạc, khẳng định không có cam lòng dạy vò cô nương. Lại ví dụ như một tên con trai uống nhiều quá vượt xa người thường phát huy, cô nương đồng dạng bị dạy vò. Cho nên Lưu Lý Ngoa lúc trước thiết lập là rượu uống ít, rau nhiều hơn, uống khúc nhiều hát, sống thiếu hóa. Nhưng bây giờ, Túy Tâm lâu biến thành quán ba rồi, điều này làm cho Lưu Lý Ngọa rất phiền muộn. Đúng lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, một người nam nhân không hề dấu hiệu đống nhiên ngã xuống trên mặt bàn, Lưu Lý Ngọa còn tưởng rằng hắn là tiểu lượng bất lực, chợt phát hiện, nam nhân này bên người cô nương cũng té ở trên bàn, những cô nương này tiểu lượng thế nhưng là tương đối kinh người, tuyệt sẽ không dễ dàng say ngược lại, bởi vì một khi ngươi say, khả năng thu không đến tiền đoa, cho nên bọn họ đều rèn luyện ra kinh người tiểu lượng. Phù phù, đúng lúc này, phù phù thanh âm liên tiếp vang lên, theo bắt đầu ngược lại trên bàn nam nhân cùng cô nương bắt đầu, các nàng giống như là đồ mì nổ quân bài khối thứ nhất bài, các nàng khẽ đảo mặt khác trên bàn cả trai lẫn gái đi theo ngược lại, giống như mọi người đã nói chơi nữa cùng một cái trò chơi giống như đấy, nhưng Lưu Lý Ngoa biết rõ cái này bất thường. Cuối cùng, cái kia trong góc sắc mặt tái nhợt tối tăm phiền muộn nam bỗng nhiên đứng lên, hắn mở to lấy màu đỏ tươi hai mắt, nhưng rất nhanh, trong hai mắt thần thái biến mất, trở nên đục ngầu, vô lực té xuống. Trong chốc lát, toàn bộ Túy Tâm lâu trong hành lang, phàm là trên bàn đấy, vô luận là khách nhân vẫn là cô nương hết thảy ngã xuống trên mặt bàn, chìm vào hôn mê đã ngủ. Cái này, Lưu Lý Ngoa triệt để sợ ngây người, vừa rồi những người này uống đến cùng là rượu gì, như thế nào trong nháy mắt đều say. Rất rõ ràng, trong rượu này là bỏ thêm liệu đấy. Phàm là thanh lâu có vài loại thuốc là thiết yếu đấy, loại thứ nhất chính là âm dương hợp hoàn tán, tăng lên tình thú cùng chất lượng đấy, loại thứ hai là chuyên vị có chút mấy tuổi thiên đại, thân thể trột dạ khách hàng cung cấp đặc hiệu thuốc, loại thứ ba chính là thông thường một ít hoa liễu sơ kỳ thuốc tiêu viêm bẩn, loại thứ tư chính là mông hắn dược. Đương nhiên đó cũng không phải nói thanh lâu đều là hắc điếm, chủ yếu là vì ứng đối đột phát tình huống, ví dụ như có chút nam nhân càng bái, còn có một chút hắc ác thế lực gây chuyện thị phi, thậm chí gặp được triều đình truy nã tội phạm quan trọng, giang dương đại đạo, hải tặc, các loại. Túy Tâm lâu với tư cách thanh lâu nghiệp nội đầu rồng, đương nhiên cũng đều chuẩn bị những vật này, bất quá đơn giản không biết sử dụng, hơn nữa càng lớn tác dụng cùng đặc công gián điệp hoạt động, bất quá lần này rõ ràng sử dụng, hơn nữa còn là không khác biệt sử dụng. Vốn là ồn ào hiện trường thoáng cái an tĩnh lại, chỉ có trên bàn ngã lệch bầu rượu, tiểu thủy tích táp rơi trên mặt đất thanh âm, chỉ có Lưu Lý Ngoa một người đứng đấy, đối mặt với chật vật cảnh tượng có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, vừa rồi biến mất Sáu Anh, Thu Nguyệt, Dương Tiểu Tứ các loại đợi một đám Túy Tâm lâu lão công nhân xuất hiện, bọn hắn phân tán ra đến, lần lượt bàn xem xét, xác định tất cả mọi người bị chập choạng lật ra, lúc này mới yên lòng lại. Sáu Anh cái thứ nhất hướng Lưu Lý Ngoa cho tới bây giờ, tựa như chứng kiến đã lâu thân nhân bình thường nhào vào trong ngực của hắn, quá hận rồi, ma quỷ Lưu tiểu thất, ngươi có thể tính đã trở về, bọn tỷ muội đều nhớ ngươi muốn chết. Theo nàng xung trận ngựa lên trước, những người khác cũng bật lên, các cô nương rất nhiệt tình, tựa như mê điện ảnh gặp thần tượng của mình, sờ mặt đấy, bắt tay đấy, gai đầu đấy, nắm thần binh đấy, tựa hồ đều muốn đưa hắn đập vỡ vụn. Dương Tiểu Tứ cũng đi tới, mỉm cười nói, tiểu thất ca, hoan nghênh ngươi trở về. Lưu Lý Ngoa lần này triệt để bối rối, đây là có chuyện gì vậy? Chính mình rõ ràng hóa trang, trên mặt cùng dự báo thời tiết tinh vân đổ giống như đấy, như thế nào các nàng còn có thể nhận ra mình? Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều cô nương bật lên, là thân thiết như vậy quen thuộc, mà ngay cả hậu chủ Vương Mập đều thân thiết cùng hắn chào hỏi. Còn có hắn và hắn đồng kỳ đi vào Túy Tâm lâu công tử tiểu thư, hôm nay cũng đều thích ứng cuộc sống ở nơi này, tuy nhiên trong tươi cười không thể che hết một tia đắng chát, nhưng cũng qua phong phú ổn định. Túy Tâm lâu, đã lâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 531, muốn mạng mi tam thiên Lưu Lý Ngoa cảm giác mình tựa như một cái chiến thắng trở về dũng sĩ, nhận lấy quê quán phụ lão nhiệt liệt hoan nghênh. Thế nhưng là Lưu Lý Ngoa liền không rõ, chính mình rõ ràng hóa trang, bọn họ là như thế nào nhận ra mình hay sao? Nhìn xem càng kéo càng nhiều cô nương, người quen vây quanh, bên cạnh còn có mấy cái mới tới cô nương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lưu Lý Ngoa lập tức liền nghĩ đến tiểu hoàng đế mật sát lệnh, có lẽ liền ẩn nút trong bóng tối, có lẽ liền xen lẫn trong những người này trước mặt mọi người, hắn không dám cầm tánh mạng của mình mạo hiểm, giả bộ ngu nói, chư vị, các ngươi nhận lầm người a, ta cũng không phải là cái gì tiểu thất, ta họ Vương, ở nhà đứng hàng lão bát. Cắt. Mọi người cười vang, ai cũng không tin hắn mà nói, mặc dù thật sự họ Vương, cũng sẽ không nói ra chính mình đứng hàng lão bát đấy, hơn nữa loại này phương thức nói chuyện là Lưu Lý Ngoa độc nhất vô nhị. Đã thành ma quỷ, đừng giả bộ, ta đã sớm biết là ngươi rồi. Sáu Anh cô nương cười ha hả xoa xoa tay, con mắt theo dõi hắn vẫn không có biến mất thần minh, bên cạnh là Thu Nguyệt cô nương, đồng dạng ha ha vừa cười vừa nói, đối với ngươi nhỏ cùng hình dạng chúng ta có thể là rõ như lòng bàn tay, đầu thường hướng lên chọn, chứng chứng phía bên trái tiên, đây là ngươi chỉ vẹn vẹn có đặc điểm, chúng ta mỗi ngày đều nhìn lén ngươi bên trên nhà vệ sinh, cũng không phải là nhìn không đấy. Lưu Lý Ngoa bạo đổ mồ hôi, hắn toàn thân cao thấp tại đây điểm bí mật, nguyên lai sớm liền biến thành mọi người đều biết bí mật. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng sao không có bại lộ thân phận của mình. Dương Tiểu Tứ tiến lên phía trước nói, tốt rồi tiểu thất ca, chúng ta cũng biết, đoạn thời gian gần nhất ngươi cùng bà chủ một mực ở nơi khác chuẩn bị mở khai mở tiệm mới công việc, hơn nữa bà chủ nói, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta Túy Tâm lâu trưởng quầy, nhưng lại nói ngươi không chuẩn sẽ lúc nào đột nhiên trở về, tiến hành ngầm hỏi, xem công việc của chúng ta tình huống, ngươi cố ý đem mặt mình họa thành như vậy liền là muốn mọi nơi ngầm hỏi à? Lưu Lý Ngoa tiếp tục đổ mồ hôi, không nghĩ tới Vũ Lệ Nương lúc gần đi là như thế này lời nhắn nhủ, nàng ngờ tới chính mình còn có thể trở về, hơn nữa đã làm ra an bài, vì thế Lưu Lý Ngoa rất kích động, lăn lộn lâu như vậy cuối cùng có được sản nghiệp của mình rồi, từ nay về sau ca chính là Túy Tâm lâu trưởng quầy rồi. Nhìn xem mọi người vui mừng khôn xiết bộ dáng đã biết rõ quyết định này là cỡ nào sáng suốt, hắn làm lúc trưởng quầy là cỡ nào thực đến tên bể. Đương nhiên điều này cũng năng lực của hắn là phân không ra đấy, tại Túy Tâm lâu hắn từng cái chủ ý, mỗi một lần kế hoạch đều có thể lại để cho Túy Tâm lâu cùng các cô nương kiếm được đầy buồn đầy bát đầy túi, vô luận là người mẫu đội, diễn xuất đội hiện tại cũng sinh động tại đồng chữ các nơi thượng lưu xã hội tụ hội, lễ mừng bên trong, tên tuổi vang dội, đồng thời cũng khai hỏa Túy Tâm lâu cái này khối biển chữ vàng, tất cả nhân viên công tác cũng không có so cảm tạ Lưu Lý Ngọa, hoan nên hắn trở thành chính thức lãnh đạo. Lưu Lý Ngọa trong nội tâm tuy đẹp, nhưng ngoài miệng vẫn đang không nói lời nào. Lúc này Thu Nguyệt nhìn chung quanh bị chập choạng trở mình những người kia, mở miệng nói: "Tiểu Thất ca, ngươi có phải hay không lo lắng ta Túy Tâm lâu có sẽ đối ngươi bất lợi người xấu nói chậm, ngươi yên tâm đi, chúng ta đã đem bọn hắn toàn bộ chập choạng lần ra, không có ai biết ngươi trở về." "Người xấu?" Lưu Lý Ngoa yếu ớt hỏi, hắn tin tưởng khẳng định có sát thủ tại Túy Tâm lâu mai phục chính mình, nhưng nếu như cái này giết người liền Thanh lâu cô nương cũng nhìn ra được, vậy hắn còn có cái gì đáng sợ đấy? Thu Nguyệt gật gật đầu, chỉ vào cái kia trong góc bị chập choạng lật ra tối tăm phiền muộn hắn tử, nói: "Chính là hắn, đã tới Túy Tâm lâu một đoạn cuộc sống, thủy chung ở chỗ này, lúc mới bắt đầu lanh khốc như băng, một bộ sinh ra chớ tiến bộ dáng, về sau vẫn là không có ngăn trở tỷ muội chúng ta nhiệt tình, có thể từ khi công khắc hắn về sau, hắn lại thường xuyên hướng chúng ta hỏi thăm thoáng một phát tiểu thất ca tình huống của ngươi, bắt đầu còn tưởng rằng hắn là mộ danh mà đến, muốn cho ngươi cho hắn an bài việc vui rồi, về sau chúng ta đều phát hiện không đúng địa phương, hắn thậm chí ngay cả ngươi thói quen đi nhà vệ sinh, lúc nào đi nhà vệ sinh cái này vấn đề đều muốn kỹ càng hỏi thăm, ta đoán, hắn không phải muốn hại ngươi, chính là rất yêu ngươi. Không phải muốn hại ngươi, chính là rất yêu ngươi." Thực thiệt thòi nàng nghĩ ra như thế kinh điển danh ngôn. Lưu Lý Ngoa suýt nữa một ngụm lao huyết phun tại trên mặt nàng, còn có chính là chỗ này vị trí sát thủ lao hình, vốn tưởng rằng sẽ mai phục tại Túy Tâm lâu chung quanh đợi chờ mình trở về lại tùy thời mà động, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp tiến vào Túy Tâm lâu, hắn không đem Lưu Lý Ngoa để vào mắt có thể, nhưng hắn thật sự không nên đánh giá thấp những cô nương này. Không chỉ có là vị này sát thủ lao hình, tin tưởng có rất nhiều mọi người sẽ cho rằng như vậy, Thanh lâu cô nương đều là một ít ngực to mà không có não, nhận thức tiền không nhận người, vô tình vô nghĩa nữ nhân, cho nên vị này sát thủ lao hình bắt đầu trắng khốc, về sau thành công bị cô nương câu dẫn, sau đó đều muốn theo cô nương trong miệng móc ra về Lưu Lý Ngoa tin tức. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, các cô nương chẳng những khôn khéo như thế, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, Lưu Lý Ngoa tựa như người nhà của các nàng, nếu không sẽ không ra bán, ngược lại còn sẽ khiến các nàng cảnh giác. Hiểu được tình huống căn bản, Lưu Lý Ngoa vẫn như cũ cắn chặt hàm răng không có thừa nhận thân phận của mình, hắn tách ra đám người, hướng vị kia hiểm nghi sát thủ đi đến, hắn ăn mặc đều quá bình thường, chính là vì giảm xuống sự hiện hữu của mình cảm giác, hơn nữa hắn giống như không là cố ý giả bộ lãnh khốc, là vì làn da thái bạch, đoán chừng có cái gì bệnh không tiện nói ra, Lưu Lý Ngoa đưa hắn chống đỡ lên bàn mặt, lại để cho hắn nằm thẳng ở phía trên, cởi bỏ y phục của hắn. Đằng sau cô nương lập tức hứng thú, cho rằng Lưu Lý Ngoa sẽ đối hắn tiến hành nào đó tất cả mọi người thích trừng phạt. Mà khi Lưu Lý Ngoa vừa xốc lên y phục của hắn một sát na kia, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lưng phát lạnh, không tự kìm hãm được rút lui, dù sao đều là chút ít trong Thanh lâu đáng thương cô đường, dù thế nào thông minh, giải thích như thế nào xã hội, thật sự đối mặt đổ máu, sinh tử vẫn là sẽ cảm thấy kinh khủng. Lúc này các nàng sở dĩ cảm thấy khủng bố, là vì vị này sát thủ lão huynh quả thực chính là một kiện hình người đại quy mô tính sát thương vũ khí, lớn áo dài bị rộng mở, tả hữu hai miếng trong vạt áo treo mấy chục đem dài gần tấc phi đao, sắc bén vô cùng, tại cái hông của hắn quấn quanh lấy một thanh nhuyễn kiếm, nội lực an mặc dây thép biên thành nội giáp, một đôi giày ở bên trong riêng phần mình nhận dấu một con dao găm, một đôi trong tay áo cất dấu hai đem đoạn kiếm, bóc khai mở miệng của hắn. Hai bên trái phải có tất cả hai quả răng nanh, toàn bộ là kim loại đấy, răng mũi lợi, một vị đã từng cùng hắn từng có câu chuyện cô nương đánh bạo tiến lên, nói lầm bầm: "Ta nói hắn cũng không cởi quần áo rồi, nguyên lai ẩn giấu nhiều như vậy vũ khí, ta nhớ đến lúc ấy hắn còn ăn mặc một cái tứ giáp quần." Nói xong, vị cô nương này thò tay đi vào, rất nhanh theo chỗ kia tốn ra một cái bao vải dầu, tản ra quái dị hương vị, Lưu Lý Ngoa cẩn thận từng ly từng tí dùng trên bàn chiếc đũa đẩy ra, lập tức càng mãnh liệt, có chứa rất mạnh kích thích tính hương vị tràn ngập ra đến, mà trong lúc này bao quanh là một đống màu tím đen một phấn, vừa nhìn đã biết rõ có kịch độc. Xem hết những thứ này về sau, không chỉ có những cô nương kia, mà ngay cả Lưu Lý Ngoa đều bị dọa đến không nhẹ. May mắn vị này sát thủ mình không có ngăn cản được Túy Tâm lâu các cô nương mị lực, bằng không thì thực gặp được hắn, đây quả thực là muốn mạng ngươi 3000 a, không nghĩ qua là Lưu Lý Ngoa nhất định sẽ bị chết rất khó coi, đồng thời cũng theo trên người hắn nhìn ra tiểu hoàng đế một lòng muốn tiêu diệt giết quyết tâm của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 532, tôn trọng tiểu thất ca, người này đến cùng là người nào? Hắn muốn đối với ngươi như vậy. Dương tiểu tứ mặc dù là quy nô, nhưng tốt xấu là nam nhân, đứng ở các cô nương trước người hỏi. Lưu Lý Ngoa không có trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại: "Gần nhất nơi đây cùng với xung quanh còn có không giống hắn như vậy người khả nghi?" Các cô nương hai mặt nhìn nhau, cố gắng tiếng vọng, sau nửa ngày nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ cũng không có người như vậy, bởi vì các nàng cũng thập phần tưởng niệm cây dụng tiền giống nhau Lưu Lý Ngoa, mong mỏi hắn trở về, cho nên về hắn hết thảy đều rất để tâm, cơ bản có thể xác định, ngoại trừ người này bên ngoài cũng không có khả nghi phần tử. Dương tiểu tứ nghĩ nghĩ, nói: "À, đúng rồi, tiểu thất ca, ngươi đi trong khoảng thời gian này, Văn Tuấn đốc quân đại nhân tới qua một lần, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi, chỉ tiếc ngươi không tại. Về sau cái kia vị thị lang công tử cùng Triệu Tam tiểu thư cùng đi qua một lần, bảo là muốn kết hôn cho ngươi tiễn đưa thì mời, trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có cùng ngươi kết bái hai cái sĩ tử đã tới một lần, nghe nói bọn hắn đều trên bảng nổi danh, áo gấm về nhà rồi, vốn định tìm ngươi rõ ràng. Đáng tiếc ngươi." "Đúng rồi, ngươi đến cùng phải hay không tiểu thất ca?" Dương tiểu tứ đầu đuôi gốc mà nói xong lời cuối cùng mới nhớ tới, trước mắt người này nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua hắn là Lưu Lý Ngoa. Không chỉ có là hắn, những thứ khác các cô nương cũng giao động rồi. Nghe xong bọn hắn lời nói mới rồi, xác định không có những người khác lại đã ẩn tàng, Lưu Lý Ngoa rốt cục yên lòng, hắn lau một đem mặt mình, trên mặt tinh vân đồ lập tức bỏ ra, lau sạch sẽ về sau, lộ ra một tờ quen thuộc hèn mọn bị ổi mặt, nếu là ở bên ngoài trang điểm khá tốt, dù sao hóa không thay đổi người khác cũng không nhận ra ngươi, nếu là ở người quen trước mặt trang điểm, còn muốn trang phục thành một người khác, cái này thật sự quá thống khổ. Lúc này hắn cuối cùng có thể thả, rốt cục có thể lộ ra bộ mặt thật trở về vốn ta, hắn cười ha ha lấy vươn ra hai tay, cao giọng nói, "Túy Tâm lâu các minh đệ tỉ muội, ta nghĩ chết các ngươi á." Xôn xao. Tất cả mọi người một mực chưa quyết định tâm tình lập tức bị đốt lên, các cô nương lại một lần nữa nhào tới, Lưu Lý Ngọa không chỉ có là các nàng cây dụ tiền, là các nàng sớm xuất ngũ, đạt được tương lai hạnh phúc dẫn đạo giả, ngày bình thường quan hệ chỗ cũng không tệ, như là có tiểu mập mở bằng hữu, nghe hắn khoe khoang thần hẳn, là mỗi thiên cô nương nhóm thích nhất giải trí hoạt động, cái này đột nhiên chia tay gần nửa năm, lại lần nữa gặp lại tựa như tiểu biệt thắng tân hôn. Lưu Lý Ngọa cũng rất kích động, đi ra ngoài giày vò một vòng, nhìn như phong quang vô hạn, có được tự do, có được tiền đồ, nhưng cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết a. Tiểu hoàng đế hạ mật sắc lệnh, suýt nữa táng thân cá bụng, từng giây từng phút đều tại lục đục với nhau, đấu trí đấu lực, so sánh với Túy Tâm lâu, nơi đây tuy nhiên bị người chỗ xem thường, cuộc sống đơn điệu, nhưng phong phú lại không mất niềm vui thú, tối thiểu nhất không cần lo lắng sẽ bị người ám sát, cũng không cần cùng ai chơi trí tuệ. Chỉ tiếc bây giờ Lưu Lý Ngoa cũng đã không thể trở lại quá khứ rồi, công chúa tỷ tỷ chính đại lấy bụng chờ hắn tin tức thắng lợi, Vũ Lệ Nương cũng xua tan đại di mụ, chờ cùng hắn ở đây đông chữ thắng lợi hội sư rồi. Làm một cái nam nhân có gia đình, hắn không thể nào lựa chọn. Đúng rồi tiểu thất ca, ngươi lần này cùng bà chủ đi ra ngoài khai mở chi nhánh chuyện tiến hành được thế nào? Dương Tiểu Tứ hỏi, bọn họ đều là người bình thường, không phải đặc công gián điệp, chỉ quan hệ sinh ý cùng bản thân lợi ích. Lưu Lý Ngoa không biết Vũ Lệ Nương rốt cuộc là như thế nào lời nhắn đủ, chỉ có thể chuyện phiếm, trước mắt chi nhánh sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, hơn nữa lần này cũng không phải mở một nhà chi nhánh, mà là muốn tại cả nước các nơi nhiều tiền người ngốc địa phương đều mở chúng ta Túy Tâm lâu chi nhánh, đến lúc đó còn có thể theo trong các ngươi tuyển chọn ra ưu tú nhân tài đi chi nhánh làm lúc trưởng quầy hoặc là vào đầu bài. Thậm chí còn muốn nhận này sinh bồi dưỡng nhân vật mới. Nhiệm vụ ta lần này trở về chính là làm chuẩn bị. Mọi người nghe xong lập tức kích động và phần, ai không muốn trở nên nổi bật, ai không muốn độc ngăn cản một mặt, ai không muốn tài trí hơn người a. Đặc biệt là những cô nương này, tự biết vừa vào thanh lâu chúng sinh không có đường quay về, đời này đều muốn qua người bình thường cuộc sống hầu như không thể nào, hơn nữa một khi tuổi già sát suy kết cục càng thê thảm, cho nên bọn họ càng muốn tại thanh lâu sống quãng đời còn lại, tốt nhất có thể lăn lộn thành tầng giữa cán bộ, đây là lựa chọn tốt nhất. Dương Tiểu Tứ cái này Quino liền càng không cần phải nói, trở thành tầng giữa quản bộ phận, vô luận là tiền lương vẫn là màu xám thu nhập đều gấp bội, là tha thiết ước mơ đấy. Mọi người kích động vạn phần nhìn xem Lưu Lý Ngọa, hận không thể đem tên của mình khắc vào trong lòng của hắn, hận không thể chính mình thu nhỏ lại chiếm cứ con ngươi của hắn. Tại thời khắc này, đối mặt vạn chúng nhìn chăm chú, nóng bỏng chờ đợi ánh mắt, Lưu Lý Ngọa mới tìm được chút điểm làm lúc lãnh đạo cảm giác, hơn nữa vừa lên tay liền thi triển ra lãnh đạo thực dụng nhất bản lĩnh, cái kia chính là cho cấp dưới khai mở ngân phiếu khống mỗi ngày ngoài miệng hô hào cho cấp dưới thăng chức, tăng lương, để cho bọn họ con đường thực tế bán mạng, thật muốn thăng chức tăng lương. Các loại đợi kế tiếp nhiệm lãnh đạo đi lên lại nói tiếp. Lưu Lý Ngoa cũng có chút không chịu nổi mọi người nóng bỏng ánh mắt, ý bảo bọn hắn thanh lý thoáng một phát hiện trường. Mọi người ngồi xuống nói, cứ việc Lưu Lý Ngoa rất nhớ thương tiểu viện của mình, rất tưởng niệm Tần Uyển Nhi cùng Lưu Vân, nhưng nếu không để cho mọi người tại đây một hợp lý thuyết pháp cùng với một hy vọng lời mà nói, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ sinh ra hoài nghi. Mọi người vội vàng dựa theo Lưu Lý Ngoa chỉ thị, đơn giản thanh lý thoáng một phát hiện trường, đem bị mông hán dược chập choạng trở mình mọi người ném qua một bên, nhất là Dương Tiểu Tứ, vì định nọt lãnh đạo, có thể thăng quan phát tài, cố ý đang tại Lưu Lý Ngoa mặt, đem nghiêm trình bao chừng hơn nửa cân mông hán dược nuốt vào vị kia sát thủ hình trong miệng. Lưu Lý Ngoa lặng lẽ hỏi thăm thoáng một phát mông hán dược ăn nhiều hậu quả, kết quả là nhẹ thì náo tàn, nặng thì tử vong. Ân, Lưu Lý Ngoa rất hài lòng, tất cả lãnh đạo đều ưa thích Dương Tiểu Tứ như vậy cấp dưới, có nhiệt tình, có lòng cầu tiến, sẽ phỏng đoán lãnh đạo ý tứ, không cần lãnh đạo mở miệng tự giác đã làm lãnh đạo trong nội tâm đều muốn làm lại không thể mở miệng lại không dám làm công việc, làm như vậy một là minh bạch lãnh đạo trong nội tâm, hai cũng đã làm xong vì lãnh đạo chịu tiếng xấu thay cho người khác chuẩn bị, dù sao lãnh đạo chưa từng đã từng nói qua nếu như vậy làm. Liên Dương Tiểu Tứ biểu hiện, Lưu Lý Ngoa còn thật hy vọng Túy Tâm lâu có thể mở một nhà chi nhánh, đến lúc đó lại để cho hắn làm điểm trưởng. Chỉ tiếc, hiện tại hắn nói không tính, đối mặt nóng bỏng chờ đợi mọi người, Lưu Lý Ngoa ngồi ở chủ vị, háng giọng một cái, vương lãnh đạo cái giá đỡ, họp lên tiếng lúc trước uống trà, suýt nữa đem có mông hán dược trà rót vào đi, không nghĩ qua là sẽ theo lãnh đạo biến nao tản, thân yêu các minh đệ tỉ muội, đang nói chúng ta Túy Tâm lâu khai mở chi nhánh sự tình lúc trước, ta đầu tiên muốn đại biểu lão bản Vũ Lệ Nương, hướng mọi người tỏ vẻ cảm tạ, bởi vì các ngươi trả giá, mới có Túy Tâm lâu hôm nay hết thảy. Lưu Lý Ngoa ngữ khí thâm trầm mở miệng, lại để cho vốn là kích động không thôi, chờ thằng quan phát tài mọi người lập tức bình tĩnh lại, bọn hắn từ khi tiến vào Túy Tâm lâu một khắc này bắt đầu, vô luận là cô nương vẫn là quy công, đều bị đánh lên sỉ nhục cùng thấp hèn ký hiệu, vô luận các nàng vì khách nhân đã mang đến như thế nào sung sướng, đều chưa từng nghe qua bất luận kẻ nào đối với bọn họ tỏ vẻ cảm tạ. Hôm nay, một câu cảm ơn theo Lưu Lý Ngoa trong miệng nói ra, đây đối với sớm đã mất đi tôn nghiêm, thói quen nhẫn nhục chịu đựng bọn hắn mà nói, là một loại tôn trọng, là trước đó chưa từng có, đáng giá bọn hắn ghi khắc tôn trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 533, hạ cơ sở hoạt động mỗi người cũng biết một cái đạo lý, muốn đạt được tôn trọng của người khác, đầu tiên phải học được tôn trọng người khác. Đơn giản một câu, đều muốn làm được làm sao kia khó. Lại có ai chính thức có thể làm được đi tôn trọng mỗi người, nhất là trong thanh lâu cô nương, cùng với một ít thân ở tầng dưới chót, hoặc là làm thấp hèn ngành sản xuất người. Thế nhưng là, trong cuộc sống còn có một đạo lý, gọi là sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nhưng ngươi không đi tôn trọng những thứ này, ngươi cho rằng đệ tiện người lúc, tại trên mặt ta của ngươi vĩnh viễn có so thân phận của ngươi rất cao người, bọn hắn cũng vĩnh viễn sẽ không tôn trọng ngươi. Lưu Lý Ngọa làm người thái độ chính là, mặc kệ người khác thế nào, ta liền làm tốt tự chính mình, tôn trọng mỗi người, bởi vì bất luận kẻ nào đều có hắn còn sống ý nghĩa cùng công hiến. Mặc kệ Lưu Lý Ngọa câu này cảm ơn là đại biểu Vũ Lệ Nương vẫn là đại biểu chính hắn, đều bị phía dưới cô nương tạp dịch uy công rất cảm động, ánh mắt theo vừa rồi nóng bỏng biến thành nước mắt lương trọng, mà Lưu Lý Ngọa bởi vì một câu cảm ơn, một cái tất yếu tôn trọng, điện định lãnh đạo chủ cột. Lưu Lý Ngọa háng giọng một cái, cảm thụ được làm lúc lãnh đạo cảm giác, cái gọi là lãnh đạo, không chỉ là ra lệnh, bày mưu nghi kế, vẫn là mọi người dựa vào cùng hy vọng, trách nhiệm trọng đại a. Hắn ngồi ở chủ vị, ngoại trừ trước mắt ngồi cô nương cùng tạp dịch bên ngoài, cảm giác trước mắt còn có toàn bộ thế giới các quốc gia truyền thông, camera máy chụp ảnh ngọn đèn lóe ra tia sáng chói mắt, đem lần này hội nghị hướng toàn bộ thế giới trực tiếp giống nhau, đoán chừng từng cái lãnh đạo tại họp thời điểm đều có cảm giác như vậy, mặc kệ bao nhiêu lãnh đạo, hắn đều cảm giác mình là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song đấy. Thân yêu các huynh đệ tỉ muội, nhiều năm qua, các ngươi vô tư kính dâng, cố gắng công tác, chế tạo Túy Tâm lâu căn cơ. Lưu Lý Ngọa mở miệng, không có bản thảo, lại hạ bút thành văn, thực là bởi vì người đám bọn chúng trả giá, mới có Túy Tâm lâu vài ngày huy hoàng, hôm nay Túy Tâm lâu muốn khai mở chi nhánh, khai chi tán diệp rồi, cũng là muốn đối với các ngươi luận công ban thưởng lúc sau, bất quá, ở trước đó ta mạnh hơn điều, cứ việc chúng ta lấy được nhất định thành tích, lại không thể bởi vậy tiêu ngạo tự mãn, vẫn đang muốn làm đến nơi đến chốn, tuân theo trước sau như một gian khổ phấn đấu nguyên tắc, rõ. Giang Túy Tâm lâu trước sau như một phục vụ đại chúng phương châm, kiên quyết quán triệt Túy Tâm lâu đi cao đoan lộ tuyến chính sách, mặc kệ phát triển đến loại trình độ nào, đều muốn chặt chẽ đoàn kết tại dùng Vũ Lệ Nương vì lão bản, Lưu Tiểu Thất vì tổng bày ra lãnh đạo tập thể trung quanh, nhất định phải đem nghĩ lại tập trung đến Túy Tâm lâu ta làm người người trên tinh thần đến, xâm nhập chứng thực cao đoan phát triển xem, chặt chẽ liên hợp địa phương thực tế tình huống, tập trung tinh thần, làm phục vụ, toàn tâm toàn ý mưu phát triển. Lưu Lý Ngoa nói đến đây có chút dừng lại, phía dưới lập tức do Lanh Lợi Dương tiểu tứ dẫn đầu, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lưu trưởng quý rất hài lòng gật đầu, tiếp tục lời nói thâm thiế nói, theo sự nghiệp phát triển, chúng ta sẽ theo trong các ngươi tuyển ra một ít công việc cố gắng, thái độ chăm chú, trẻ trung khỏe mạnh nhân viên, đến nỗi bọn hắn đi đến lãnh đạo cương vị, vì sự nghiệp của chúng ta lại chế huy hoàng. Mà những cái kia không có ở lần này bị tuyển người trên thành viên, không muốn chọc giận nổi, kiên trì tại cương vị của mình lên, làm đến nơi đến chốn làm tốt bản chức công tác, muốn kiên định lòng tin của mình cùng quyết tâm, vô luận tại cái gì cương vị đều muốn thể hiện giá trị của mình, các ngươi làm hết thảy, cũng là vì chế tạo mới nhất, tốt nhất, rất thoải mái dễ chịu giải trí hoàn cảnh, sáng tạo thêm nữa, tốt hơn giải trí hạng mục, vì sáng tạo mới huy hoàng mà đoàn kết cùng một chỗ, cố gắng phấn đấu. Lưu Lý Ngoa rong rạc nói chuyện, đã chiếm được tham dự hội nghị quần chúng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hưởng, không hề nghi ngờ, cái này chính là Túy Tâm lâu sự thượng thành công nhất một lần đại hội, đoàn kết nhất đại hội, thắng lợi đại hội, vui sướng đại hội, ý nghĩa trọng đại đại hội. Đang cùng sẽ nhân viên tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở bên trong, Lưu Lý Ngoa đi xuống chủ tịch đài, cùng tất cả mọi người thân thiết nắm tay, cho mọi người đã mang đến thật lớn ủng hộ. Lưu Lý Ngoa đối với mỗi người đều dâng tha thiết nhắc nhở cùng tha thiết chờ đợi, quần chúng nhóm đưa cho nhiệt liệt đáp lại, bị dặn dò Lưu Lý Ngoa thân thể khỏe mạnh. Sẽ về sau, Lưu Lý Ngoa tại Túy Tâm lâu tạm thời trưởng phòng Dương Tiểu Tứ, tên đứng đầu bảng cô nương Mai Tiểu Thành, quen thuộc nhất cô nương khéo léo dùng, Thu Nguyệt đám người cùng đi xuống, đi thăm toàn bộ Túy Tâm lâu, trong đó kể cả đại đường, tầng 4 phòng cao thượng, thậm chí đi khắp từng cô nương gian phòng. Trong lúc hắn dặn dò nhân viên công tác, ngày bình thường nhất định phải chú ý các cô nương sinh hoạt hàng ngày, tại vật chất bên trên tận khả năng thỏa mãn các nàng, vì bọn nàng kiến tạo một cái hạnh phúc, yên ổn cuộc sống cùng công tác hoàn cảnh. Đồng thời, Lưu Lý Ngoa đối với đoạn thời gian này hắn và Vũ Lệ Nương cũng không tại, tạm thời phụ trách toàn diện công tác Dương Tiểu Tứ này một ít tầng giữa cán bộ công tác đưa cho độ cao khẳng định. Trong đoạn thời gian này, không nói Túy Tâm lâu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng vẫn là đã có thật tốt tiến bộ, đại đường hoàn cảnh càng thêm sạch sẽ, cấp độ rõ ràng, phòng cao thượng xếp đặt thiết kế cũng càng thêm rất khác biệt, thậm chí còn phủ lên các cô nương chân dung bức họa. Thực tế đáng nhắc tới chính là mọi người tinh thần diện mạo, mỗi người đều tràn ngập dùng Túy Tâm lâu vì ra, yêu cương vị chuyên nghiệp sức mạnh. Trong lúc Lưu Lý Ngoa đi tới từng tên một gọi Hồng Nguyệt cô nương ra phòng, Hồng Nguyệt cô nương vừa mới gia nhập Túy Tâm lâu không lâu, đối với cuộc sống ở nơi này còn không phải rất thói quen, nhưng Lưu Lý Ngoa nghe Dương Tiểu Tứ giới thiệu nói, vị này Hồng Nguyệt cô nương cũng là đại gia khuê tú, chỉ vì gia đạo xa suốt mới lưu lạc đến tận đây lúc, Lưu Lý Ngoa lập tức đem Hồng Nguyệt cô nương gọi vào bên người, cùng vị này còn có chút ngại ngùng ngượng ngùng cô nương giới thiệu kinh nghiệm của mình. Điều này làm cho Hồng Nguyệt cô nương rất được xúc động, một cái bị giáng chức làm nâu người vậy mà làm được đại trưởng quỹ, đây là một cái vĩ đại dốc lòng câu chuyện, đối với nàng càng là một cái rất tốt kỷ niệm. Sau đó Lưu Lý Ngoa quan sát Hồng Nguyệt cô nương gian phòng, do vì xuất thân là đại gia khuê phòng, qua đã quen ý đến thò tay cơm đến há miệng cuộc sống, đông dưng đã bắt đầu cuộc sống mình, nàng rất không thích ứng, cho nên gian phòng rất loạn, mà Lưu Lý Ngoa không có chút nào ghét bỏ, ngược lại tự tay giúp nàng trải giường chiếu xếp chăn, cũng vì nàng rửa sạch bị thay thế cái hiếm. Điều này làm cho Hồng Nguyệt cô nương cảm động không thôi, cũng chạy xuống kích động dòng nước mắt nóng, thế chỉ điểm Lưu Lý Ngoa học tập tốt, tranh thủ cũng như hắn sớm ngày trở nên nổi bật. Cuối cùng, Lưu Lý Ngoa cùng hắn đồng kỳ nhân viên công tác đã tiến hành đơn độc nói chuyện với nhau, cổ vũ bọn hắn nội dung chính chính tâm thái, cố gắng công tác, từ bỏ trên người công tử tiểu thư tật xấu, vì giải trí đại chúng sự nghiệp cống hiến lực lượng. Hành trình chấm dứt lúc, Túy Tâm lâu nhân viên công tác tự phát tổ chức cùng một chỗ, do dàn nhạc nhân viên cùng nổi tiếng ca sĩ Hạnh Vũ cô nương hợp tác biểu diễn do Lưu Lý Ngoa biên uốn khúc điển từ ca khúc, tiện đưa cái hắn với tư cách mời khách từ phương xa đến dùng cơm lễ vật, Lưu Lý Ngoa thật cao hứng, chủ động lên đài cùng mọi người cùng nhau biểu diễn, đem bầu không khí đẩy hướng đỉnh. Lúc toàn bộ hoạt động sắp sửa lúc kết thúc, vẫn chưa thỏa mãn quần chúng bạo phát ra thật lớn nhiệt tình, đặc biệt là một ít cùng Lưu Lý Ngoa quen biết cô đường, phía sau tiếp trước lôi kéo Lưu Lý Ngoa đi gian phòng của mình qua đêm, bất quá bị Lưu Lý Ngoa lời nói dịu dàng xin miễn rồi. Cũng lần nữa cường điệu, thỏ không ăn cỏ gần hàng, là Túy Tâm lâu vĩnh viễn không thay đổi phương châm chính sách, sau đó hắn không thể chờ đợi được từ biệt mọi người. Mượn đi nhà nhỏ vê đút cờ cơ hội xông lên hắn mong nhớ ngày đêm tư nhân phòng nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 534, hết thảy như trước Lưu Lý Ngoa nhịn thật lâu, nói rất nhiều làm cho mình tâm can đều rung động, dạ dày bốc lên lời mà nói, nhưng cái này cũng là vì tiêu trừ bọn hắn trong nội tâm nghi kỵ, ổn định lòng của bọn hắn, bởi vì Lưu Lý Ngoa đã đem Túy Tâm lâu trở thành ra, hơn nữa là hắn cuối cùng dựa vào, người luôn hy vọng cho mình lưu một cái đường lui, tại trước mắt phức tạp thế cục xuống, Túy Tâm lâu không thể nghi ngờ chính là Lưu Lý Ngoa đường lui, khi hắn hai bàn tay trắng thời điểm, hắn còn có Túy Tâm lâu. Bất quá bây giờ, ổn định mọi người, lớn sẽ thắng lợi bế mạc, hắn hiện tại muốn làm nhất đúng là trở lại chính mình phòng nhỏ, nhìn xem đã lâu Tần Uyển Nhi, kéo kéo một phát ngượng ngùng Lưu Vân bàn tay nhỏ bé, nghe một chút tiểu lò lì mạnh hơn ánh tiếng ca. Vừa rồi Thủy Trung không có nhìn thấy cái này ba cái lịt lệ vơ tử thân ảnh, điều này nói rõ, bình thường các nàng theo không tham dự phía trước thanh lâu bất tác, giữ vững lãnh đạo gia thuộc người nhà thuần khiết tính. Lưu Lý Ngoa một bước vào hậu viện, cái loại này cảm giác quen thuộc lập tức lại để cho lòng hắn chịu bành trướng, lại tới đây mới tính toán chính thức về tới ra, lúc này hậu viện tả hữu hai gian sương phòng vẫn là tạm thời công ký túc xá. Vẫn như cũ ở rất nhiều nhân vật mới, nhưng Lưu Lý Ngoa tiểu nhà giữa vẫn là cấm kỵ chỗ, nhất là tại cửa ra vào, một ngụm sơn son quan tài vắt ngang ở trước cửa, tựa như môn thần làm cho người ta không dám tới gần. Cái này miệng quan tài là lúc trước Lưu Thần Vương đấu pháp kính thần giáo lúc, Lưu Thần Vương thi pháp đao bổ người sống lúc đạo cụ, về sau cảm thấy ném đi quá đáng tiếc, tặng người vừa rồi không có người muốn, Lưu Lý Ngoa dứt khoát liền giữ lại, dù sao hắn không gì kiên kỵ, đang không có chiến đấu trong cuộc sống còn có thể làm lúc dương chiếu, hắn từ nơi này miệng trong quan tài ngủ không ít thời gian rồi. Mặc dù là miệng quan tài vẫn làm cho hắn hoài niệm, người sống hoài niệm quan tài, xem người ta cái này lòng dạ, muốn không thế nào có thể làm lúc thanh lâu đại trưởng quỹ. Đi đến nơi đây Lưu Lý Ngoa phát hiện cước bộ của mình có chút trầm trọng, lập tức muốn đẩy cửa vào, liền muốn gặp được cùng mình đồng cam cộng khổ ba nữ nhân rồi, lúc trước chính mình một ga không văn, Tần Uyển Nhi vì không xa đoạn, không người tiếp khách, dùng đặt cửa phương thức gáp tại trên người mình, tuy nhiên đồng dạng lột vỏ thành nữ nhân, nhưng nàng chỉ bị Lưu Lý Ngoa một người áp. Lưu Vân vận mệnh đau khổ, nhưng là Túy Tâm lâu tên đứng đầu bảng, đơn giản là dây thanh vấn đề trực tiếp từ đầu bài đã thành lúc nãy mảnh tam. May mắn Lưu Lý Ngoa kịp thời ra tay mới miễn bị bận rủi, mới đầu có lẽ là bởi vì cảm kích, có lẽ là bởi vì đến bước đường cùng, nàng cũng dùng thân đầu phục Lưu Lý Ngoa, vượt qua trong đời rất bình tĩnh một đoạn cuộc sống, hơn nữa mỗi ngày đều tại đang mong đợi về sau cuộc sống tốt đẹp. Còn có tiểu lọ lì mạnh hơn ánh, tuổi còn nhỏ, khờ khạo ngây ngô, đem Lưu Lý Ngoa làm lúc thành lớn ca ca, cứ việc Lưu Lý Ngoa thực chất bên trong có nho nhỏ yêu thích tiểu lọ lì ý niệm trong đầu, nhưng còn không có dội ra má chảo, dưỡng thành đã là một loại sướng đến, lại là một loại hạnh phúc. Hôm nay, hắn muốn lần nữa nhìn thấy ba người này rồi. Hắn thậm chí có một ít khẩn trương, chủ yếu là bởi vì hắn đi lần này chính là gần nửa năm, hắn muốn tại sao cùng những nữ nhân này khai báo. Đây là từng cái đi ra ngoài trộm tanh trợ phu, về nhà đều muốn đối mặt vấn đề, đang không có lãnh đạo chỗ dựa, không có hộ khách làm yểm hộ, không có bằng hưu hòa giải dưới tình huống, hơn nữa hắn vừa đi chính là nửa năm, nếu là ở đời sau, trong nhà nữ nhân không phải đã sớm cùng người ta chạy, liền đã là xin tự động ly hôn. Xét thấy trước mắt thế cuộc khẩn trương, Lưu Lý Ngoa đang chuẩn bị cùng các nàng lời nói thật, nói không chính xác ngày nào đó chiến tranh bùng phát, Lưu Lý Ngoa cũng là cầm lấy lao đường, nhập ngũ tổng quân, đi bảo vệ biên quan bảo vệ ra, bảo vệ mụ mụ cùng nàng, đến lúc đó các nàng còn phải vì hắn may và siêm ý đi, tiện đưa hắn đưa đến thôn nhỏ bên ngoài, dù là lần đi trèo núi lại qua biển, dù là lần đi 10 năm lại 8 năm, dù là lần đi thương lâm lại đạn vũ, chờ đợi chiến đấu, thắng lợi lại gặp nhau. Lưu Lý Ngoa đẩy trong đầu nghĩ ngợi lung tung, kỳ thật trong nội tâm vẫn có ngọn nguồn đấy, dù sao thời đại này đối với nam nhân đến giảng, hôn nhân tự do, ba vợ bốn nàng hầu bình thường, này luật thép không dùng bất luận cái gì nữa tính ý chí vì chuyện gì. Lưu Lý Ngoa đây coi như là có pháp có thể theo, có pháp tất nhiên theo à, hắn lấy hết dũng khí, ưỡn ngực ngẩng đầu, một cước đạp ra cửa phòng, lập tức một cổ làm cho người ta sảng khoái tinh thần mùi thơm sông vào mũi, lại để cho Lưu Lý Ngoa một hồi say mê, ba cái mùi vị của nữ nhân chính là cùng một nữ nhân bất đồng, lộ ra một cổ làm cho người ta ý loạn tình mê cảm giác. Thế nhưng là, ngoại trừ hương vị bên ngoài, trong phòng này tối như mực đấy, cũng không phải Lưu Lý Ngoa tưởng tượng như vậy, ba nữ nhân vây quanh ở lửa đỏ giữ chặt bên cạnh, kéo lấy cái má, khóe mắt ngậm lấy tương tư nước mắt, tưởng niệm lấy không biết thân ở phương nào tình lang. Hắn theo vậy bếp bên cạnh mò tới một quẹt, sau khi đốt, trong phòng nhỏ một mảnh tươi sáng, xào huyệt tân ái vẫn là cái kia xào huyệt tân ái, Lưu Lý Ngoa lần đầu tiên nhìn thấy đúng là đặt ở nhà chính buồn cầu, vẫn là như cũ, đen thui, không chút nào thu hút, nhưng mà làm nhân thể cung cấp trợ giúp thật lớn. Lưu Lý Ngoa rất buồn bực, hắn không trong đoạn thời gian này, rốt cuộc là người nào chịu trách nhiệm ngược lại buồn cầu đâu này. Ba cái kia đàn bà đều không có cùng trình độ thích sạch sẽ nha. Hắn giơ một quẹt, như là tại nhớ lại cái gì, tại nhà chính ở bên trong nhìn chỗ này một chút, sợ chỗ kia một chút, hắn cảm thấy ba cái kia đàn bà khẳng định biết mình đã trở về. Đoán chừng là cố ý ẩn núp đi, chờ cho lẫn nhau một kinh hỉ. Hắn nhẹ chân nhẹ tay sờ đến gian phòng nhóm, đột nhiên thổi tắt trong tay một quẹt, một cước đạp mở cửa phòng, gầm nhẹ nói, hết thảy không được núp đích, bây giờ là đoạt kiếp, trước cướp sắc lại cướp sắc, thức thời chạy nhanh trên giường đi. Trên giường đi. giường đi. Đi. Lưu Lý Ngoa sử tại đen kịt trong phòng, lòng tràn đầy kích động, bên hai quanh quẩn chính mình hồi âm, trong phòng vẫn như cũ tràn ngập hỗn hợp hình mùi thơm, lại cảm giác không thấy một tia sinh khí. Hắn cười khổ một tiếng, lần nữa nhen nhóm một quẹt, chiếu sáng cả cái gian phòng. Vẫn là hắn lúc rời đi bộ dạng, hơn nữa lộ ra càng thêm sạch sẽ rồi, đầu giường để đó giày đặc quần áo, đều là mới tinh đấy, hơn nữa đều là nam sĩ đấy, cũng không biết xuất từ ai xảo thủ, có một cái tay áo dài, một cái tay áo ngắn, có nút thắt khe hở phản rồi, bất quá Lưu Lý Ngoa vẫn như cũ rất vui mừng, có nữ nhân nguyện ý vì người may và siêu ý đi, đây đã là chân tâm thật ý thể hiện rồi. Lưu Lý Ngoa buông quần áo thuận thế nằm ở trên giường còn lưu lại lấy quen thuộc mùi thơm, cũng không biết cái này ba cái đàn bà giấu ở nơi nào rồi, có lẽ tại dưới giường, có lẽ tại trong tủ treo quần áo, có lẽ căn bản cũng không tại. Lưu Lý Ngoa đợi đã lâu, cảm giác gian phòng này càng ngày càng lạnh, không có một tia sinh khí, chỉ có tim đập của mình cùng tiếng hít thở, lộ ra đặc biệt cô tịch. Hắn càng các loại đợi càng không kiên nhẫn, trên giường một nhảy dựng lên, không thể chờ đợi được đạp ra tủ quần áo, ngồi xổm đang ở dưới giường tra tìm, quả nhiên, đừng nói là người, liền cái quỷ ảnh đều không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ca lòng tràn đầy vui mừng chờ trở về cùng các nàng nhiều người hôn chiến, có thể lại không thấy bóng dáng, hẳn là thật sự chạy theo người khác. Lưu Lý Ngoa rất phiền muộn, nếu là mấy cái đàn bà chạy theo người khác, không có lòng dạ thanh thản cho mình làm quần áo a, hơn nữa nhìn y phục này rất nhiều đều là trang phục hè, là gần nhất vừa mới làm tốt đấy. Ngay tại Lưu Lý Ngoa lật xem quần áo thời điểm, đột nhiên theo một bộ y phục trong chạy xuống ra một tờ ô bằng giấy, trên đó viết một loạt chữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 535, Thải Vân công chúa Lưu Lý Ngoa lòng tràn đầy vui mừng trở lại phòng nhỏ, cũng rất thất vọng phát hiện trong phòng cũng không có người, hắn cùng giường chung gối, nhiều người hôn chiến kế hoạch rơi vào khoảng không, đầu giường có vừa rơi xuống ba nữ nhân cho hắn làm quần áo, một món trong đó trong quần áo xen lẫn một tờ ố vàng trắng giấy, trên đó viết có chút mơ hồ chữ viết. Những chữ viết này rất ngắn, hiện lên hắc màu vàng, bề ngoài giống như dùng huyết ghi thành đấy, Lưu Lý Ngoa bưng hộp quẹt nhìn kỹ, siêu siêu mèo mèo, vẫn là chữ phồn thể, nhưng lại rất mơ hồ, chỉ có thể liền nhìn mà đoán, bề ngoài giống như ghi chính là Thần Võ 8 năm mùng 8 tháng riêng giờ thịnh, Tề Minh Đức hoàng hậu sinh hạ công chúa, nặng 5 cân 7 lượng, bị đủ nhân Đức hoàng hậu ô vì sinh hạ yêu nghiệt, dục vọng bóp chết công chúa, nội thị vệ vương rõ ràng phụng Tề Minh. Đức hoàng hậu lệnh, hộ công chúa xuất cung, một đường hướng nam trốn đến biên thủy, tiếp giáp Đông chữ Lạc Trần, độc lập nuôi dưỡng công chúa, 7 năm sau địch nhân lần nữa đuổi giết mà đến, bất đắc dĩ đem công chúa đánh ngất xỉu dấu cùng thương đội trong xe vận tải, Vương Minh lấy cái chết ngăn cản, khó có thể phục mệnh, ghi huyết thư khe hở về công chúa Tạ Lót, đã chứng nhận công chúa thân phận, mà lại, công chúa thắt lưng có lớn cỡ bàn tay màu đỏ bớt, giống như chân trời giáng đỏ. Chú ý tệ. Minh Đức hoàng hậu đặt tên công chúa biết, Thải Vân công chúa. Lưu Lý Ngoa liền mơ hồ mang đoán, cuối cùng đem khắp văn vẻ xem xong rồi, sau khi xem xong hắn vô cùng khiếp sợ, đương nhiên khiếp sợ cũng không phải gì đó hoàng thất bí văn, công chúa bí sử, mà là vị này trung thành và tận tâm thị vệ, không nên mẹ nó nhiều như vậy huyết ghi huyết thư à, đoán chừng khẳng định không phải của hắn huyết, bằng không thì căn bản không cần địch nhân đuổi giết, chính mình liền mất máu quá nhiều rồi. Cái này phong huyết thư chính là một phong khoe thành tích thư, đương nhiên, lòng trung thành của hắn cần phải cho độ cao tán thưởng cùng tôn trọng. Cảm khái về sau Lưu Lý Ngoa mới nhớ tới cái này cung đình tân mật, công chúa bí sử, trong lòng của hắn căn bản là không để ý, hắn thói quen cho rằng loại chuyện này chỉ sẽ xuất hiện tại kịch truyền hình ở bên trong, thứ đồ vật hai cung hoàng hậu tranh thủ tình cảm tranh quyền, mẫu bằng tử ác, lẫn nhau giết hại đối phương con nối dõi là thường thấy nhất thủ đoạn. Đường có Võ Tắc Thiên giết gia đình nhà gái Hỏa Vương hoàng hậu, Tống có con báo đổi thái tử, những chuyện tương tự các triều đại đổi thay đều phát sinh qua, chẳng có gì lạ, lại đã chứng minh một điểm, hoàng gia vô tình. Vì thế, Lưu Lý Ngoa căn bản là không có để vào trong lòng. Hắn cảm thấy việc này cách hắn quá xa xôi, càng cùng Túy Tâm lâu bắn đại bác cũng không tới quan hệ, chẳng qua là vì cái gì cái này phong huyết thư sẽ xuất hiện ở chỗ này đây. Hắn lại nhìn kỹ một lần huyết thư, đột nhiên một câu hấp dẫn hắn, lập tức lại để cho sắc mặt hắn đổi biến. Công chúa thắt lưng có lớn cỡ bàn tay màu đỏ bớt, giống như chân trời giáng đỏ. Giáng đỏ tựa như bớt, sau lưng. Lưu Lý Ngoa trong đầu đã hiện lên một bộ hương diễm hình ảnh, đó là một lần cùng Lưu Vân đại chiến cũng là duy nhất một lần tại dưới ban ngày ban mặt, thừa dịp Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Hân Oánh đang tắm thời điểm bụng trộm này nọ y e y e, bình thường các nàng đều rất thẹn thùng. Đều là đen đèn tiến hành đại chiến hoặc là nhiều người hôn chiến. Nhớ đến lúc ấy áp dụng chính là vô địch cựu thức trong thức thứ tư thiền phụ vừa vặn đem Lưu Vân bóng lưng toàn cảnh biểu hiện ra, hắn nhớ rõ đại chiến đến chỗ mấu chốt, theo bản năng song tay vịn Lưu Vân eo để phát lực cùng gia tốc, lúc ấy tay của hắn vừa vặn đặt tại một khối màu đỏ sẫm bứt lên, vì thế hắn còn phân ra thần, dẫn đến đại chiến thời gian kéo dài, nhắm chúng Lưu Vân phản nàn không thôi. Lưu Lý Ngoa dùng sức lắc đầu, tản ra trong đầu hương diễm cảnh tượng, chỉ để lại cái kia làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, có kéo dài lúc công hiệu bớt. Một giọt mồ hôi lạnh dọc theo gương mặt của hắn chảy xuống, lưu vào trong miệng, mặt mặt thật. Lưu Lý Ngoa kinh ngạc, cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, cái kia khối bất quả thật có điểm hướng là một đám mây hạ. Lưu Lý Ngoa suy nghĩ thoáng cái về tới hơn nửa năm trước kia, đó là kính thần giáo vừa thành lập thời điểm, vị thứ nhất thần sứ đại nhân dẫn người trùng trùng điệp điệp đến Túy Tâm lâu hàng ma trừ yêu, cái gì cũng không nói một mực chắc chắn Lưu Vân là yêu nghiệt, may mắn Lưu Lý Ngoa kịp thời hóa thân thần vương mới có thể thoát hiểm. Lúc trước ai cũng không có ở ý, cho rằng chẳng qua là Lưu Vân danh khí lớn, cái kia thần sứ cố ý tìm nàng mới có thể để cao chú ý độ. Có thể lần thứ hai, thần sứ bị loại bỏ, đổi thành kính thần giáo thánh nữ, lại một lần đến đây, nói Lưu Vân người mang cực âm chi huyết, muốn mời hiến thần minh, kết quả Lưu Vân một kích động, đem cực âm chi huyết hiến cho Lưu Lý Ngoa rồi. Về sau Lưu Lý Ngoa lợi dụng ngoài cửa cái kia miệng quan tài đối Lưu Vân đã tiến hành thần phạt sự kiện mới tính toán đẹp loạn, Về sau bởi vì nhiều lần bị tìm phiền toái, Lưu Vân giận dữ công tâm, còn đã dẫn phát tạm thời tính mất trí nhớ, nhớ đến lúc ấy nàng còn từng nói qua, chân thần nhi nữ theo không e ngại yêu ma uy hiếp, thân thể của ta vì công chúa, càng sẽ không muốn ma quỷ thỏa hiệp, ta tình nguyện chết, trở về chân thần ôm ấp hoài bão, nếu như ngươi dám không tôn trọng ta, tất nhiên sẽ gặp đến chân thần trừng phạt. Lúc ấy Lưu Lý Ngoa còn tưởng rằng Lưu Vân thật sự bị tính thần giáo bức điên rồi, nhưng nàng về sau nói, trí nhớ của nàng chỉ tới 7 tuổi về sau, 7 tuổi sự tình trước kia tất cả đều không nhớ rõ. Điều này cũng rất bình thường, người bình thường đều là tại 7 tuổi về sau mới nhớ, nhưng đối khố tình cảnh hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhớ rõ một ít, nhất là một ít ký ức khắc sâu sự tình, mà Trải Vân có thể đã quên, cái này rất kỳ quái. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng lúc ấy bởi vì bị kích thích, khơi dậy chôn sâu ở trong óc chỗ sâu ký ức, thốt ra, cái gì chân thần nói trộm, công chúa à. Nghĩ như thế, Lưu Vân thật sự có thể là công chúa. Bởi vì hậu cung tranh đấu bất đắc dĩ bị một vị trung thành và tận tâm thị vệ mang theo chạy ra hoàng cung, lại bị thị vệ nuôi dưỡng đến 7 tuổi lớn. Vị này gọi Vương Minh thị vệ chẳng những trung tâm hơn nữa cẩn thủ lễ giáo, thủy chung đem nàng cho rằng công chúa đến nuôi dưỡng, bảo trì chủ tớ quan hệ. Còn một điều chính là, cái này gọi Vương Minh thị vệ khẳng định cũng là thờ phụng chân thần đấy, cho nên đem tín ngưỡng cũng rất đã thua bởi Lưu Vân. Theo Lưu Lý Ngoa biết, Đông Chữ cùng Nam Xuyên đều không có chính thức trên ý nghĩa tín ngưỡng, bọn hắn chỉ thờ phụng chí cao vô thượng hoàng quyền, cái kia duy nhất có khả năng cũng chỉ có Bắc Yến quốc rồi. Như vậy cũng có thể giải thích thông, vì cái gì Bắc Yến quốc thần sứ, thánh nữ, ba phen mới bận tìm Lưu Vân phiền toái, đều muốn đưa nàng vào chỗ chết. Bởi vì các nàng rất có thể đã biết Lưu Vân thân phận chân thật. Bị Lưu Lý Ngoa phá hư về sau, Sở Hữu không có lại áp dụng hành động, là vì kính thần giáo tại Đông Chữ lấy được cực lớn thành công, vô số tín đồ cùng một cái mất trí nhớ thất thế lại thất thân công chúa so sánh với, cái gì nhẹ cái gì nặng các nàng được chia thành. Lưu Lý Ngoa tỉnh táo đem đi qua chuyện đã xảy ra, cùng Lưu Vân trên người bớt, cùng với cái này phong huyết thư kết hợp đã đến cùng một chỗ, cho ra kinh người kết luận là, Lưu Vân dĩ nhiên là đến từ Bắc Yến quốc công chúa. Mặc dù là gặp rủi ro rơi chạy trốn nạn công chúa, nhưng Lưu Lý Ngoa không quan tâm, chỉ cần là công chúa là được. Hắn tam công tiêu phí nguyện vọng vậy mà thần kỳ thực hiện. Cái gọi là tam công tiêu phí chính là hắn phân biệt theo tam quốc gia lấy 3 cái công chúa, các nàng 3 cái đều hoa một mình hắn tiền, phụ trách tam vị công chúa tiêu phí. Lưu Lý Ngoa trong nội tâm đắc ý, lớn khen chính mình mị lực vô cùng, diễm phúc không cùng, thế nhưng là bày ở trước mắt một cái rất nghiêm trọng vấn đề, Lưu Vân ở đâu? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 536, trở về Bắc Yên Đông chữa công chúa, Nam Xuyên công chúa, Bắc Yên công chúa, Đại Tam Nguyên. Lưu Lý Ngoa rốt cục hoàn thành thu mua công chúa đại viên mãn, kim đại quan. Thế nhưng là vị kia vận mệnh làm nhiều điều sai trái, cung đình tranh đấu người bị hại, không có hưởng qua một ngày phúc thải vân công chúa ở chỗ nào. Trong phòng rất lạnh thanh, cảm giác giống như đã thật lâu không người ở đã qua giống như đấy, không hề sinh khí. Đúng lúc này, Dương Tiểu Tứ gõ gõ cửa đi đến, cầm trong tay khô mát bị tấm đệm, trên mặt dáng tươi cười nói, tiểu thất ca thật là một cái nhớ tình bạn cũ người nói trưởng, lầu 4 đã cho ngươi chuẩn bị xong gian phòng, có thể ngươi còn thì nguyện ý sống ở chỗ này. Đó là bởi vì nơi này có ca nữ nhân. Lưu Lý Ngoa thẳng thắn nói, nhưng là bây giờ nữ nhân không thấy. Dương Tiểu Tứ buông đệm chăn, nói, ngươi nói là Lưu Vân cô nương, Tần cô nương các nàng sớm đã đi. Cái gì? Rời đi? Lưu Lý Ngoa bạo khởi, xem ra giống như đem Dương Tiểu Tứ trở thành bọn buôn người, là hắn đem Lưu Vân mấy người bán đi giống như địa phương. Dương Tiểu Tứ rất lanh lợi dịch chuyển khỏi hơi có chút, định ngọt tranh công giống như nói, tiểu thất ca ngươi yên tâm đi, các nàng giống như chẳng qua là đi ra ngoài dạo chơi, bất quá cụ thể sự tình ta cũng không biết, các nàng có thể là cả túy tâm lâu rất tồn tại đặc thù, không chỉ có không cần đi phía trước xuất đầu lộ diện, một ngày 3 bữa có chuyên gia đưa tới cửa đến. Hơn nữa mỗi tháng các nàng mỗi người còn có 5 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng bạc, hơn nữa các nàng có thể tùy tiện xuất nhập. Ân, Lưu Lý Ngoa thỏa mãn gật đầu, biết rõ hắn đây là đang tranh công, bất quá hắn vẫn là rất cảm kích Dương Tiểu Tứ, cũng rất cảm tạ Vũ Lệ Đường, các nàng này tuy nhiên đen, nhưng vẫn là rất cho hắn mặt mũi, đối Lưu Vân các nàng rất là chiếu cố, lâm rút lui trước khi đi, vẫn không quên hướng tất cả mọi người nói rõ một câu, lại để cho Lưu Lý Ngoa làm tới đại trưởng quỹ, mà toàn bộ túy tâm lâu cũng biết, Lưu Vân tam nữ là Lưu Lý Ngoa người, tự nhiên sẽ chiếu cố có ra. Lưu Lý Ngoa hiện tại trong lòng mặc dù gấp, nhưng vẫn là bắt buộc chính mình tỉnh táo, muốn trước ổn định cái này khôn khéo Dương Tiểu Tứ, không thể để cho nhìn hắn ra manh mối gì, may mắn hắn chẳng qua là đến định nọ xun xoe đấy, Lưu Lý Ngoa tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếp ngân phiếu khống, hắn vô Dương Tiểu Tứ bà bay, chính trọng cam kết nói, "Tiểu Tứ à, ngươi tới Túy Tâm lâu thời gian rất lâu đi à nha, ta cùng bà chủ cũng biết, ngươi đối với Túy Tâm lâu trung thành và tận tâm, đối đãi công tác cẩn trọng, người máy linh, nghiệp vụ thuần thục, lại có nhất định được nhân mạch, cho nên tiền đồ của ngươi vô lượng à, chúng ta đã quyết định, các loại đợi về sau chi nhánh mở lên đến, nếu như không đem ngươi điều nhiệm đến địa phương khác, cũng sẽ ở tại chỗ này làm lúc trưởng quay đấy." Đa tạ tiểu thất ca thưởng thức, cất nhắc. Dương Tiểu Tứ xác thực rất lanh lợi, lúc này thời điểm biến hiện được rất tỉnh táo, nhưng nói lời cảm tạ lại là chân tâm thật ý, làm cho người ta rất thoải mái, cũng hiện ra không yêu không nóng nảy tính cách. Đều là người thông minh, cũng không cần nói nhảm nhiều, nhất là Dương Tiểu Tứ, đối nhân xử thế, nhìn mặt mà nói chuyện tuyệt đối là một tay hảo thủ, là từ trong thanh lâu rèn luyện ra cao cấp nhân tài, cho nên hắn nghe xong đã biết rõ Lưu Lý Ngoa tại khai mở ngân phiếu khống, bằng không thì nói tổng so không nói mạnh mẽ, tối thiểu nhất nhiều hơn một cơ hội. Mà Dương Tiểu Tứ còn là một sẽ đem nắm cơ hội, càng là một cái hiểu được sáng tạo cơ hội người, hắn liếc có thể nhìn ra Lưu Lý Ngoa lúc này không tâm tư ứng phó chính mình, tâm tư tất cả đều tại Lưu Vân các loại đợi mấy cái trên người nữ nhân, hắn lập tức nói, "Đúng rồi tiểu thất ca, vài ngày trước ta nhìn thấy Lưu Vân cô nương 3 người đi ra cửa, bởi vì bọn họ tại Túy Tâm lâu đều là tự do thân, ngày bình thường cũng có thể tự do ra vào, cho nên ta cũng không có quá nhiều hỏi thăm, bất quá nghe cho các nàng đưa thức ăn nha đầu nói, giống như nói là bị kính thần giáo thánh nữ mời đi cùng một chỗ xem lễ, rời đi mấy ngày, vẫn luôn chưa có trở về qua, đoán chừng cũng là đi thần miếu thăm viếng đi à nha. À, Lưu Lý Ngoa triệt để kinh ngạc, Lưu Vân vậy mà cùng kính thần giáo thánh nữ có liên lạc. Cái này quá không bình thường rồi. Vì thế, Lưu Lý Ngoa đặc thù lại để cho Dương Tiểu Tứ gọi tới ngày thường vì bọn nàng đưa cơm tiểu cô nương, đây là một cái mới tới cô nương trẻ tuổi, hình dạng thường thường, hơn nữa chỉ có 12 tuổi, cho nên chỉ an bài nàng bắt đầu với nha hoàn công tác, ngày bình thường cùng Lưu Vân ba người quan hệ chung đụng được không tệ, các nàng đối với tiểu cô nương có chút chiếu cố, bình thường đều ăn cùng một chỗ, cho nên bọn họ rất nhiều đối thoại tiểu cô nương cũng biết, chẳng qua là nàng cũng không có lưu ý, hiện tại bị Lưu Lý Ngoa cứng rắn buộc tiếng vọng. Tiểu cô nương suy nghĩ thật lâu chỉ nhớ đến lúc ấy Lưu Vân nhận lấy một phong thiệp mời, bên trên kính thần giáo thánh nữ gửi tới, mời nàng đi xem lễ, xem thánh nữ phi thăng, hơn nữa lúc ấy Tần Uyển Nhi còn nói một câu, có thể đi hưởng thành phúc rồi, mặt khác tiểu lọ lì mạnh hơn ánh còn nói qua, các loại đợi Lưu đại ca sau khi trở về chính là đô bí rồi. Tiểu cô nương chỉ nhớ rõ nhiều như vậy, hơn nữa nhìn đứng lên càng giống là lao nương nhóm nhàn rỗi không chuyện gì mà nói chuyện phiếm, nhưng vì Lưu Lý Ngoa cung cấp đầy đủ manh mối, kính thần giáo thánh nữ quả quyết không có lý do gì vô duyên vô cớ mời Lưu Vân, huống chi dùng trước ba phen mấy bận đùa nghịch thần côn thủ đoạn đều muốn hãm hại Lưu Vân. Các nàng nếu không sẽ không thân cận, ngược lại có thâm cửu đại hận, nhưng bây giờ lớn hoàn cảnh cải biến. Kính thần giáo thánh nữ cơ bản có thể xác định là đến từ Bắc Yến quốc siêu cấp gián điệp, mà Chảy Vân cũng có khả năng rất lớn là đến từ Bắc Yến, bởi vì hậu cung tranh đấu mà chịu hãm hại Lưu Lạc dân gian công chúa. Hai lần trước kính thần giáo sở dĩ hãm hại Lưu Vân, rất có thể đã sớm biết nàng công chúa thân phận, còn lần này, rất có thể là Lưu Vân thấy được huyết thư mà khôi phục ký ức, hoặc là Bắc Yến xảy ra chuyện gì biến cố, ví dụ như Lưu Vân mẹ đẻ ở phía sau cung trong tranh đấu chiếm cứ quan trên, chuyển bại thành thắng rồi, hoặc là còn có cái gì mà khác nhân tố, lại để cho thánh nữ chủ động liên hệ nổi lên Lưu Vân. Nghe Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Hân Oánh lời mà nói, lúc ấy tâm tình của các nàng rất nhẹ nhàng, đối với tương lai không hề sợ hãi, ngược lại tràn đầy vui sướng. Thượng Thanh Phúc Phận rõ ràng nói rất đúng Lưu Vân công chúa thân phận, Lưu đại ca làm đô úy là thời đại này phò mã chức quan. Từ nơi này chút ít đối thoại có thể nhìn ra được, các nàng đã biết phải đi về làm công chúa, hơn nữa vì thế cảm thấy rất hưng phấn. Chẳng qua là vì cái gì Lưu Vân sẽ tin tưởng kính thần giáo thánh nữ không có ý, trở về nhất định sẽ làm lúc công chúa, mà không phải ngược đãi giết sao? Bắc Yên hẳn là biểu hiện ra tuyệt đối thành ý, làm cho các nàng cảm giác mình tuyệt đối an toàn, mới sẽ hưng phấn như thế. Hơn nữa, Lưu Vân thật sự có thể là khôi phục cái kia một bộ phận ký ức. Bây giờ cách thánh nữ phi thăng đã qua 4-5 ngày, mà thánh nữ phi thăng bất quá là che giấu hai mắt người một loại phương thức, cố ý đem chính mình ngược hóa, mà nâng ra khỏi thành bên ngoài cái kia tòa thần miếu, lại để cho chú ý của mọi người lực đều tập trung ở thần miếu lên, đồng thời khiến cho Đông Chữ cùng Bắc Yên tính bằng đơn vị hàng nghìn tín đồ đều chiều bài bái, hai nước người hợp cùng một chỗ, phân không xuất ra lẫn nhau, mượn này thuận tiện nhập cư trái phép, buôn lậu, hiểm hộ. Gián điệp tình báo nhân viên bình an lui lại, còn có thể dùng giống nhau tín ngưỡng gần hơn Bắc Yên cùng Đông Chữ dân chúng ở giữa khoảng cách. Cái này một lần hành động tính ra kế hoạch đều cùng Lưu Lý Ngoa không có quan hệ gì, nhưng hiện tại, trong chuyện này có một việc mà lại đối với hắn ý nghĩa trọng đại, cái kia chính là Thải Vân công chúa cũng có thể lần này lớn nhập cư trái phép hoạt động trong trở về Bắc Yên rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 537. Xả thân cứu phu theo thời gian nhìn lên, Lưu Vân các nàng mấy cái nhất định là nhập cư trái phép rồi, bằng không thì sớm sẽ trở lại rồi. Bất quá Lưu Lý Ngoa không nghĩ ra chính là, các nàng tuy nhiên nhớ kỹ vinh hoa phú quý, nhưng liền dễ dàng như vậy buông tha cho chính mình, liền thân lão công cũng không muốn rồi hả? Cái này ba nữ nhân đều là cùng chính mình chung hoạn nạn tới, quả quyết không sẽ tuyệt tình như thế. Chúng chi lúc này thời điểm còn không lưu hành hám làm giàu, đáng giận nhất chính là tiểu ló lì mạnh hơn ánh, nói cái gì Lưu gia ca ca có thể làm đô úy rồi, ngươi Lưu gia ca ca là cái loại này thấy người sang bắt quàng làm họ người sao? Người khắp thiên hạ hỏi thăm một chút, đi Đông Chữ, Nam Xuyên hỏi một chút, phò mã ca hiếm có sao? Ca đều nhanh thành phò mã hội chuyên nghiệp rồi. À, đúng rồi. Ngay tại Lưu Lý Ngoa buồn bực chi tế, cái kia hầu hạ Lưu Vân ba người tiểu cô nương bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, gái đầu nói, ta nhớ được vài vị cô nương tại trước khi đi hai ngày, đặc biệt là Lưu Vân cô nương thấy vị đại nhân kia về sau, cả ngày mặt mày ủ rũ, ta từng nghe các nàng đã từng nói qua cái gì hoàng thành không thể chống đỡ, chỉ có ngang nhau thực lực mới có thể cứu mạng các loại lời nói. Lưu Lý Ngoa lông mày sâu nhỏ, kéo qua Dương Tiểu Tứ hỏi, nàng mới vừa nói cái gì đại nhân? Cái đó vị đại nhân đã tới. Ngươi làm cho các nàng đi người tiếp khách rồi hả? Không có, không có. Dương Tiểu Tứ vội vàng khoát tay, nói, tiểu thất ca ngươi yên tâm, các nàng tuyệt đối không có tiếp đãi qua bất cứ người nào. À, ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước Văn Tuấn đại nhân đã tới, bảo là muốn tìm Lưu Vân cô nương, ta nói rõ ràng tình huống, nhưng Văn Tuấn đại nhân nói có chuyện quan trọng gặp nhau, ta hỏi qua Lưu Vân cô nương, chính cô ta đồng ý dự biết đại nhân gặp mặt đấy. Ta cho bọn hắn dâng trả thời điểm giống như nghe nói đại nhân theo như lời sự tình cùng tiểu thất ca ngươi có quan hệ, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Nhìn xem, rốt cuộc là thanh lâu à, bất kể là cái gì chuyện quan trọng, bọn hắn đều có thể tìm hiểu đi ra một hai, khó trách tất cả đại gián điệp thế lực đều đem thanh lâu làm thành chủ yếu tin tức thu thập điểm. Mà Lưu Lý Ngoa chính thức để ý chính là Văn Tuấn đến, cùng Lưu Vân ở giữa nói chuyện. Văn Tuấn bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể nhân đạo, cuộc sống một mảnh u ám, từ khi Lưu Lý Ngoa xuất hiện về sau, vì hắn đưa đi dùng Lưu Vân làm bản gốc, nhưng làm sơ sửa chữa chân dung tụ tập về sau, Văn Tuấn cuộc sống mới xuất hiện sáng giỏi, càng là đem chân dung trong nhân vật trở thành nữ thần giống như thuần túy tại, mà Lưu Lý Ngoa tức thì đã thành hắn bí mật cộng hưởng lấy, loại quan hệ này còn hơn hết thệ tình nghĩa. Người có chút bí mật là ngay cả cha mẹ, thê nhi, huynh đệ đều không thể báo cho biết, chỉ có thể chính mình yên lặng thừa nhận. Lúc có người có thể đủ chia sẻ loại này đến chết đều bí mật không thể nói thời điểm, có thể nghĩ hai người này chỉ thấy quan hệ. Mà Lưu Lý Ngoa đối với Văn Tuấn mà nói liền là một người như vậy, thậm chí đã vượt qua có thể phó thác sinh tử chiến hữu, cho nên Lưu Lý Ngoa đối với hắn tuyệt đối yên tâm. Đồng dạng, tại Văn Tuấn trong nội tâm Lưu Lý Ngoa cũng rất trọng yếu, từ loại nào trình độ đã nói quả thực chính là Văn Tuấn tinh thần trụ cột, là hắn trong sinh hoạt duy nhất sắc thái nơi phát ra. Cho nên, Văn Tuấn lần này hội kiến Lưu Vân, một là hồi lâu không có thu được mới biết thực, đến mức. Thứ hai, hẳn là mạo hiểm thật lớn mạo hiểm cho Lưu Vân báo tin, với tư cách cấm vệ quân xuất thân quan quân, hoàng gia dòng chính, hắn nhất định cũng nhận được tiểu hoàng đế mật sát lệnh. Nói cách khác, hắn đem mật sát lệnh sự tình nói cho Lưu Vân, cho nên mới phải có mặt mày ủ rũ vừa nói, lại đến chính là chỉ có giống nhau thực lực mới có thể cứu mạng hoàng đế đối với Lưu Lý Ngoa truyền đạt mật sát lệnh, hoàng quyền trí cao vô thượng, không người có thể chống đỡ, nhưng ở thời đại này, có thể chống lại tiểu hoàng đế lực lượng có rất nhiều, ví dụ như Nam Xuyên cùng Bắc Yên. Lưu Lý Ngoa suy đoán, có lẽ chính là bởi vì nhận được tin tức này, mới khơi dậy Lưu Vân phong bế ký ức, biến thân đã trở thành Thải Vân công chúa, sau đó, kính thần giáo thánh nữ không biết bởi vì nguyên nhân gì, đại biểu Bắc Yên đã mang đến tốt như thế tin tức, cũng tỏ vẻ muốn nên đón công chúa hồi triều. Lưu Vân lập tức ý thức được, chỉ có nàng trở thành công chúa, mượn nhờ Bắc Yên thế lực, mới có cứu vãn Lưu Lý Ngoa khả năng, cho nên, bây giờ hết thể cứ như vậy đã xảy ra. Rốt cuộc là hoạn nạn vợ chồng cảm tình sâu. Lưu Lý Ngoa trong nội tâm cảm động, hắn tin tưởng, Lưu Vân khẳng định cũng ý thức được lần này đi Bắc Yên, khẳng định cất giấu cực lớn âm mưu, trước một thời gian ngắn kính thần giáo còn nghẹn lấy sức lực muốn đẩy đưa nàng vào chỗ chết, hiện tại đột nhiên lại đem nàng làm thành công chúa tôn kính, âm mưu nhìn một phát là thấy hết, nhưng Lưu Vân vì cứu trợ chính mình đang bị hoàng đế đuổi giết trợ phu, dứt khoát quyết nhiên đầu nhập vào âm mưu vòng xoáy ở bên trong, phần này cảm tình lại để cho Lưu Lý Ngoa cảm động, lại để cho tất cả mọi người kính nể. Cổ có mạnh khương nữ ngàn dặm tỷ phu, khóc ngược lại trưởng thành, hiện có Lưu Vân vì cứu phu quân, nhận tổ quy tông, đều là truyền nữ tử hiếm thấy a. Ngay tại Lưu Lý Ngoa cảm động không hiểu thời điểm, ngoài cửa đột nhiên chuyển tới một cô nương nhẹ giọng kêu gọi, thất ca, tứ ca, bên ngoài đã đến mấy nam nhân, thoạt nhìn chất béo mười phần, hơn nữa còn là kinh thành cầu âm, điểm danh muốn tìm tên đứng đầu bảng cô nương tiếp khách, các ngươi xem làm sao bây giờ. Dương Tiểu Tứ nghe xong có chất béo lập tức tinh thần tỉnh táo, bất quá Lưu Lý Ngoa liền tại bên người, đại lãnh đạo đã trở về, mặc dù hắn đã chướng mắt điểm ấy chất béo rồi, nhưng từ giờ trở đi người ta nói được rồi. Nhưng bây giờ Lưu Lý Ngoa nào có cái này tâm tình à, quản lý hắn cái gì tên đứng đầu bảng cô nương người tiếp khách, chỉ cần vợ hắn không cùng là được. Đợi lát nữa, vừa rồi cô nương nói cái gì? Kinh thành cầu âm khách hàng lớn. Lưu Lý Ngoa bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, khoát tay chặn lại, ý bảo Dương Tiểu Tứ đợi kịp, hắn tự mình đi đến đại đường, vốn là hỗn loạn đại đường đã sớm bị thanh lý rực rỡ hẳn lên, những cái kia bị mông hán dược chập choạng lật ra khách nhân cùng cô nương sớm đã bị mang lên gian phòng, đợi ngày mai tỉnh, tất cả đều dựa theo cao nhất quy cách phục vụ thu phí tổn, thiếu một chữ, Túy Tâm lâu tay chân cũng không phải ngồi không. Lưu Lý Ngoa liếc mắt liền thấy được ngồi ở đang vị trí trung ương bên trên mấy người, từng cái hốc đầy bụng vệ, mặc cẩm y hoa phục, chảnh chữ cùng nhị ngũ bắt bạn, ngồi chém gió tự kỷ, giống như đấy, bên cạnh biên cô nương nhiệt tình như lửa lại làm như không thấy, cầm đầu một cái là cái da mặt trắng nõn người trẻ tuổi, trong mắt lộ ra không ai bị nổi thân sắc, ngạo mạn thần thái làm cho người ta vừa thấy xinh ghét, hận không thể một quyền đánh mẹ, đập dẹp cái mũi của hắn. Lưu Lý Ngoa đoạn thời gian gần nhất vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, liếc liền nhận ra, trước mắt mấy người này đúng là theo chịu tiểu hoàng đế sai khiến, chuẩn bị đi Bắc Yên cầu thân sứ đoàn thành viên, ngoại trừ mấy cái phụ trách an toàn hóa trang thành tạm dịch thị vệ bên ngoài, mấy vị này sứ giả toàn bộ lúc này, bởi vì thiết lập tạm thời hải quan cùng giấy thông hành, bọn hắn thoáng cái bị vây ở Lâm Du huyện, hôm nay rốt cục nhịn không được muốn đi ra tiêu khiển một chút. Vẫn là sứ đoàn tốt, cầm lấy thánh chỉ, công khoản, tiền của công, xuất ngoại du lịch, mang theo vô số chất bảo, còn có thể qua qua tặng lễ nghiện, làm lấy làm mai kéo tuyển việc, đã thành một cái công lớn, không thành cũng có khổ lao, tích lũy ngoại giao công tác kinh nghiệm. Cầu thân. Lưu Lý Ngoa trong nội tâm đang khi dễ những người trước mắt này, đột nhiên trong đầu lập lòe một đạo thiểm điện, cầu thân, Lưu Vân, Bắc Yên, công chúa, bà mẹ nó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 538, tương kế tiểu kế Lưu Lý Ngoa tuy nhiên không biết Bắc Yến quốc tình huống, nhưng cũng biết nhân tâm đều là thịt lớn lên, mặc dù hoàng gia vô tình, có rất nhiều đạo lý lớn, vĩ đại nguyên nhân, phải hy sinh con gái của mình đi quan hệ thông gia, hòa thân, nhưng nếu theo nhân tính góc độ phân tích, lại có mấy cái cha mẹ thật sự nguyện ý con gái của mình lấy chồng ở xa hắn lúc nãy, thậm chí là thế lực đối địch, chịu khổ chịu tội có. Thế nghĩ, hơn nữa cả đời cũng không thể gặp lại rồi. Bắc Yến quốc khẳng định cũng là như thế. Hơn nữa hậu cung tranh đấu rất kịch liệt, cái này từ năm đó Lưu Vân bị ép hại thoát đi sẽ không khó coi ra, đế vương khẳng định vô tình, nhưng hậu cung hoàng hậu phi tử khẳng định cũng không muốn nữ nhi của mình lấy chồng ở xa đế quốc, đều tận hết sức lực cố hết sức bảo hộ. Lúc này, phương pháp tốt nhất chính là lựa chọn một cái không có bất kỳ cảm tình trụ cột nữ nhân gả cho đối phương, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải là công chúa, nhưng lại phải có 10 phần mạnh lưới, làm cho đối phương biết rõ thành ý của bọn hắn cùng coi trọng. Lưu Lý Ngoa suy đoán, bọn hắn sẽ ở Bắc Yên làm một hồi long trọng hoàng đế nhận thức nữ nghi thức, hoàng nữ Lưu rơi dân gian một lần nữa nhận tổ quy tông, tổng có thể cho người dùng rung động, có một loại bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng cảm giác, đối với người cũng là một loại khích lệ, đặc biệt vì những cái kia hết ăn lại nằm người chế tạo một cái mộng đẹp, đồng thời cũng có thể cho đông chữ xem, cái này vị công chúa vừa mới nhận thân, liền hoàng đế đều đối với nàng thẹn trong lòng, đem chút xuống vô hạn yêu, nhưng vì đông chữ cùng Bắc Yên hai nước giao hảo, nhị đau bỏ những thư yêu thích, đem ái nữ gả cho Đông chữ hoàng đế. Cái này mánh lưới đoán chừng sẽ để cho tiểu hoàng đế điên cuồng, cái này việc hôn nhân thành công khả năng đem tăng nhiều, nhưng Lưu Lý Ngoa khẳng định không đồng ý, chủ yếu là không có ý tứ, lúc trước tiểu hoàng đế thì có cái đính hôn đối tượng Triệu đại tiểu thư, kết quả bị Lưu Lý Ngoa nhanh chân đến trước, lần này tái giá Bắc Yên công chúa vẫn là Lưu Lý Ngoa nữ nhân, hổ thẹn à, không phải ca ra tay nhanh, chẳng qua là duyên phận đã đến ngăn không được. Đương nhiên, đây bất quá là Lưu Lý Ngoa trong nội tâm tốt đẹp chính là ý tưởng, hiện đang không có người có thể xác định, Lưu Vân đã đến Bắc Yên về sau gặp được cái dạng gì công việc, Bắc Yên lại sẽ như thế nào thu xếp nàng, nguy hiểm nhất định là tồn tại. Bất kể là đối mặt Bắc Yên nguy hiểm, vẫn là gả cho Đông chữ hoàng đế mạo hiểm, Lưu Lý Ngoa đều muốn ngăn cản. Lưu Vân có thể là vì cứu hắn mới có thể đi mạo hiểm đấy, với tư cách nam nhân, sao có thể lại để cho một nữ nhân hy sinh tới cứu mình đâu. Lưu Lý Ngoa quyết định chủ ý, vậy vây tay ý bảo Dương tiểu tứ đi chiêu đãi mấy vị kia cầu thân sứ giả, tại trong đầu lập tức xây dựng lấy cứu giúp Lưu Vân phương pháp xử lý, hơn nữa, còn có Tần Uyển Nhi cùng tiểu Lõ Ly, hai cái này gái ngốc vậy mà cũng vội vàng đi theo, đây không phải dê vào miệng cọp, đưa hàng đến thăm đi. Mặc kệ kế hoạch như thế nào chế định, cơ bản nhất bước đầu tiên chính là đi Bắc Yên. Lưu Lý Ngoa thật sự không muốn quấn vào cái này quốc tế tranh chấp thị thị phi phi ở bên trong, đáng tiếc, bất chi bất giác, theo đào hoa hàn lâm, hắn dĩ nhiên đang ở trong cục rồi. Nửa năm trước, hắn còn cùng Đông chữ công chúa điện hạ, hoàng đế bệ hạ cùng một chỗ dắt tay bơi nhân gian, đột nhiên bị người dùng bao tải bộ đồ đi, đờ đột, u mê biến thành thần mã đế quốc phủ Vân Vương tử xuất hiện ở Nam Xuyên, cũng ở tại Nam Xuyên thần miếu bình thường truyền thống động phòng bên trong, cùng Nam Xuyên một đám đại lao thương lượng chế tạo cường đại chiến hạm, buổi tối lại cùng Nam Xuyên công chúa ngủ ở mỗi lần bị ổ hắn ở đây Nam Xuyên giả mạo vương tử cùng người ta công chúa. Khi kết hôn, tại Đông chữ làm cho nhân gia công chúa đã hoài thai, bên này, cùng hắn cùng chung hoạn nạn nữ nhân lại bị người lôi đi cho rằng công chúa gả cho người khác rồi, thật sự là tạo vật trêu người a. Chuẩn xác mà nói, là hắn tại trêu người, tạo hóa tại làm cho hắn. Bất kể thế nào nói, Bắc Yên hành trình thế tại tất nhiên tiến, nhưng hắn lần này bên cạnh hắn lại không thấy tay cầm thực quyền công chúa tỷ tỷ, cũng không có ngôi vị hoàng đế người thừa kế Vũ Lệ Đường, chính mình có chữa không của nạn nên hồn, không, duy có một cái của nạn nên hồn, đối mặt Bưu Hán Bắc Yên kỵ binh đoán chừng này sinh không đến cái tác dụng gì. Càng không thể dùng một người bình thường tín đồ thân phận vận chuyển qua, không chuẩn còn có thể bị Bắc Yến quốc điều về, cho nên hắn nhất định phải tỉnh táo, hào hào tính toán, muốn một cái có thể hữu hiệu kéo về Lưu Vân mấy cái đàn bà phương pháp. Lưu Lý Ngoa ánh mắt đã rơi vào trước mắt mấy vị sứ giả trên người, lúc này Dương Tiểu Tứ đang bề bộn lấy mời đến bọn hắn, sử dụng ra một cái quy công tất cả thủ đoạn, bất quá tại đối phương xuất ra đệ tam đỉnh hoàng kim nguyên bảo thời điểm, Dương Tiểu Tứ khuất phục. Đám người này thật là có thể được sát đấy, công khoản, tiền của công, Hoa đứng lên chính là vui vẻ nói trưởng, đồng thời chứng kiến bọn hắn, Lưu Lý Ngoa cũng vui vẻ. Cái này không phải là cái tốt nhất xâm nhập Bắc Yên, kéo về Lưu Vân cơ hội tốt nhất nhà. Biện pháp này gọi là tương kế tự kế. Lưu Lý Ngoa dứt khoát biến thân trở thành cầu thân sứ đoàn thành viên, thuận lý thành trương đi Bắc Yên, nếu như Bắc Yên thật là đều muốn Lưu Vân đến hòa thân mới khiến cho nàng nhận tổ quy tông, vừa vặn dùng Đông chữ danh nghĩa đem nàng lấy trở về, chẳng qua là khổ Đông chữ tiểu hoàng đế, lại một lần bị đã đoạt con dâu. Đây là rất có thể thực hiện cũng hữu hiệu nhất phương pháp, chỉ cần thoáng lợi dụng một chút chính mình đã nắm giữ tài nguyên là tốt rồi, mà bây giờ hắn chỗ có thể động dụng tài nguyên, một là cùng Văn Tuấn giao tình, hay là Đông chữ có thể điều động tiên quân vạn mã hộ phủ. Thừa dịp Dương Tiểu Tứ cho những thứ này sứ giả an bài tên đứng đầu bảng cô nương thời điểm, Lưu Lý Ngoa vụng trộm chạy ra khỏi cửa, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, hắn quen việc dễ làm thẳng đến bên ngoài Bắc Môn quân doanh mà đi, cầm trong tay Văn Tuấn đưa cho hắn cấm vệ quân lệnh bài, một đường thông suốt, trên đường hắn thấy được rất nhiều tín đồ, một nắng hai sương hướng thần miếu mà đi, tại cửa ra vào tiến hành lấy giấy thông hành cùng thân phận đăng ký. Kỳ thật cái gọi là đẳng cấp chính là đi cái hình thức, là đúng những cái kia chuẩn bị nhập cư trái phép, hoặc là đều muốn lẻn vào gián điệp một loại uy hiếp. Lưu Lý Ngoa chẳng quan tâm những thứ này, lấy ra quân đội lệnh bài một đường thông suốt, đi thẳng tới trong quân doanh, tại Văn Tuấn cái kia đặc biệt bên ngoài sân nhỏ, hắn tiếp thân thị vệ đổi người rồi, không còn là cái kia môi hồng răng trắng tiểu binh lính, mà là một cái râu quai nón đại hán, xem ra Văn Tuấn từ khi nhìn chân dung, đã có tinh thần trụ cột về sau khẩu vị cũng thay đổi. Lưu Lý Ngoa lấy ra thẻ bài cũng trên báo danh tự, cái này râu quai nón đại hán rất là khiếp sợ nhìn hắn vài lần, nắm đao thép tay nổi gân xanh, Lưu Lý Ngoa nhìn ra được, hắn giống như đang do dự có phải hay không muốn chém chính mình, điều này nói rõ, hắn có lẽ cũng đã từng gặp Văn Tuấn nhận được mật sát lệnh. Bất quá Lưu Lý Ngoa không có ở ý, bởi vì hắn tay trái nếu như bài, tay phải là đại biểu chí cao binh quyền hộ phù, hắn tử kia do dự một chút, cuối cùng thả trôi đao, hướng hắn cung kính liền ôm quyền, quay người đi bẩm báo rồi, sau một lát, ăn mặc áo lót quần Văn Tuấn như tật như gió bật ra, chứng kiến Lưu Lý Ngoa, cái này chịu đựng qua máu và lửa khảo nghiệm hắn tử vành mắt vậy mà đỏ lên. Lưu Lý Ngoa hoàn toàn có thể lý giải hắn tâm tình bây giờ, cái này như một cái trẻ nam, chạy cơ hữu, đã đoạn dây mạng lưới, đốt đi ổ cứng hở giờ giờ giống nhau, cái kia khó chịu cảm giác chỉ có đều là trạch nam mới có thể lý giải. Nhất là nhưng một cái hồn nhiên trạch nam, biết mình mỗi ngày đều đối với triệt nữ thần bỗng nhiên lập gia đình hoặc là biến thành hắc mộc nhĩ về sau, cái kia trong nội tâm thống khổ khó có thể nói nên lời a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 539, phẫn nộ Văn Tuấn đỏ hồng mắt bật ra, một nắm chặt Lưu Lý Ngoa tay, tâm tình hết sức kích động, lại nói không nên lời một câu, Lưu Lý Ngoa cũng không nói lời nói, hết thảy đều ở không nói lời nào a, hai người cứ như vậy lẫn nhau nắm tay, bốn mắt nhìn nhau, tại lúc này thay, lại là tại trong quân doanh, thoạt nhìn tựa như hai cái chiến hữu cũ. Tại trải qua sanh ly tử biệt về sau lại một lần nữa gặp lại, nhưng này nếu ở hậu thế, hai cái đám ông lớn tay nắm, bốn mắt nhìn nhau, cái kia khả năng cũng rất nhiều rồi. Hồi lâu sau, một đội phụ trách ban đêm binh lính tuần tra theo bên cạnh bọn họ trải qua, mới đưa hai người bừng tỉnh. Văn Tuấn cố gắng bảo trì tỉnh táo, thò tay mời Lưu Lý Ngoã trong phòng ngồi, tròng râu dài thị vệ tại cửa ra vào gác. Vừa ngồi xuống, Văn Tuấn lại kích động, mang theo khóc nức nở, nói: "Huynh đệ à, gần nhất ngươi đi đâu, thế nhưng là khổ ca ca ta á." Nghe thấy đại ca ngươi đừng kích động, tiểu đệ người đang thanh lâu, thân bất do kỷ, đây không phải cùng bà chủ đi ra ngoài chuẩn bị mở khai mở chi nhánh chuyện nhà, đi vội vàng cũng chưa kịp cùng đại ca ngươi chào hỏi, tiểu đệ có xấu hổ à? Lưu Lý Ngoã vạn phần ấy nấy mà nói: "Huynh đệ, thân bất do kỷ, cái này không thể trách ngươi. Thế nhưng là huynh đệ, ngươi một cái quy công, hoàng đế bệ hạ về phần cùng ngươi gây khó dễ sao?" Văn Tuấn khôi phục tỉnh táo, không hề cố kỵ trực tiếp lấy ra hoàng đế mật sát lệnh, cử động của hắn tựa như hắn đối với Lưu Lý Ngoã xưng hô giống nhau: "Huynh đệ, không có dầu diếm, thẳng thắn thành khẩn đối đãi." Lưu Lý Ngoã lần nữa bị cảm động, trước có Đỗ thiếu phủ, hiện tại lại có Văn Tuấn, đều là chân chính lo lắng hắn an nguy, thậm chí không tiếc phản bội hoàng đế người. Muốn biết rõ, trung quân ái quốc tư tưởng là những thứ này người đọc sách cùng quân trong lòng người thâm căn cố đế tư tưởng, bọn hắn không phục tổng hoàng đế mệnh lệnh, chẳng khác nào vi phạm với tư tưởng của mình cùng tín nhiệm, nếu như không phải cảm tình sâu, làm sao có thể đâu. Cùng Văn Tuấn nói chuyện này, không thể như Đỗ thiếu phủ như vậy, dù sao bọn hắn đối với chính mình rất hiểu rõ cũng chỉ là phiến diện đấy. Đoạn trước thời gian Triệu đại tiểu thư đến Lâm Du huyện việc buôn bán, khai mở An Lộ Vi đã từng mở tiệc chiêu đãi qua Văn Tuấn, lúc ấy Lưu Lý Ngoa đã ở trận, cho nên hắn liền lấy Triệu đại tiểu thư nói công việc, thẳng thắn nói hắn cấu kết lại Triệu đại tiểu thư, nhưng Triệu đại tiểu thư cùng tiểu hoàng đế từng có quá một đời trước người miệng hôn ước. Lưu Lý Ngoa cái này thuộc về cho hoàng đế đeo nón xanh, nhưng hoàng đế lại không thể hiển nhiên giết người, cho nên mới ra lệnh ám sát. Cái này giải thích hợp tình hợp lý, Văn Tuấn đã tin tưởng, nhưng đối với tiểu hoàng đế rất là khinh thường, đại trượng phu gì hoạn cơ vợ, hà tất bởi vì nữ nhân tính toán chi ly, chính là tiểu nhân tiến hành. Chúng chi Văn Tuấn đối với nữ nhân một chút hứng thú đều không có, cho nên hắn kiên định ủng hộ Lưu Lý Ngoã. "Huynh đệ, chuyện này ta nhất định là giúp cho ngươi, tại đây Lâm Du huyện không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không ai dám động tới ngươi, bất quá hoàng đế như là đã động sắc cơ, ngươi vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, ta khuyên ngươi đợi tí nữa ra ta đây, liền lập tức mai danh nhận tích đi xa tha hương, cái gì cũng không bằng mệnh trọng yêu a." Văn Tuấn lời nói thâm thía khuyên nhủ. Lưu Lý Ngoã lại mỉm cười, lan lộn không thèm để ý, không nhanh không chậm lấy ra hộ phù. Văn Tuấn cũng là lãnh binh chiến tranh quan quân, tính toán là cao cấp tướng lãnh tự nhiên nhận thức cái này hàng cao cấp, nhìn thấy thứ này, lập tức đứng dậy, nhanh nhẹn mặc xong áo giáp quân trang, hướng hổ phù hành lý. Lưu Lý Ngoa liền tranh thủ hắn nâng dậy đến, lúc này có chút triệt để bối rối, hắn không rõ, rõ ràng tiểu hoàng đế muốn giết hắn, có thể trong tay hắn như thế nào lại có đại biểu quân đội cao nhất quyền lực hổ phù đâu này. Nếu như là hắn trộn, cái kia tiểu hoàng đế ban bố cũng không phải là mật sát lệnh mà là biện bộ công văn rồi. Hơn nữa Văn Tuấn cũng biết, hoàng đế tuổi nhỏ, tiên hoàng ủy thác, quyền hành tạm do trưởng công chúa cầm giữ, lao hoàng đế băng hà về sau, trưởng công chúa đã từng cầm hộ phụ Triệu Khai một lần quân trung cao cấp tướng lãnh đặc thù hiểu ý, Văn Tuấn cũng tham gia, bao nhiêu giải một ít nội tình. Lưu Lý Ngoa đương nhiên ta cũng không gạt hắn, chuyện kế tiếp còn cần hắn to lớn tương trợ, nói thẳng, nghe thấy đại ca, thực không dám đầu giếm, này cái hộ phụ đúng là đương triều trưởng công chúa ban cho ta, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh dùng đấy, hiện tại ta sẽ cầm nó muốn thỉnh cầu nghe thấy đại ca rút. Hộ phụ là trong quân trí cao tín vật, vừa thấy hộ phụ, toàn quân từ nguyên soái tướng quân cho tới đầu bếp binh tốt tất cả đều muốn phục tùng. Văn Tuấn nghiêm túc nói, huynh đệ ngươi đừng khách khí, chỉ cần có hộ phụ tại, nghe thấy một thủ hạ 53,000 binh mã mặc ngươi điều khiển. Bất quá huynh đệ, hai ta cái này giao tình không tính toán ngoại nhân, ca ca hỏi một câu không lo lời mà nói, ngươi đến cùng cầm lấy hộ phụ muốn làm gì? Thủ hạ ta huynh đệ tuy nhiên đều là thiết huyết chiến sĩ, nhưng cũng đều là sống sờ sờ cái mạng, ta không thể cầm tính mạng của bọn hắn hay nói dân à. Văn Tuấn vấn đề rất xảo diệu, hắn đã hiểu, hoàng đế muốn giết Lưu Lý Ngoa, mà công chúa càng làm khống chế binh quyền hộ phụ giao cho trong tay hắn, điều này nói rõ, tầng cao nhất hai vị sinh ra khác nhau. Văn Tuấn không muốn hỏi Lưu Lý Ngoa cùng công chúa là quan hệ như thế nào, chỉ lo lắng Lưu Lý Ngoa sẽ cầm lấy hổ phụ lại để cho hắn điều động binh mã tạo phản. Lưu Lý Ngoa tự nhiên biết rõ trong lòng của hắn băn khoăn, lập tức ăn ngay nói thật, nghe thấy đại ca, tiểu đệ nói thiệt cho ngươi biết, đương kim công chúa điện hạ xác thực cùng hoàng đế bệ hạ sinh ra thật lớn khác nhau, mà khác nhau nguyên nhân là hoàng đế bệ hạ muốn cùng Bắc Yên hòa thân thân tiện hữu hảo. Cái gì? Văn Tuấn bộ án, đồng thời đại môn bị phá khai rồi, ngoài cửa giữ cửa tròn dâu dài, còn có đi ngang qua một đôi binh mã tất cả đều dừng lại, sững sờ nhìn qua của bọn hắn. Văn Tuấn hung hăng chừng bọn hắn liếc, có thể tròm dâu dài cùng cái kia đội binh lính tuần tra tuy nhiên cũng bất vi sở động, tròm dâu dài ôm quyền nói, thuộc hạ muốn nghe xem như thế nào cái hòa thân pháp, sau khi nghe xong, mời tướng quân trị tội. Tròm dâu dài đây là tức giận rồi, kia binh lính của hắn cũng là giống nhau tâm tư, bọn hắn với tư cách một đường lính tác chiến, đóng ở đồng chữ biên cương, đã từng cùng Bắc Yến quốc đã xảy ra vô số lần đại chiến, mỗi ngày ăn uống cùng một chỗ, hơn hẳn thân nhân chiến hữu, có bao nhiêu chôn xương tại Bắc Yên, đã bị chết ở tại Bắc Yên kỵ binh dưới móng sát, bọn hắn những thứ này người sống, mỗi ngày đều đang không ngừng cường hóa bản lĩnh của mình, đề cao mình quân sự kỹ năng cùng tác chiến trình độ, bao giờ cũng không nhớ tới lấy giết bay về Bắc Yên đi báo thù rửa hận. Bọn họ là quân nhân, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh, dùng huyết chiến đấu hăng hái, bọn hắn không hiểu chính trị, cũng không quan tâm cái gì giang sơn xã tắc, chỉ biết là dùng đao trong tay thương bảo vệ trong lòng mình muốn phải bảo vệ trọng yếu thứ đồ vật, bọn hắn có thể tiếp nhận đổ máu hy sinh, thậm chí có thể mỉm cười phục chết, cũng không chấp nhận đầu hàng, huống chi là bất chiến mà hàng. Có lẽ Đông chữ hoàng đế có lo nghĩ của hắn, có lẽ hòa thân là cùng bình điều kiện tiên quyết, nhưng ở trước đó, ví dụ như đối với những cái kia chiến sĩ tại Bắc Yên tướng sĩ có một nói rõ, đương nhiên, tốt nhất nói rõ chính là nợ máu trả bằng máu. Văn Tuấn không có trách phạt tròm râu dài, xanh mặt không nói một lời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lưu Lý Ngoa trên người. Lưu Lý Ngoa tin tưởng, mặc dù lúc này đổi lại tiểu hoàng đế là hắn, những binh lính này cũng sẽ không đối với hắn có một tia kính ý cùng ý sợ hãi. Lưu Lý Ngoa trùng trùng điệp điệp thở dài, đem tiểu hoàng đế muốn cùng Bắc Yên hòa thân sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Cái gì không tiết số tiền lớn, thấp kém phái sứ đoàn thân phó Bắc Yên quốc cầu thân, mang theo lễ vật đều là cấp bậc quốc bảo đấy, mặt khác còn có vô số Bắc Yên thiếu thốn nhất vật tư cùng với mấy mười vạn lượng hoàng kim không ràng buộc cho bay. Mặt khác hai nước giao giới tranh luận khu vực cũng đem đối với Bắc Yên cởi mở, cho phép Bắc Yên tại tranh luận khu vực cày ruộng chăn thả, hợp tác khai phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 540, thẩm vấn nghe Lưu Lý Ngoa thêm mắm thêm muối nói xong tiểu hoàng đế cầu thân nhớ, kể cả Văn Tuấn ở bên trong, hiện trường tất cả quân sĩ đều phẫn nộ rồi, Lưu Lý Ngoa cảm giác được rõ ràng trên người bọn họ tản ra sát khí, lạnh như băng giết lạnh, làm cho người ta sợ hãi. Bọn hắn vô số chiến hưu ở lại Bắc Yên thi cốt còn không có hư, máu tươi còn chưa khô hạn, bên này đã từng bọn hắn ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết chịu tắt chiến hoàng đế vậy mà biến sắc, muốn cùng Bắc Yên thân thiện hữu hảo, còn muốn kết thân. Những cái kia bọn hắn thể sống chết bảo vệ, mỗi lần một tấc đều có bọn hắn máu tươi thổ địa, dĩ nhiên cũng là muốn chắp tay tặng cho Bắc địch nhân đi trồng trọt, bao la lãnh thổ quốc gia mặc cho bọn hắn phóng ngựa rong ruổi, nếu như vậy, còn muốn bọn hắn những thứ này thủ vệ biên cương tướng sĩ làm cái gì? Binh sĩ cũng là người, mặc dù bọn hắn đều có một viên trung thành tâm, nhưng là có suy nghĩ của mình, cũng có quan niệm của mình, nhất là yêu ghét rõ ràng, trong mắt bọn hắn, địch nhân vĩnh viễn đều là địch nhân, sẽ không bởi vì sao lợi ích mà thay đổi. Không có khả năng, ta không tin. Ngay tại mọi người phẫn nộ khó ức thời điểm, cái kia tròm râu dài bỗng nhiên quát, chúng ta cùng Bắc Yên rõ ràng là tử địch, tiên hoàng bệ hạ còn đã từng ngự giá thân trinh, làm sao sẽ cùng Bắc Yên hòa thân, tiến cống cắt đất đâu này? Ngươi cái tên này đến cùng là người nào? Ai biết ngươi nói thật hay giả? Tròm râu dài tính tình ngay thẳng, cái này một giống, khiến người khác cũng nổi lên nghi ngờ, dù sao Lưu Lý Ngoa đột nhiên xuất hiện, đi lên liền tuân ra như thế động trời bí văn, cái này chẳng những sẽ ảnh hưởng hoàng đế cùng quân đội biên cương quân nhân quan hệ trong đó, còn sẽ ảnh hưởng hoàng đế cùng dân chúng quan hệ trong đó, đang mang trọng đại, ai cũng không dám dễ tin. Văn Tuấn cũng đồng dạng mặt không biểu tình nhìn xem hắn, Lưu Lý Ngoa cũng ngờ tới bọn hắn chắc chắn sẽ không may mắn, phương pháp tốt nhất chính là nắm quyền chứng minh thực tế rõ ràng, Lưu Lý Ngoa nghiêm túc nói, chư vị không tin ta không có sao, nhưng bây giờ bị phái đi đông chữ cầu thân sứ đoàn ngay tại Lâm Du huyện, bởi vì triều bái thần miếu tín đồ phần đông, cho nên ra khỏi thành muốn xây dựng tạm thời giấy thông hành, bởi vì bọn họ không cách nào thông qua, bị ngăn ở Lâm Du huyện, lúc này đang tại Túy Tâm lâu trong tầm hoan tác nhạc, chư vị nếu như không tin đại khái có thể đem bọn họ tìm đến hỏi thăm một phen. Bất quá trực tiếp hỏi bọn hắn chắc chắn sẽ không nói thật đấy, nếu như chư vị thật sự muốn biết trận tướng, còn cần vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ, người luôn tại nguy hiểm, sợ hãi, bên bờ sinh tử thời điểm mới có thể nói lời nói thật. Dùng Văn Tuấn cùng Lưu Lý Ngoa quan hệ, hắn còn thì nguyện ý tin tưởng Lưu Lý Ngoa đấy, có thể đang mang trọng đại, không phải do hắn không cẩn thận, nếu như tiểu hoàng đế thật sự vụng trộm cùng Bắc Yên liên hệ, cái này không khác đối với bọn họ những thứ này chiến sĩ một loại phản bội. Trước mắt tình huống không rõ, hắn cũng không có xúc động, chẳng qua là mang lên trước mắt cái này một đội nhân mã trực tiếp thẳng hướng Túy Tâm lâu. Lúc tròm râu dài một cước đá văng Túy Tâm lâu đại môn thời điểm, bên trong một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, ngập trong vàng son tình cảnh, lại để cho những binh lính này hận đến nghiến răng ngửa, mấy cái sứ giả mỗi người trong ngực tất cả ôm hai cái cô nương, lãng phí cảnh tượng làm cho người buồn nôn. Lưu Lý Ngoa ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, hướng Văn Tuấn ý bảo chính là bọn họ, Văn Tuấn hai lời chưa nói khoát tay chặn lại, trong nội tâm giận dữ binh sĩ một loạt trên xuống, đem mấy cái sứ giả toàn bộ nắm bắt, các cô nương sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục, vội vàng trốn qua một bên, mấy cái sứ giả không rõ ràng cho lắm, điên cuồng gào thét, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Thật sự là cả gan làm loạn. Chẳng qua là không có chờ bọn hắn nói xong, các binh sĩ tiểu lấy đối đãi tù binh thủ đoạn bắt đầu mời đến, lúc này làm mất bọn hắn mỗi người tam cái răng, giống lên một tiếng lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết. Văn Tuấn không để ý đến Túy Tâm lâu các cô đường, mặt lạnh lấy khoát tay chặn lại, các binh sĩ đem mấy cái sứ giả toàn bộ áp lên xe ngựa, trực tiếp kéo đến ngoài thành khu rừng nhỏ, xa xa trong núi tiếng sói tru từng trận, chim sơn ca tại gáy gọi, lộ ra đặc biệt âm trầm. Các binh sĩ gặp mấy cái sứ giả toàn bộ buộc chặt trên tầng cây, trải qua trên xe lắc lư, bọn hắn đã triệt để tại ngập trong vàng son trong rực mình tỉnh lại, chứng kiến những người này mặc trên người quân phục, một người trung niên quan viên lúc này hét lớn, lớn mật, các ngươi thân là triều đình quân nhân, dám mạnh mẽ bắt dân chúng, cái này là đạo lý gì? Trên người của bọn hắn đã bị lục soát khắp, căn bản không tìm được bất luận cái gì có thể chứng minh bọn hắn thân phận đồ vật. Lúc này Văn Tuấn trong nội tâm cũng có chút không có ngọn nguồn, mặt âm trầm tiến lên, mạnh mẽ bắt dân chúng tự nhiên không đúng, nhưng ta hoài nghi các ngươi là Bắc Yến quốc gian tế, tới đây dò hỏi quốc gia của ta cơ mật, thức thời chính mình theo thực đưa tới, đừng chờ ta dụng hình. Cái gì gian tế? Chúng ta chính là bình thường đông chữ dân chúng, ngươi không nên oan uổng người tốt. Cái kia sứ giả hét lớn. Bên cạnh binh sĩ không nói hai lời, đi lên liền một quyền, lại làm mất hắn mấy cái răng, đánh cho hắn gào khóc thảm thiết, thở vẫn là một lực cùng trí tuệ đem kết hợp sống, rất là trọng yếu đúng là khí thế, vừa lên đến muốn áp đảo đối thủ. Những thứ này đều là sục sôi văn tự, chi, hồ, giả, giả quan văn, cái đó từng gặp được qua như thế hung bạo đối đãi, đã chúng đánh về sau mỗi người đều trung thực rồi, nhưng thủy chung một mực chắc chắn bọn họ đều là lương dân, nhưng Văn Tuấn để cho bọn họ xuất ra chứng cứ, tối thiểu nhất phải nói ra gia đình địa chỉ, công tác đơn vị, cùng với tới nơi này làm gì. Lần này đưa bọn chúng hỏi á khẩu không trả lời được, sở dĩ bí mật đi nước ngoài chính là vì phòng ngừa quân đội có biến, hiện tại đánh chết bọn hắn cũng không có thể nói a. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, một chữ cũng không nói, đang mang cơ mật hơn nữa liên quan đến sinh tử của bọn hắn, nếu như nói rồi, những binh lính này nhất thời khó thở lúc này liền sẽ giết bọn chúng đi, mặc dù không giết, tin tức đi đường, hoàng đế cũng sẽ chu bọn hắn cựu tộc, không nói chẳng qua là chịu chút ít da thịt nỗi khổ, nếu như nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, Song Phương lâm vào rằng có ở bên trong, cứ việc Văn Tuấn có mọi cách thẩm vấn bức cung thủ đoạn, nhưng cũng không dám đơn giản thi triển, bởi vì hắn cũng sợ oan uổng người tốt, làm đến bây giờ mức này, còn hết tất cả đều là bởi vì ở vào đối với Lưu Lý Ngoa tín nhiệm. Lúc này Lưu Lý Ngoa cũng rất sốt ruột, rõ ràng nhìn xem những binh lính này tâm tính bắt đầu dao động, nếu như không thể để cho những thứ này sứ giả nói ra trận tướng, hắn tất cả kế hoạch đều bị đánh loạn, thậm chí sẽ mất đi Văn Tuấn tín nhiệm. Trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nơi đây rừng sâu lá u tùm, đưa tay không thấy được năm ngón. Đúng lúc này, không hiểu tạo nên một hồi thanh phong, thổi tan mây trên trời, lộ ra sáng tỏ ánh trăng bỏ ra, thấy rõ ràng từng sứ giả mặt. Lưu Lý Ngoa chợt phát hiện, cái kia không ai bị nổi tuổi trẻ quan viên thủy chung không nói một lời. Lúc này, hắn mặt đỏ như lửa, hai mắt đỏ thẫm, bờ môi khô nước, sợi tơ áo dài xuống, chính giữa bộ vị chi nổi lên lều nhỏ, hắn bị trói trên tang cây, cả người đều tại bất an giấy rủa. Đây là Lưu Lý Ngoa bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, loại tình huống này tại Túy Tâm lâu rất thông thường, là Dương Tiểu Tứ cùng cô nương phối hợp thủ đoạn một trong, nhất là gặp được loại này lớn kim chủ, loại thủ đoạn này càng thông thường, hắn rõ ràng là bị rơi xuống thuốc động dục thuốc. Đương nhiên, Túy Tâm lâu đơn giản sẽ không cho khách nhân hạ dược đấy, nhưng đối với loại năm này nhẹ lớn kim chủ, bắt bẻ nhiều hơn nữa rất có thể chưa bao giờ nhận thức qua chính thức vui vẻ, cho nên vì tốt hơn phục vụ, moi ra trên người hắn tất cả ngân phiếu, mới có thể tuyển dụng dược vật đến phụ trợ. Nhìn hắn tình huống hiện tại, dược hiệu cũng sắp phát tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 541, chân tướng Song Phương rằng co không dưới, đối phương mặc dù là quan văn, nhưng ở sinh tử trước mặt bạo phát ra nghị lực kinh người, này tiêu so sánh, trái lại những thứ này vốn là lửa giận vạn trượng binh sĩ, lúc này trong nội tâm sinh ra dao động, lo lắng cho mình oan uổng người tốt. Lưu Lý Ngoa lòng nóng như lửa đốt, thời khắc mấu chốt, lại còn là Túy Tâm lâu giúp hắn, vạn năng thúc động dục thuốc là Túy Tâm lâu bí bảo, người bình thường cũng không cho dùng. Lần này bọn hắn đem cái này sứ đoàn trở thành lớn kim chủ, nhất là cái kia cầm đầu tuổi trẻ quan biên, vẻ mặt hất hàm sai khiến, ngang ngược càng rỡ. Vì phòng ngừa hắn làm khó dễ cô đường, hoặc là không hài lòng rời đi, cho nên mới phải vận dụng cấm kỵ thủ đoạn. Hiện tại, dược hiệu đang tại phát tác, chỉ thấy hắn sắc mặt như hòa thiêu, bờ môi khô nước, hai mắt vô thần, thân thể tại bất an dãy rủa. Lưu Lý Ngoa mỉm cười nhìn hắn, rốt cục, dược lực triệt để bộc phát, năm này nhẹ hỏa lực tráng tiểu tử cái đó chịu được, dưới thân lều nhỏ đã đạt đến cực hạn, triệt để ý loạn tình mê hắn phát ra một tiếng dã thú giống như gầm rú, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Văn Tuấn cùng chòm râu dài càng là đồng thời rút ra dao thép, còn tưởng rằng hắn muốn cắn người, có thể một tiếng gầm rú về sau lại nghe hắn thần trí không rõ quát, nữ nhân, ta muốn nữ nhân, nhanh lên cứ gọi nữ nhân tới theo giúp ta. Hỏa, thân thể bị hỏa thiêu. A, tất cả mọi người nhìn xem hắn gần như điên cuồng biểu hiện. Văn Tuấn chứng kiến Lưu Lý Ngoa khuôn mặt tươi cười, bụng trộm đem hắn kéo qua, thấp giọng hỏi, huynh đệ, hắn đây là thế nào? Ha ha, đây là một loại bức cung tân thủ đoạn, Túy Tâm lâu đặc sắc. Lưu Lý Ngoa mỉm cười đi lên trước, hai cái tiểu bàn tay lại để cho người tuổi trẻ kia thanh tỉnh một điểm. Lưu Lý Ngoa rất ôn nhu nói cho hắn biết, cái này giã ngoại hoàng vu nữ nhân nhất định là không có, nhưng sói cái cũng không thiếu, ngươi tiếp tục hô à. Một hồi trở về đem sói đưa tới. Nga ho ho ho. Tựa hồ là nghe được nói Lưu Lý Ngoa lời mà nói, cách đó không xa trong núi truyền đến một tiếng sói tru, điếc tai phát hội. Còn có vẻ thanh tỉnh người trẻ tuổi lập tức sững sờ, hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng trong thân thể hừng hực thiêu đốt hỏa diễm lại lập tức lại để cho hắn đã bị mất phương hướng, hắn tựa như vây khốn thú không ngừng mà mèo, dãy rủa, trong miệng thật sự phát ra dã thú giống như giống lên một tiếng. Lưu Lý Ngoa bạo đổ mồ hôi, Dương Tiểu Tứ bọn hắn đây là rơi xuống bao nhiêu thuốc à, đây là bất cứ giá nào rồi. Lưu Lý Ngoa bỗng nhiên biến sắc, lại là một cái tát quất vào trên mặt của hắn, thêm vài phần lực lượng. Đặc biệt thanh thúy, chỉ nghe Lưu Lý Ngoa tức giận hừ nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, đều muốn nữ nhân thì có nữ nhân sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nữ nhân, cho nữ nhân ta. Hắn căm tức nhìn Lưu Lý Ngoa, khàn cả giọng gào ghét. Ta có nữ nhân không cho ngươi, ngươi có thể như thế nào đây? Lưu Lý Ngoa cùng hắn đấu võ mồm, thoạt nhìn tựa như hai người tại cãi nhau. Cho nữ nhân ta, ta bảo vệ ngươi thăng quan phát tài, vinh hoa phú quý. Ngươi trẻ tuổi triệt để ý loạn tình mê, cảm giác tựa như công viên trong lồng phát xanh sói giống nhau sao động bất an, nếu như ngươi không để cho nữ nhân ta, ta cho ngươi chết không yên lành. Cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Lưu Lý Ngoa mỉm cười, đột nhiên thái độ đã xảy ra thật lớn chuyển hướng, vừa rồi như là tại cãi nhau, hiện tại hình như là bằng hữu tại nói chuyện phiếm, ngươi liền khoác lác đi à, ngươi còn có thể để cho ta thăng quan phát tài, còn có thể để cho ta chết không yên lành, ngươi cho rằng ngươi là ai nha. Đơn giản vài câu đối thoại, Lưu Lý Ngoa phân biệt dùng hai loại thái độ, cường thế bắt bỏ, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới cùng bây giờ nghi hoặc, bán tín bán nghi, cái này hai loại thái độ thành công đã kích thích thiếu niên đắc chí quan biến tâm, hơn nữa thúc động dục thuốc tác dụng, hắn liều lĩnh hét lớn, ta chính là thiên tử cẩn thận. Nay khoa khoa cử kim bảng đầu tên, vậy hạ khâm điểm chẳng nguyên. Hắn lời kia vừa thốt ra, Văn Tuấn bọn người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cái này háo sắc gia hỏa dĩ nhiên là Trạng Nguyên Lang, càng không có nghĩ tới Lưu Lý Ngoa vậy mà dùng cái này phương thức tại bộ đồ hắn mà nói. Mà lúc này Lưu Lý Ngoa lời nói xoay chuyển, cười lên ha ha, chúng ta được chính là ngươi những lời này, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Trạng Nguyên Lang. Nói thiệt cho ngươi biết à, chúng ta chính là đến từ Bắc Yến quốc dũng sĩ, tiềm phục tại Đông Chữ, chính là vì Đông giết các ngươi lớn như vậy nhân vật. Lưu Lý Ngoa nói xong, Văn Tuấn đám người càng là sắc mặt đại biến, bọn họ đều là có độ cao sứ mạng cảm giác cùng quốc gia độ trung thành quân nhân, cùng Bắc Yên càng là tử địa, cảm giác không cho phép như thế chửi bới vu oan bọn hắn. Nhưng vào lúc này, cái kia Trạng Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói, Bắc Yên càng không thể giết ta rồi, còn muốn cho nữ nhân ta, ta chính là phụng bệ hạ thánh chỉ, ngàn vạn Bắc Yên vì bệ hạ cầu thân đặc sứ. Ngươi có thể ngậm miệng. Lưu Lý Ngoa hung hăng một kích bảy quyền đánh vào hắn huyệt thái dương lên, lập tức đem tinh thần phấn khởi Trạng Nguyên đánh ngất xỉu rồi. Hiểu được chân tướng Văn Tuấn cùng các chiến sĩ, lửa giận so vừa rồi thiêu đốt càng mãnh liệt, bọn hắn hung thần ánh mắt nhìn về phía những thứ khác sứ giả, những cái kia đám sứ giả rõ ràng cảm thấy trên người bọn họ phát ra sát khí, biết rõ bọn hắn cũng không phải gì đó Bắc Yên gian tế, là chân chính đông chữ binh sĩ, cho nên vừa rồi mới không có lời nói và việc làm bức hỏi bọn hắn, chính là sợ oan uổng người tốt, hiện tại bọn hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao Trạng Nguyên Lang đã để lộ bí mật rồi, chủ yếu trách nhiệm không khi bọn hắn, hà tất lại chịu ra thịt nỗi khổ rồi, những thứ này thông minh quan văn rất thức thời giảng thuật hết thảy tất cả. A, nghe xong được bọn họ giảng thuật, Văn Tuấn lửa giận bạt trượng, rút ra đao thép, phát tiết giống như mà một đao đem cái kia toàn bộ lời nhắn nhủ sứ giả cánh tay chém xuống dưới. Văn Tuấn sau lưng kia binh lính của hắn cũng đều là nắm chặt đao thép, hận không thể đem trước mắt những thứ này không lưng ốn gối chó chết toàn bộ chém chết. Lưu Lý Ngoa cũng bị bọn họ lửa giận chỗ lây nhiễm, mắng to tiểu hoàng đế quá không phải thứ gì rồi, căn cứ sứ đoàn nói rõ, bọn hắn lần này cầu thân hành trình hoàn toàn chính là nhục nước mất chủ quyền a. Để tỏ lòng thành ý, mang đến Bắc Yên lễ vật trừ đi một tí vàng bạc châu báu bên ngoài, bởi vì Bắc Yên chỗ Bắc Hàn chi địa, sản vật thiếu thốn, lần này sứ đoàn đặc thù dẫn theo đại lượng vật tư, trong đó cái này lương thực liền đầy đủ Văn Tuấn thủ hạ 5 vạn tướng sĩ 1 năm chi dụng, hành động này không thể nghi ngờ tương đương vì Bắc Yên trang bị binh sĩ, vận chuyển lương thảo nhà, loại hành vi này cùng bán nước có cái gì khác nhau. Mặt khác, để cho nhất mọi người tức giận chính là, vậy mà thực cùng Lưu Lý Ngoa tín miệng thêm mắm thêm muối nói giống nhau, một khi hai nước quan hệ thông gia thành công, tiểu hoàng đế đem cởi mở Bắc Yên cùng Nam Xuyên biên quan, bỏ chạy quân đội biên cương binh sĩ, cho phép hai nước dân chúng thông thường, thông hôn, cho phép Bắc Yên dân chúng tại song phương biên cảnh tranh luận khu vực làm ruộng chăn thả. Đông chữ tiểu hoàng đế thật sự là thành ý 10 phần a, hắn sẽ không sợ bên này bỏ chạy quân đội, Bắc Yên quân đội lập tức đóng quân sao? Mặc dù người ta không phái binh sĩ đóng quân, nhưng đến tranh luận khu vực chăn thả trồng trọt người nhất định là Bắc Yên dân chúng sao? Nếu như là Bắc Yên quân đội giả mạo như thế nào a? Ngươi như thế thành ý thật có thể đả động Bắc Yên sao? Vẫn là sẽ để cho Bắc Yên bởi vì ngươi yếu thế mà trở nên càng thêm tham lam. Cái này căn bản cũng không phải là quan hệ thông gia, đây là muốn bán nước nhà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 542, kế hoạch đã định. Văn Tuấn cùng các nhiệt huyết chiến sĩ lúc này tâm tình không cách nào hình dung, Lưu Lý Ngoa cảm giác bọn hắn tựa như từng khỏa nhân tính quả bùm, tùy thời đều bộc phát, mà lại sẽ bộc phát ra đủ để diệt thế bi lực. Hoàng đế lén cùng địch quốc liên hệ, quan hệ thông gia, hòa giải, cái này không chỉ là bán nước, vẫn là đều quân nhân cùng dân chúng phản bội. Văn Tuấn đám người cố nén giết người xúc động, đem những thứ này sứ giả dẫn theo trở về, sai người trở thành địch quốc gian tế giống nhau trông giữ, cũng nghiêm lệnh thủ hạ quân sĩ đem tin tức này tạm thời phong tỏa, ai cũng không cho truyền ra bên ngoài, một khi truyền đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Văn Tuấn nghe được tin tức này thật sự có loại mang binh tạo phản xúc động, bọn hắn dục huyết chiến đấu hăng hái vì cái gì? Vì cái gì chẳng lẽ là hoàng đế cuối cùng phản bội sao? Thật sự thực xin lỗi những cái kia chết trên chiến trường tướng sĩ a. Lưu Lý Ngoa dự biết Tuấn trở lại phòng nhỏ, lần này tròm râu dài ngoan ngoãn tại cửa ra vào canh chừng, Văn Tuấn cổ thủng thủng tới một sạp hàng rượu, thật vất vả mới đem sát cơ đè xuống, nhìn xem Lưu Lý Ngoa nói, huynh đệ ngươi nói đi, công chúa điện hạ có kế hoạch gì? Công chúa điện hạ kế hoạch rất đơn giản. Lưu Lý Ngoa dùng công chúa vì gia hổ, bước lên chính mình đại kỳ, kế hoạch chính là tương kế tự kế. Hả? Nói một chút coi. Văn Tuấn cùng tất cả binh sĩ giống nhau, trong nội tâm thủy chung chứa đông chữ quốc gia này, ái quốc chi tâm không thể nghi ngờ, nhưng tiểu hoàng đế cách làm bị thương lòng của bọn hắn, may mắn còn có cái nắm giữ thực quyền công chúa và bọn hắn đứng chung một chỗ, bằng không thì quân tâm liền triệt để tản. Lưu Lý Ngoa nước miếng tung bay bắt đầu giảng thuật kế hoạch của mình, công chúa ý tứ tự nhiên là phá hư đông chữ cùng Bắc Yên quan hệ thông gia, bởi vì nàng đã nhìn ra Bắc Yên lòng mông dạ thú, đó là một cái cho ăn không quen sói, mặc dù cho hắn nhiều hơn nữa thứ đồ vật, ngược lại sẽ cổ vũ nó tham lam, sớm muộn gì có một ngày sẽ cắn chết người, cho nên công chúa tỷ tỷ muốn ngăn cản quan hệ thông gia, nhưng hoàng đế đã cùng Bắc Yên lấy được liên hệ, nhược quả hiện tại đổi ý, rất có thể sẽ để cho Bắc Yên khó chịu nổi, kích thích phẫn nộ của bọn hắn, hơn nữa hoàng đế đã quyết tâm muốn quan hệ thông gia, nếu như biết rõ nhóm này sứ thần bị khấu trừ, hắn khẳng định còn sẽ phái ra đợt thứ hai sứ thần đi Bắc Yên. Vì để cho công chúa yên tâm, ổn định Bắc Yên, lại để cho hoàng đế hết hy vọng, phương pháp tốt nhất chính là tiếp tục đi sứ Bắc Yên quốc, dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến triển xuống dưới, một đường chạy về phía Bắc Yên quốc gia, định ra cái này việc hôn nhân, tốt nhất trực tiếp đem Bắc Yên công chúa mang về. Đem công chúa mang về? Văn Tuấn kinh ngạc. Đương nhiên muốn mang về, Lưu Lý Ngoa thầm nghĩ, ca đi chính là vì Bắc Yên thải Vân công chúa đi đấy, vì để cho áng mây biến thành lưu vân lại lần nữa phiêu trở về. Bất quá Văn Tuấn bọn hắn rất không hy vọng đúng là đem công chúa mang về, cái kia chẳng phải thúc đẩy cái này cái cọc việc hôn nhân nha. Lưu Lý Ngoa mỉm cười giải thích nói, đương nhiên, cái này lập đi lập lại trên đường có thể sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng được biến cố, ví dụ như Bắc Yên đang tại náo nạn trộm cướp, chúng ta trên đường bị đoạt kiếp, những cái kia cầu thân dùng vàng bạc châu báu cùng vật tư bị cướp sạch nhất không, hoặc là sẽ đem công chúa mang về trên đường gặp kẻ xấu, đem công chúa bắt đi các loại, ngoài ý muốn luôn khó tránh khỏi đi. A, ý của ngươi là lại để cho người của chúng ta trang điểm? Văn Tuấn là người thông minh, một điểm liền thấu, đúng, những cái kia trọng yếu vật tư đều là chúng ta đông chữ đấy, là đám dân chúng vất vả làm việc tay chân có được, binh lính của chúng ta còn ăn không đủ no rồi, quyết không thể tiện nghi Bắc Yên, càng không thể lại để cho Bắc Yên công chúa nhập ta đông chữ quốc cảnh. Nếu như vật tư bị kẻ trộm đoạt kiếp lời mà nói, Bắc Yên sẽ cho rằng chúng ta Đông Chữ không có cầu thân thành ý, nếu như công chúa bị kẻ xấu bắt đi, Đông Chữ sẽ cho rằng Bắc Yên cố ý làm, đến lúc đó, bên ngoài đã hoàn thành hoàng đế muốn quan hệ thông gia nhiệm vụ, lại phá hư cái này cái cọc việc hôn nhân, ý kiến hay, hảo kế hoạch a. Văn Tuấn xoa xoa tay, cảm thấy cái chủ ý này tốt, không uổng phí người nào có thể hoàn mỹ giải quyết, đương nhiên ở đằng kia về sau, đem gặp phải có thể là một hồi đáng sợ chiến tranh, bất quá với tư cách quân nhân, bọn hắn không sợ. Hai người như vậy sự tình lại đã tiến hành một phen kỹ càng trao đổi, cảm thấy đây đúng là rất có thể thực hiện cũng hữu hiệu nhất phương pháp, đã có thể ngăn cản tiểu hoàng đế điên cuồng ý tưởng, lại có thể bôi đen Bắc Yên, mà còn có thể lại để cho Bắc Yên không lời nào để nói. Đương nhiên, kết quả cuối cùng nhất định sẽ là chiến tranh, thậm chí sẽ vượt qua dị vãng bất luận cái gì một lần động trời đại chiến. Cứ việc Lưu Lý Ngoa cũng không muốn nhìn thấy chiến hỏa bay tán loạn, máu chảy thành sông tình cảnh, thế nhưng là, lịch sử nói cho hắn biết, chưa từng có bất luận cái gì một lần quan hệ thông gia kết thân thật có thể đổi lấy hòa bình đấy, nước cùng nước ở giữa kết giao, không phải đánh nhau đến chết đưa tặng vật tư, cung cấp viện trợ, loại này yếu thế, định loạn phương thức có thể giải quyết đấy, nên cường ngạnh thời điểm nhất định phải cường ngạnh. Đương nhiên, đều muốn cường ngạnh đầu tiên muốn bảo đảm phía sau ổn định, hậu viện sẽ không xảy ra hỏa hoạn, đây cũng là tiểu hoàng đế sợ nhất đấy, bởi vì Đông Chữ hậu viện chính là Nam Xuyên, một cái nhìn chằm chằm, đối đại Đông Chữ cũng không che giấu chiếm đoạt chi tâm trên biển cường quốc. Cuối cùng Lưu Lý Ngoa cùng Văn Tuấn đã đạt thành chung nhận thức, mặc kệ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, mặc dù bọn hắn tất cả đều hy sinh trên chiến trường, cũng tuyệt không chấp nhận bây giờ không đúng. Mà Lưu Lý Ngoa thái độ là, nếu như Đông Chữ cùng Bắc Yên thật sự bởi vì sự kiện lần này đánh nhau, hắn nguyện ý quên ra một tháng tiền lương, hôm nay hắn là đại trưởng quỹ, tiền lương đạt tới 5 lượng bạc, không phải số lượng nhỏ a. Hai người thương lượng thỏa đáng về sau bắt đầu chia nhau làm việc, đầu tiên muốn làm tự nhiên là phong tỏa tin tức, sau đó do Văn Tuấn chọn lựa nhân thủ, một lần nữa tổ chức một cái thuộc về hắn đám bọn chúng cầu thân sứ đoàn, muốn chọn một ít đã tướng mạo vượt qua kiểm tra, lại có sức chiến đấu binh sĩ, mà Lưu Lý Ngoa nhiệm vụ là vì Văn Tuấn chuẩn bị hoàn toàn mới chân dung, đây là hắn hiện tại lớn nhất động lực. Văn Tuấn yêu cầu rất dễ dàng thỏa mãn, hiện tại Túy Tâm lâu nghiệp vụ bay nhanh phát triển, bên trong đã thành lập bộ tuyên truyền, trang bị mấy vị họa sĩ, công việc hàng ngày chính là vì các cô nương bức họa, chế tác thành danh sách cung cấp khách người lựa chọn, còn có một bộ phận dùng gửi qua bưu điện hình thức đưa đến địa phương một ít khách quen trong nhà. Hôm nay loại này tuyên truyền hoạt động đang tại đại lực khai triển mở rộng, nhận được rất lớn hiệu quả. Lưu Lý Ngoa vào lúc ban đêm đã tìm được cái này mấy cái họa sĩ, cũng tuyển mấy cái dáng người cùng Lưu Vân tương tự cô nương làm lúc người mẫu. Bởi vì hành động lần này tính đặc thù, cùng với Văn Tuấn tại hành động trong tầm quan trọng, cho nên lần này chân dung Lưu Lý Ngoa chọn dùng hoàn toàn bất đồng phong cách, dùng thê mị cùng vết thương, máu tươi làm chủ đề, các cô nương nguyên một đám cởi được không sai biệt lắm, đốt chút ít tuổi khô, chế tạo ra khói thuốc súng cùng chiến hỏa mê mang chiến trường, các cô nương hoặc đứng hoặc nằm, có khỏe miệng chắn huyết, có bọc lấy băng gạc, đều là vết thương chồng chất trong trán phóng thê lương. Xinh đẹp, hơn nữa bộ dạng này tác phẩm tại bất đồng mắt người trong không có cùng ý nghĩa. Nếu là ở yêu thích hòa bình mắt người ở bên trong, cái này là một bộ phản chiến tác phẩm, biểu đạt chính là tại chiến hỏa trong lần bị thương tổn đáng thương nữ nhân, các nàng không nên chịu được như vậy trả tấn. Mà ở Văn Tuấn loại này chiến tranh cuồng đồ trong mắt, tức thì biểu đạt bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí phách, nữ nhân đồng dạng có thể trên chiến trường, không sợ đổ máu hy sinh, không để ý đau xót vẫn như cũ kiên trì chiến đấu nữ nhân mới là đẹp nhất đấy. Lưu Lý Ngoa muốn đúng là hiệu quả như vậy, bất chi bất giác, hắn vậy mà tại lặng lẽ hướng nghệ thuật ra hàng ngũ rào bước tiến lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 543, nhìn quen mắt chân thần nhưng chân dung tập giao cho Văn Tuấn trên tay về sau, lại để cho hắn hưng phấn không thôi, cứ việc người mẫu không hề dùng Lưu Vân vì nguyên hình, nhưng gia nhập chiến tranh lớn bối cảnh, càng thêm phù hợp yêu cầu của hắn. Bất quá, gian tại kế hoạch của bọn hắn, Lưu Lý Ngoa hoàn thành mấy tấm ghi thật dễ dàng, Văn Tuấn chuyện bên này cũng rất rườm rà, bởi vì bọn họ tự mình xâm nhập Bắc Yên đi xong thành cái này nhiệm vụ, cho nên tại trong quân muốn làm một ít quyền lực tạm thời giao tiếp công tác, còn muốn tỉ mỉ chọn lựa đã cẩn thận lại có kinh nghiệm chiến đấu người tham gia, chủ yếu còn phải đúng rồi giải Bắc Yên tình huống. Đối với Bắc Yên có thâm cửu đại hận binh sĩ. Đồng thời, Văn Tuấn còn phái ra một đội nhân mã, đem Đông Chữ chính thức cầu thân sứ đoàn tất cả mọi người bộ phận bắt được, trong đó có chút vẫn là cấm vệ quân, mà những người này nhận lấy Văn Tuấn đặc thù chiêu đãi, với tư cách quân nhân, phục tòng mệnh lệnh là thiên chức, nhưng đang thi hành thiên chức thời điểm cũng muốn phân nặng nhẹ, bọn hắn loại này nối giáo cho rằng, thân là quân nhân lại muốn Bắc Yên định nọt ton hót hành vi lại để cho Văn Tuấn phẫn nộ không thôi, đối với bọn họ toàn bộ thi dùng nghiêm khắc nhất quân pháp. Mà ở Văn Tuấn vì đây hết thảy làm chuẩn bị thời điểm, Lưu Lý Ngoa cũng đang tiến hành công tác giao tiếp, tạm thời đại trưởng quỹ tự nhiên vẫn là Dương Tiểu Tứ, nhưng phía sau màn chính thức quyết định biện pháp người xác thực một thứ tên là Liễu Mi cô nương, là Vũ Lệ nương lúc gần đi xếp vào ở chỗ này Nam Xuyên đặc công, Nam Xuyên tới khi nào đều sẽ không buông tha cho cái này chạm tình báo đấy. Lưu Lý Ngoa chỉ trở thành một ngày đại trưởng quỹ liền bất đắc dĩ từ nhầm rồi, thậm chí ngay cả hắn yêu nhất buổi sáng kiểm tra phòng công tác đều không có làm, muốn lại một lần nữa đạp vào hành trình rồi. Ngay tại Văn Tuấn chuẩn bị xuất chinh thời điểm, Lưu Lý Ngoa cũng không có nhàn rỗi, hắn nhận được một tờ tạm thời giấy thông hành, tự mình đến đó từ trên trời giáng xuống thần miếu bên ngoài, nơi đây vẫn như cũ hương khói cường thịnh, mỗi ngày đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn tín đồ đến trắng bệnh, có thành kính người càng là một bước một dập đầu triều bái thánh. Tại thần miếu trước, hoàn toàn là nhất phái thần thánh thành kính cảnh tượng, tới nơi này triều bái người muôn hình muôn vẻ, từng cái đẳng cấp, thậm chí đến từ bất đồng quốc gia, nhưng lại đã từng lẫn nhau thù hận, hôm nay bọn hắn lại bởi vì đồng dạng tín ngưỡng tụ tập lại với nhau, vì cùng một chỗ, tại trên tinh thần, bọn hắn tay nắm đi ở chân thần hào quang trong. Cứ việc kính thần giáo cũng không phải rất hoàn thiện một cái tôn giáo tổ chức, thậm chí ngay cả một cái chính thống khẩu hiệu đều không có, cũng không có cái gì chính thống giáo lý, nhưng tại nơi này tín ngưỡng thiếu thốn, đạo đức thiếu thốn, giàu nghèo chênh lệch cực lớn nhân đại, mọi người rất dễ dàng tiếp nhận một cái tinh thần trụ cột. Lưu Lý Ngoa đứng cách thần miếu không xa địa phương, bên người tất cả tín đồ đều nằm rạp xuống trên mặt đất, chỉ có hắn đứng đấy cứng đờ, lộ ra cùng thành kính bầu không khí không hợp nhau. Bất quá cũng không có người đi để ý hắn, vì rạp trên đất bên trên từng cái tín đồ đều hết sức chăm chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Bởi vì kính thần giáo cũng không có thống nhất giáo lý cùng thánh ca, cho nên từng tín đồ đều tại dùng phương thức của mình ca ngợi lấy chân thần. Có thể là do ở phần đông tín đồ văn hóa trình độ có chỗ bất đồng, bọn hắn theo như lời nói cũng không giống nhau tốt, có chút người đọc sách chi, hồ, giả, giả tán tục lấy chân thần bình quang, một ít thương nhân dùng bọn hắn thói quen nghiệp vụ thuộc về tại ca ngợi chân thần khi bọn hắn trong miệng tựa như bọn họ khách hàng, một ít người dân bình thường phu dân phụ cực kỳ có đặc điểm, bọn hắn niệm niệm cằn nhằn nói xong, chân thần ngươi thật tốt, để cho ta ba bữa cơm ăn đủ. No, chân thần ngươi giỏi quá, để cho ta một giấc đến hướng đông, chân thần ngươi thật đúng, để cho ta làm việc không chê mệt mỏi. Chân thần ngươi thật đẹp, để cho ta cho uống sữa không cần lép vào. Lưu Lý Ngoa cô nén cười, theo đám người từng điểm về phía trước bắt đầu khởi động, bởi vì tín đồ nhân số phần đông, cho nên mọi người muốn xếp hạng đội mới có thể tiến nhập thần miếu, tại trong thần miếu có một cái thần sứ tại duy trì lúc tự, cùng với khống chế thời gian. Mỗi người tại cầu xin lúc trước đều bên trên một nén nhang, rất thời gian dài không thể vượt qua một nén nhang. Tất cả tín đồ đều rất thủ quy củ, tại chân thần trước mặt bọn hắn cũng không có so nhu thuận, mỗi người đều tại hương khói lượn lờ trong hoàn cảnh, quy củ quỳ gối trên bồ đoàn. Hướng chân thần thành kính cầu xin, ương thuận tâm nguyện của mình, cầu thần minh phù hộ cùng ủng hộ. Lưu Lý Ngoa theo dòng người từng điểm về phía trước di động, mặc dù hắn vẫn như cũ đứng cứng đờ, nhưng không ai đưa ra nghi vấn, điểm này kính thần giáo giáo lý rất rõ ràng, theo không người khác gia nhập, thờ phụng, hết thể tùy tâm, tùy duyên, mà tín đồ đầu tiên phải có một viên tha thứ tâm, mới có thể đạt được chân thần yêu thương. Điều này làm cho Lưu Lý Ngoa rất giật mình, muốn biết rõ, bình thường tại tín đồ trong mắt, dị giáo đồ liền là ma quỷ. Bất quá kính thần giáo nhưng không có như thế, bọn hắn không có bài trừ không tin phục người, cái này cũng chính là kính thần giáo sẽ như thế bay nhanh quyết trường, cùng với cũng không có bị đồng chữ triều đỉnh chèn ép nguyên nhân chủ yếu nhất. Bởi vì người ta chưa bao giờ bắt buộc bất luận kẻ nào gia nhập kính thần giáo, tất cả mọi người là tại được chứng kiến có chút thần tích về sau, hơn nữa bản thân tinh thần hư không mà tự nguyện gia nhập, cho nên triều đỉnh cũng không có biện pháp. Đương nhiên, có chút trột dạ triều đỉnh tiểu cũng không như vậy, hơi có dị động, thậm chí người nhiều một chút bọn hắn sẽ vô cùng khẩn trương thậm chí khủng hoảng tiến tới. Bất quá, Lưu Lý Ngoa cho rằng quá mức mặc kệ, không xem ra gì khẳng định là không đúng, tựa như bây giờ đồng chữ, nhân khẩu trôi qua, nhập cư trái phép, buôn lậu thành phần, sẽ có tổn hại nước chi căn cơ. Mà hơi có dị động, liền dùng cường thế cũng không chính xác, như vậy sẽ tạo thành khủng hoảng, thậm chí sinh ra phản kháng tâm tình. Đây là một cái rất khó xử lý vấn đề, chỉ hy vọng tín ngưỡng sẽ người chỉ đạo nhóm làm ra lựa chọn chính xác, không bị người có ý chí lợi dụng. Lưu Lý Ngoa ở bên ngoài đợi không sai biệt lắm một canh giờ, cuối cùng nhích tới gần chỗ này thần bí thần miếu. Hiện tại về chỗ này đột nhiên xuất hiện thần miếu truyền thuyết rất nhiều, có người nói nó là từ trên trời giáng xuống, là chân thần vì các tín đồ ban thưởng một chỗ gửi tâm linh địa phương, cũng có người nói, lúc ấy cái này mảnh hoang vu trên đất có một đóa kim liên chui từ dưới đất lên mà ra, càng ngày càng lớn hóa thành cái này tòa thần miếu, thậm chí còn có người nói, hắn tận mắt nhìn đến một cái toàn thân tản ra kim quang đấy, dáng người cao ngất nam nhân từ trên trời giáng xuống, liền xếp bằng ở cái này mảnh hoang vu trên đất, thần miếu liền ở bên cạnh hắn tự nhiên xuất hiện. Tóm lại về thần miếu truyền thuyết vô cùng kỳ diệu, bởi vì Lưu Lý Ngoa vẫn đứng, cũng không phải tín đồ, cho nên hắn đã đến cửa ra vào, cũng không có đi vào, nhưng đã có thể chứng kiến tình huống bên trong rồi. Cái này tòa thần miếu lai lịch thần bí, nhưng có thể khẳng định đây cũng không phải là thần bí thần tích, không phải từ trên trời giáng xuống, cũng không phải chui từ dưới đất lên mà ra, bởi vì trên mặt đất còn lưu lại lấy nước chảy bùn dấu vết cùng với gạch vỡ khối. Nếu như thứ này có thể từ trên trời giáng xuống, cái kia khai phát thương đô là thần tiên. Cứ việc không có vào cửa, Lưu Lý Ngoa cũng nhìn rõ ràng trong thần miếu bộ phận tình huống, hoàn toàn chính là một tòa tạm thời đắp xây gạch phòng, bất quá rất hiển nhiên cũng là trải qua tỉ mỉ chế tạo đấy, đặc biệt bên trên tại thần miếu chính giữa, một người cao lớn điêu khắc sừng sững tại chính giữa, xung quanh khói lửa lượn lờ. Phía dưới trên tế đàn bày đặt tam sinh cấm phẩm, lộ ra vô cùng trang trọng cùng thần thánh, nhưng cẩn thận nhìn điêu khắc lại phá vỡ Lưu Lý Ngoa nhận thức. Cái gọi là thần, phần lớn đều giả thuyết đi ra nhân vật, không nói thần tích có hay không thật sự, tối thiểu nhất không ai biết rõ bọn họ chính thức tướng mạo, hết thể lưu truyền tới đấy, đều cũng có những người này chế tạo ra đấy, bất luận cái gì thần đều không ngoại lệ, nhưng trước mắt này tòa chân thần pho tượng lại không phải như thế, pho tượng vô luận theo thân cao, vẫn là hình thể đều cùng chân nhân không kém bao nhiêu, là trọng yếu hơn là pho tượng mặt, không quan hệ khác chung rất. Sống động, mày rậm mắt to sống mũi cao, thậm chí còn có rất nhỏ râu quai nón, tại Lưu Lý Ngoa xem ra thậm chí còn có chút quen mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 544, xuất phát. Lưu Lý Ngoa đứng ở thần miếu bên ngoài, nhìn xem cái kia tượng thần mặt người, cái kia trông rất sống động ngũ quan, thanh xuỵt xuỵt râu quai nón, cùng thường nhân độc nhất vô nhị thân cao cùng nhắc nhở, cảm giác tựa như một người bình thường, thậm chí là bên người thường gặp được người quen, phảng phất ngày hôm qua còn tại uống rượu với nhau khoác lác bằng hữu cũ. Lưu Lý Ngoa thật sự cảm thấy vị này chân thần nhìn rất quen mắt, có thể bị tam sinh cống phẩm, khói lửa hương đến thờ phụng, lại cảm thấy rất lạ lẫm. Nhưng bọn hắn sở dĩ đem pho tượng khắc như thế trông rất sống động, Lưu Lý Ngoa có thể khẳng định, vị này chân thần nhất định là đây là tồn tại, nhưng tín đồ số lượng lại để cho những người khác hài lòng thời điểm, chân thần sẽ hạ phàm, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành chính thức thần. Không hề nghi ngờ, đây là kiện cố ý tạo thần kế hoạch, một khi vị này chân thần lộ diện, lập tức liền sẽ trở thành những thứ này tín đồ thần, ở nhân gian chính là hoàng đế bình thường tồn tại, hơn nữa còn là một vị không uổng phí người nào, liền có được rộng lượng mà lại độ trung thành cực cao con dân. Nếu như đây là Bắc Yên cuối cùng kế hoạch, vậy thì thật là đáng sợ, còn có, vị này chân thần lão huynh thật sự là quá nhìn quen mắt rồi, có thể Lưu Lý Ngoa chính là nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Lưu Lý Ngoa trọn vẹn tại thần miếu ngoại trạm một ngày, xem ra giống như đang đợi hầu như đối với thần miếu tiến hành mạnh mẽ hủy đi nhân viên công tác, hắn biết rõ, hắn nhất định đưa tới những người khác chú ý, bất quá không có sao, dù sao hắn muốn danh chính ngôn thuận đi Bắc Yên rồi. Cùng lúc đó, Văn Tuấn Tại cũng cẩn thận làm lấy chuẩn bị, đương nhiên ở trước đó, hắn hảo hảo ôn tập xa cách đã lâu mỹ nữ chân dung, cứ việc cảm giác vẫn còn có chút khiếm khuyết, bởi vì lúc trước Tần Uyển Nhi hội họa, Lưu Vân làm lúc người mẫu, Lưu Lý Ngoa cùng các nàng thân mật khăng khít, có thể hiện trường chỉ đạo, đi ra hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà lần này là do họa sĩ cùng Thanh Lâu cô nương hoàn thành, đương nhiên, Lưu Lý Ngoa cũng đã tiến hành hiện trường chỉ đạo, bất quá hắn đối với lúc ấy làm người mẫu cô nương nói một câu, tư thế không đúng, chân trái xa hơn trái, lùi phải xa hơn phải. Chính là bởi vì như vậy, mới đền bù họa sĩ cùng cả thể hiệu quả chưa đủ, đặc thu dặn dò Văn Tuấn, không cần nhìn mặt, xem chút là được. Văn Tuấn nhìn về sau rất hài lòng, hơn nữa, về sau chân dung đều là hắn tư nhân chân tảng, là chuẩn bị đã chết về sau cùng một chỗ chôn cùng đấy, nhưng lần này chân dung hắn lại rất lớn lúc này lấy ra toàn quân chia sẻ, lập tức đem chọn cái quân doanh đều đốt lên. Toàn bộ buổi tối từng cái doanh trại đều chuyển đến sột soạt soạt thanh âm, ngày hôm sau rất nhiều binh sĩ đều không hẹn mà cùng đi ra phơi nắng đệm chăn rồi. Mà cái kia bức chân dung sớm liền không thấy bóng dáng, không có bất kỳ người nào tư tàng, trực tiếp bị ăn mòn mất. Văn Tuấn tại binh sĩ trong chọn kỹ lừa khéo, thậm chí còn vụng trộm tổ chức một hồi quân sự tố chất cùng độ trung thành cuộc thi, khảo hạch liên tiếp tục 3 ngày, mà trong 3 ngày này, Lưu Lý Ngoa nhàn rỗi lá gan đau, tại Túy Tâm lâu trong mỹ nữ như mây vẫn là hào hứng thiếu thiếu, tất cả tâm tư cũng không phải là hướng Bắc Yên. Rốt cục tại ngày thứ tư bọn hắn xuất phát, dựa theo vốn có sứ đoàn biên chế, một người không nhiều lắm một không ít người, đem trên người bọn họ văn điệp, chính thức văn bản tài liệu, danh mục quà tặng cùng với một phần hoàng đế tự tay viết mê tín toàn bộ tìm ra đến, Lưu Lý Ngoa cũng cùng Túy Tâm lâu đơn giản khai báo một phen, sẽ theo đội xuất phát, sắp bước vào Lạ Lâm vừa thần bí Bắc Yên, Lưu Lý Ngoa vẫn còn có một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn, không chỉ có Lưu Vân, Tần Uyển Nhi cùng tiểu Lọ Lì tại Bắc Yên, Triệu đại tiểu thư đã ở Bắc Yên, đồng thời Lưu Lý Ngoa còn nhớ tới một người, cái kia chính là Kính Thần giáo thánh nữ, cái này nữ nhân thần bí tại Bắc Yên thuộc về cái đó cái thế lực. Nàng sẽ vì Lưu Lý Ngoa việc này chế tạo cái gì chướng ngại cùng phiền toái đâu này. Còn có mấu chốt nhất chính là cái này bay nhanh quật khởi Kính Thần giáo. Nó tại Bắc Yên ở vào cái dạng gì địa vị? Còn có cái kia nhìn quen mắt chân thần, tại sao phải như vậy nhìn quen mắt đâu rồi, đến cùng Lưu Lý Ngoa có cái gì cùng xuất hiện đâu này. Mang theo đủ loại không biết Lưu Lý Ngoa một đoàn người xuất phát, bị hắn coi là quê quán Lâm Du huyện, Túy Tâm lâu, lại đã thành ngắn ngủi chậm dịch, điều này làm cho hắn hiểu được cái gì mới thật sự là ra, nào có con dâu ở đâu mới là ra. Tại ngày thứ tư tạm thành, bọn hắn chút điểm đủ đội ngũ, không nhanh không chậm xuất phát. Toàn bộ đội ngũ tổng cộng có hơn 40 người, tất cả nhân viên đều là tại Bắc Yên đánh giặc, đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại có tức chiến lược binh sĩ, đều là cựu tử nhất sinh, có thể lấy một trọi 10 thiết huyết chiến sĩ. Tại Lưu Lý Ngoa trong mắt, đây chỉ là một lần trang điểm xâm nhập địch hậu điều tra hành động, tính nguy hiểm cũng không lớn, nhưng Văn Tuấn triệu tập những người này thời điểm, đã đem chi đội ngũ này định tính vì đội cảm tử, bọn hắn mỗi người đều đã làm xong hy sinh tại Bắc Yên chuẩn bị, nhưng cho dù phải chết cũng kéo mấy cái Bắc Yên người làm lúc đệm lưng đấy. Lưu Lý Ngoa có thể cảm giác được trên người bọn họ kích động tâm tình, phản phất mỗi người đều đang thiêu đốt, đi theo phía sau một đội xe ngựa, phía trên lôi kéo rất nhiều đưa cho Bắc Yên lễ vật cùng vật tư, bất quá đã có một bộ phận bị Văn Tuấn thay đổi, thay thế đã qua, đặc biệt là những cái kia vật tư, hầu như toàn bộ lưu tại hắn trong quân doanh, lợi dụng một ít tàn lần đích lương thảo thay thế, Lưu Lý Ngoa cũng theo những lễ vật kia trong sở soạn mấy viên trân châu, phỉ thúy đến chung, gian kiếm lời túi tiền riêng. Đương nhiên, những thứ này tài nguyên cùng vật tư, bọn hắn một chút cũng không giống đưa cho Bắc Yên, còn có rất nhiều kế hoạch muốn từng bước một áp dụng. Cứ như vậy, bọn hắn một đoàn người đón ánh bình minh trùng trùng điệp điệp xuất phát, mặt trời như thường lệ tại phía đông bay lên, chiếu sáng đông chữ, đồng thời đã ở chiếu sáng Bắc Yên, đồng dạng đều sinh trưởng tại đây mảnh thổ địa lên, nhưng tranh đấu không cho phép, làm cho người ta thổ thức. Hòa bình thế giới nói dễ vậy sao, phóng nhãn cả nhân loại lịch sử trường hạ, theo không có bất kỳ một cái thời kỳ là tuyệt đối hòa bình đấy, phân tranh chưa bao giờ dẹp loạn, chiến hỏa theo chưa tắt, chỉ có người trong nội tâm đã không có dục vọng cùng tham lam, mới sẽ thấy hòa bình ánh rạng đông. Hoặc là, lại để cho tất cả mọi người có giống nhau tín ngưỡng, cũng có thể tránh cho chiến loạn, đương nhiên cái này đều là không thể nào đấy. Trên cái thế giới này có người tin ngưỡng thần, đã có người thờ phụng ma quỷ, có người tin phụng tự do vui vẻ, cũng có người tín ngưỡng tiền tài và năng. Ai, hy vọng hòa bình thế giới a tối thiểu nhất trước mắt bầu không khí rất hài hòa, bất kể là quần áo đơn giản Bắc Yên người, vẫn là đối lập nhau giàu có và đông đúc đông chữ người tại thần miếu, trước đều là như vậy thành kính, có được lấy đồng dạng tín ngưỡng cùng giống nhau mục tiêu, mọi người ở chung hòa hợp. Lưu Lý Ngoa một đoàn người trùng trùng điệp điệp theo thần miếu trước trải qua, biết rõ hiện tại Văn Tuấn còn có chút buồn bực đánh giá thấp lấy những người này, cả ngày bái mấy cái này thần nói chậm. Vì đấy, có làm được cái gì hả? Lưu Lý Ngoa đối với cái này chỉ có thể báo dùng cười khổ, hắn thậm chí kể cả đồng chữ công chúa tỷ tỷ cùng tiểu hoàng đế, rất nhiều người đều không có nhận rõ tín ngưỡng lực lượng cùng với tín ngưỡng bị người có ý chí lợi dụng về sau đáng sợ hậu quả. Bất quá những binh lính này cùng Văn Tuấn vẫn là rất kích động, từ khi nhiều năm trước lần kia chiến tranh sau khi chấm dứt, đây là bọn hắn lại một lần đi đến nơi này, sắp lần nữa bước vào Bắc Yên lãnh địa, Lưu Lý Ngoa có thể cảm giác được nhiệt huyết của bọn họ đang thiêu đốt, không chỉ là nhiệt huyết, còn có báo thủ chi huyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 545, đi vào Bắc Yên Lưu Lý Ngoa bọn hắn đúng là xuất phát, bề ngoài thoạt nhìn là một chi tương đội, vai trò nhưng là đi Bắc Yên cầu thân hòa thân là đoàn, nhưng thật ra là một đám sức chiến đấu siêu cường, tức chiến lực bưu hãn địch hậu đội công tác vũ trang. Bọn hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm, thiêu đốt lên chiến huyết, là chuẩn bị đi cùng Bắc Yên người đồng quy vu tận đấy, cho nên Lưu Lý Ngoa không để cho mọi người liều lĩnh, bằng không thì dùng bọn hắn bây giờ trạng thái cùng lòng dạ, không chuẩn một từ quá khứ nhìn thấy Bắc Yên kỵ binh cùng với người ta liều mạng rồi. Bởi vì Lưu Lý Ngoa cầm trong tay hộ phù, tự nhiên mà vậy đã trở thành chi đội ngũ này lĩnh đội, là tổng chỉ huy, Văn Tuấn chẳng qua là nhị bản thủ. Nhưng bọn hắn hết thệ cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, người ngăn cản đồng chữ cùng Bắc Yên quan hệ thông gia, vì phòng ngừa Bắc Yên âm mưu thực hiện được. Tại Lưu Lý Ngoa ý bảo xuống, bọn hắn cũng không có đi vội vã, mà là đứng tại thần miếu phụ cận, hơn nữa còn phái người đi trong thần miếu bái thanh toán một phen, lộ ra giống như cũng là tín đồ bình thường. Một mực đợi đến lúc trời sắp hoàng hôn, rất nhiều đến từ Bắc Yên tín đồ bắt đầu đi trở về, bọn hắn lập tức đuổi kịp, xen lẫn trong Bắc Yên trong đám người, sau lưng kéo hàng xe ngựa đổi thành xe ba gác, thoạt nhìn rất càng giống là tới đi chợ đấy, mà những thứ này tín đồ lòng tràn đầy giả bộ đều là chân thần, cây vốn không có người để ý bọn hắn. Chăm chăm vào trời chiều ánh chiều tà, bọn hắn từng bước một hướng phía Bắc Yên quốc đi đến, có người không tự kiềm hãm được quay đầu lại nhìn quanh, có lẽ chuyến đi này sẽ thấy cũng không về được, thừa cơ hội này lại liếc mắt nhìn chính mình quê hương. Lưu Lý Ngoa lộ ra rất nhẹ nhàng, bọn hắn mặt ngoài thân phận là cầu thân sứ đoàn, trong lực suy đoán Đông chữ hoàng đế tự tay viết mê tín, mục đích là cầu thân thành công, ngoặt chạy công chúa, bôi đen Bắc Yên, điều động Đông chữ toàn quân cùng dân chúng tâm tình, kỳ thật căn bản không có bao nhiêu tính nguy hiểm, huống chi hai nước giao chiến còn không chém sứ đâu. Cho nên, bọn hắn yên tâm người can đảm đi lên phía trước, nơi đây mặc dù là hai nước tranh luận khu vực, nghe rất nhỏ, nhưng đi đứng lên đã có loại quảng bao bao la bát ngát cảm giác, con đường gập ghềnh, đất đỏ khắp nơi, khoái thạch đá lởm chởm, hoàn toàn là không có khai khẩn qua đất hoang. Tại ở gần Bắc Yến quốc cảnh địa phương có vài tòa kéo dài thấp núi, đó là Bắc Yến quốc cảnh tự nhiên che chắn, mà ở đông chữ bên này dọc theo lãnh thổ một nước tuyến kiến tạo cao lớn nguy nga tường thành. Một mặt là nơi hiểm yếu, một mặt là thành lũy, ai ngờ phá được ai cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, cho nên hai nước có cái tranh chấp cơ bản đều tại tranh luận khu vực giải quyết. Bất quá lần này kính thần giáo thần miếu xuất hiện phá vỡ cân đối, cái này mảnh vốn là chỉ dùng tại quy mô nhỏ chiến tranh tranh luận khu vực biến thành thị trường tự do, bất kể là đông chữ vẫn là Bắc Yên người cũng có thể chỗ vừa đi. Đông chữ vì phòng ngừa nhân khẩu sói mòn, khống chế buôn lậu, công khai tạm thời giấy thông hành, mà ở sau khi trời tối, nhưng bọn hắn đi vào Bắc Yên biên cảnh thời điểm lại phát hiện, Bắc Yên căn bản cũng không có thiết chặt gác, tất cả mọi người có thể thông hành. Đương nhiên, như Lưu Lý Ngoa bọn hắn loại này đội ngũ đem xe đầy đấy, có binh lính tuần tra hay là muốn kiểm tra một phen đấy, bọn hắn cũng đang lo lắng như bọn hắn như vậy đội cảm tử, bất quá chỉ nếu không có vũ khí bọn hắn căn bản không thèm để ý Bắc Yên lớn mật như thế, căn bản không đề phòng, bọn hắn sẽ không sợ đồng chữ binh sĩ lăn lộn đi vào sao? Thuận lợi thông qua được cửa khẩu, chính thức bước lên Bắc Yên thổ địa, Lưu Lý Ngoa tâm tình vẫn đang không có bất kỳ chấn động, giống như là đi tới tự hậu viện của nhà mình giống nhau, ngược lại đối với Bắc Yên không đề phòng cử động rất buồn bực. Văn Tuấn đồng dạng rất nhạt nhưng đối mặt những binh lính kia thời điểm, lại có một loại đè nén không được xúc động, tựa như một trên đỉnh đầu con mồi manh thú, muốn đem đối phương xé nát. Lưu Lý Ngoa vấn đề lại để cho Văn Tuấn không chế được báo thù tâm tình, hắn nói khẽ, ta cảm thấy được chủ này muốn lấy quyết tại Bắc Yên sức chiến đấu, bọn hắn chủ yếu chiến lược dùng kỵ binh làm chủ, tốc độ nhanh, qua như gió. Cho nên bọn hắn cũng không sợ bất luận cái gì tiểu phần đùi đội, ví dụ như chúng ta những người này, tuy nhiên tức chiến lực đều rất mạnh, chỉ khi nào bại lộ thân phận cùng bọn họ độc thủ, Bắc Yên kỵ binh sẽ trong thời gian ngắn nhất đi đến đem chúng ta giết chết. A, Lưu Lý Ngoa đã minh bạch, đây là binh chủng vấn đề a. Cứ việc Văn Tuấn nói như thế, nhưng trên mặt hắn không có chút nào ý sợ hãi, sau lưng những binh lính khác cũng là như thế, nếu không không sợ, ngược lại trên mặt của mỗi người đều mang theo khát máu hưng phấn, đã đến Bắc Yên lãnh thổ, bọn hắn cái gì cũng không sợ, giết một cái đủ bốn, giết hai cái liền buồn bán lời. Đương nhiên Lưu Lý Ngoa sẽ tận lực tránh cho chém giết, hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ nói rõ ở chỗ này. Vượt qua kiểm tra tạm thời điểm, Lưu Lý Ngoa cố ý lưu tâm nhìn Bắc Yên biên phòng bố trí, cửa khẩu nằm đứng ở hai cái thấp núi lúc trước, hoàn toàn chính là một đạo không có tác dụng che chắn, có một đội binh, trên dưới 100 người, chủ yếu chính là vì hiện lộ rõ ràng chủ quyền dùng đấy, chính thức biên phòng là cái này vài tòa thấp trên núi mai phục binh sĩ, cùng với phía sau núi linh hoạt cơ động kỵ binh. Tại đây đạo cửa khẩu về sau, hai tòa thấp núi chỉ thấy có một cái hạp cốc, là đi thông Bắc Yên ngoại trừ trèo núi duy nhất một con đường, này hạp cốc tựa như nhất tuyến thiên cảnh khu. Rất là hẹp hòi, chỉ có thể dung nạp ba người song song đi qua, hơi chút nhanh một chút còn sẽ có chút ít khải bán, căn bản cũng không cho phép thiên quân vạn mã thông qua, huống chi trên đỉnh đầu còn có đối phương thiên quân vạn mã tại mai phục. Cái thông đạo này là Văn Tuấn đệ nhất đi, hắn cùng với một bọn binh lính tâm tình rất trầm trọng, bởi vì trước đó lần thứ nhất bọn hắn giết Bắc Yên lãnh thổ thời điểm, là từ hai tòa thấp núi phòng tuyến công đi qua đấy, bỏ ra vô số tánh mạng một cái giá lớn, hôm nay dễ dàng như vậy thoải mái đi qua, trong nội tâm cảm thấy có chút thực xin lỗi năm đó chết vì tai nạn chiến hữu. Lúc này, trời đã sắp tối đen rồi, bọn hắn đốt lên bó đuốc, không nhanh không chậm thông qua được này hẹp dài đường hành lang, nhưng triệt để đến Bắc Yên khu vực thời điểm, đã là trên ánh trăng trong tiên, mọi âm thanh đều tịch thời điểm, nơi đây mặc dù là Bắc Yên biên cảnh tuyến, nhưng không hề giống đông chữ biên cảnh còn có thành trấn, nơi đây cái gì cũng không có, vẫn là hoang vu đất đỏ quái thạch khắp nơi, không có dân chúng, không có cày ruộng, chỉ có lẻ loi mông ngựa, bề ngoài giống như chẳng có mục đích tại hoang vu trong đi dạo, cố gắng đều muốn tại đất đỏ quái thạch trên đất tìm được cỏ non. Những thứ này đều là Bắc Yên chiến mã. Văn Tuấn thấp giọng nói cho Lưu Lý Ngoa, điều này làm cho hắn rất khiếp sợ, bởi vì những con ngựa này thoạt nhìn giống như là ngựa hoang, bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái này mảnh thổ địa bên trên không có một ngọn cỏ, như thế nào lại có con ngựa hoang rồi? Bắc Yên dựa vào chăn nuôi nghiệp mà sống, tại chăm ngựa thuần phục ngựa phương diện có rất cao tài nghệ, đồng thời đây cũng là một loại tê liệt địch nhân phương thức, thoạt nhìn rất giống là con ngựa hoang, chỉ khi nào địch nhân tập kích, chỉ cần kỵ binh một tiếng hô chạm canh gác, những thứ này ngựa lập tức sẽ chạy đến chủ nhân bên người, tùy thời có thể gia nhập chiến đấu, sau đó tại địch nhân trước mặt cũng rất dễ dàng bỏ qua. Văn Tuấn giọng căm hận nói ra, rõ ràng cho thấy tại phía trên này nếm qua thiệt thòi lớn, ta đã sớm hạ lệnh bộ hạ, phàm là đi vào Bắc Yến quốc cảnh, chỉ muốn gặp được ngựa hết thảy giết chết. Lưu Lý Hoa âm thầm kinh hãi, trên cái thế giới này, quả nhiên là không thể nhỏ xem bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì à, càng không thể chủ quan đi đối đại vấn đề, một kiện hơi nhỏ sự tình đều có thể dẫn phát đáng sợ hậu quả. Hơn nữa cái này tam quốc gia quả nhiên đều có được đứng sừng sững không ngã đạo lý, Bắc Yên chiến mã, Nam Xuyên chiến thuyền, Đông Chữ thiết giáp, một khi bộc phát chiến tranh hậu quả khó có thể đánh giá chắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 546, Bắc Yên đệ nhất thôn Lưu Lý Ngoa vừa mới đi vào Bắc Yên lãnh thổ một nước, liền thông qua Văn Tuấn hiểu được một ít Bắc Yên chiến lực cùng chiến đấu đặc điểm, quả nhiên đáng sợ. Bọn hắn không có ở ngựa này mà đi tản bộ nhiều chống đốc, đập vào bó đuốc, đuổi đường ban đêm đi về phía trước đi, mau chóng thoát ly bên này khu quân sự vực. Cứ việc không nhìn thấy một sĩ binh, nhưng là bọn hắn liền chiến mã đều có thể ngụy trang thành con ngựa hoang, binh sĩ ngụy trang thành người qua đường giáp cũng là hợp tình hợp lý đấy. Văn Tuấn bọn hắn cùng Bắc Yên đánh qua sinh tử đại chiến, cứ việc đó là mấy chục vạn người, che khuất bầu trời chém giết, căn bản không ai sẽ để ý lẫn nhau tướng mạo, hết thảy đều bằng vũ khí trong tay đối thoại, nhưng nếu như gặp được cái nào đó bị chính mình đả thương hoặc là đánh cho tàn phế người, không chuẩn người ta sẽ nhớ kỹ ngươi mặt. Tựa như Văn Tuấn, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ cái kia bắn trúng hắn mấu chốt vị trí, chẳng qua là hắn cả đời không thể hưởng thụ niềm vui thú cùng tiễn thủ tướng mạo. Không thể không nói, cứ việc Bắc Yên sức sản xuất thấp, tư liệu sản xuất thiếu thốn, nhưng bởi vì cái gọi là có được một tất có một mất. Liền lấy nơi này mà nói, đại bộ phận đều là hoang thổ tiêu đấy, căn bản cũng không có thể trồng trọt, lại đang dễ dàng dùng ở chiến trường, là một chỗ tự nhiên chiến trường, mặc kệ chiến tranh quy mô cỡ nào cực lớn, cũng sẽ không bởi vì chiến đấu mà suy giảm tới bình thường dân chúng. Mà ở Đông Chữ thì không được, tại lấy được cao lớn chắc chắn tường thành về sau, chính là giàu có và đông đúc phồn binh Lâm Du huyện, nếu như đối phương đến công thành, bốn phía vẩy ra mũi tên rất có thể sẽ làm bị thương đến dân chúng vô tội. Bất quá như vậy duy nhất mạo hiểm chính là, như thế rộng rãi chiến trường, mặc dù là cùng Bắc Yên kỵ binh, cũng thích hợp Đông Chữ đại quy mô thiết giáp binh xếp thành hàng bảy trận. Điểm này tại Văn Tuấn trên mặt đã chiếm được thể hiện, hắn theo vừa rồi phẫn nộ biến thành bây giờ đắc ý cùng tiêu ngạo, có thể thấy được tại đại quy mô trong chiến đấu, Đông Chữ tiến vào luyện kim kỹ thuật chế tạo thiết giáp binh đoàn, cùng Bắc Yên kỵ binh đối lập chiếm cứ rất lớn ưu thế. Văn Tuấn là biên quan thủ tướng, chưa bao giờ đình chỉ đối với Bắc Yên cảnh giác cùng điều tra, cho nên hắn đối với vùng này địa hình hiểu rất rõ, khi bọn hắn cái này đoàn đội trong còn có một đã tới nơi đây nhiều lần điều tra thành viên. Tại điều tra thành viên dưới sự dẫn dắt, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí lại bay nhanh đi ra Bắc Yên quân sự trạm gác ngầm trên mặt đất, nhưng phương viên hơn 10 dặm đều là hoang vu đất đung, may mắn bọn họ đều là dã chiến binh sĩ, lại gian khổ điều kiện đều không làm có được, đã đến nửa đêm, hạ trại nghỉ ngơi, Lưu Lý Ngoa cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, giữ biết Tuấn Lốn tại một cái nhỏ trong lều vải đối phó rồi một đêm, Lưu Lý Ngoa lần thứ nhất tại dã ngoại nghỉ ngơi, cho nên rất khó ngủ, ngược lại là Văn Tuấn tập mãi thành thói quen, rất nhanh liền đã ra động tác tiếng ấy, mà khi Lưu Lý Ngoa cuối cùng ngủ rồi về sau, Văn Tuấn lại đã thành, vì không nhao nhao đến hắn, cầm trong tay một quẹn, lặng lẽ quan sát mới nhất chân dung. Lưu Lý Ngoa mơ mơ màng màng đã thành thấy được hắn, trong nội tâm thầm khen lựa chọn của mình, may mắn là cùng Văn Tuấn tại cùng một cái lều vải, nếu như cùng những binh lính khác ngủ cùng một chỗ, chỉ sợ. Tại Văn Tuấn dưới sự dẫn dắt, dưới tay hắn mấy vạn tướng sĩ đã dưỡng thành rồi trong đêm khêu đèn xem chân dung thói quen tốt, các binh sĩ nhao nhao tỏ vẻ, từ khi mỹ nữ chân dung đi vào quân doanh, thật lớn phong phú bọn họ nghiệp dư cuộc sống, tại trên tinh thần cũng đưa cho bọn hắn thật lớn ủng hộ, tại trong quân doanh còn lưu hành lấy một cái khẩu hiệu, gọi là Túy Tâm lâu mỹ nữ đổ, ban ngày nhìn không ngủ gần, buổi tối nhìn ngủ hương. Cứ như vậy, Lưu Lý Ngoa đần độn, u mê vượt qua hắn đi vào Bắc Yên ngày đầu tiên, vừa rạng sáng ngày thứ hai bọn hắn thu thập xong bọc hành lý, đột nhiên khẩn trương lên, bởi vì giam tại kế hoạch của bọn hắn sẽ phải áp dụng. Đón mới lên mặt trời, Lưu Lý Ngoa một đoàn người hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang lên đường, nên ngang tiêu sái lấy, muốn đi ra Đông Chữ uy phòng, bọn hắn thế nhưng là đại biểu toàn bộ Đông Chữ, mặc dù là đến cầu thân ấy, cũng không có thể nhục quốc uy. Căn cứ Văn Tuấn thủ hạ trinh sát chỉ điểm, bọn hắn một đường hướng bắc mà đi. Hai canh giờ về sau bọn hắn cuối cùng thấy được thành trấn, chỉ là một cái rất không ngờ tiểu trấn, không có cao lớn to lớn tường thành, không có cục gạch lục ngói kiến trúc, đều là một ít bình thường đất phòng nhà cỏ, chỉ có trên dưới 100 gia đình, bất đồng duy nhất chính là nơi đây thổ địa thoát khỏi nguyên lai hoang vu, một mảnh sinh cơ rạt rào màu xanh lá, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trời xanh xanh hóa tại trước mắt tụ tập, tạo thành một bộ tuyệt vời bức họa của tròn, cái này cho vừa đi ra đất đung đất hoang Lưu Lý Ngoa đám người đã mang đến rất lớn thị giác trùng kích, trên cỏ xanh, thành công bầy dê bò tại ăn cỏ, chăn thả người là cái tuổi không lớn lắm thiếu niên. Thường ngậm rễ cỏ nằm ở trên đồng cỏ, nhàn nhã phơi nắng lấy mặt trời. Cách đó không xa cái kia đơn sơ nhà dân khói bếp lượn lờ, trên thảo nguyên có một chỗ không lớn tiểu hồ, hồ nước xanh biếc, có dê bò đang uống nước, cũng có phụ nữ ở bên hồ giặt quần áo, nhất phái yên ổn tưởng hòa hình ảnh. Nhưng Văn Tuấn thủ hạ chính là trinh sát lại nói cho bọn hắn biết, nơi đây thôn xóm nhỏ cư người đang ở đều là Bắc Yên quân đội biên cương binh sĩ gia thuộc người nhà, mà ở trong đó là Bắc Yên tít mãi bên ngoài một cái thôn xóm, ngoại trừ là quân đội biên cương chiến sĩ gia thuộc người nhà bên ngoài, nơi đây không có một người, vô luận già trẻ đều chịu qua nhất định được quân sự huấn luyện, khi tất yếu, bọn hắn cũng có thể hiệp trợ tướng sĩ quân đội biên cương, địch nhân giết tới thời điểm, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Nghe xong trinh sát giới thiệu, không chỉ có là Lưu Lý Ngọa, mà ngay cả Văn Tuấn đều rất giật mình, nhưng hắn vẫn vẻ mặt khinh thường cười nói, xem ra trước đó lần thứ nhất hai nước đại chiến thật sự đem Bắc Yên sợ, thậm chí ngay cả lão nhân Hải Tử đều muốn tiếp nhận huấn luyện rồi. Hắn rất là khinh thường, nhưng Lưu Lý Ngọa lại cùng hắn cầm bất đồng thái độ. Bắc Yên cả nước dùng chăn nuôi nghiệp làm chủ, mỗi người đều cưỡi được chiến mã, kéo đến khai mở cửa cung. Trước đó lần thứ nhất chiến tranh cũng không phải là đem bọn họ sợ, ngược lại là đem bọn họ đánh thông minh, toàn bộ dân tộc toàn dân giai binh, đây mới là dáng sợ nhất. Văn Tuấn là một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ, đồng dạng cũng là thống lĩnh thiên quân vạn mã tướng quân, cho nên hắn trên miệng tuy nhiên kinh thường, cái kia là không thể thua khí thế, nhưng trong nội tâm hay là đối với Bắc Yên toàn dân giai binh rất là khiếp sợ cùng kiên kỵ, cho nên hắn quyết định trực tiếp tiến vào cái này thôn nhỏ, cũng mệnh lệnh thủ hạ tuyên bố đặc thù ám hiệu, bọn họ bước đầu tiên kế hoạch ngay ở chỗ này tiến hành, thuận tiện còn có thể thăm dò thoáng một phát cái thôn này bên trong thôn dân sức chiến đấu. Sau đó, bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng cái thôn này xuất phát, rồi đi ngang qua bãi cỏ thời điểm, cái kia chăn châu tiểu tử thấy được bọn hắn, bởi vì là người xa lạ, cho nên tiểu tử rất cảnh giác, nhưng lại không thấy chút nào khẩn trương, rất là thong dong. Tuy nhiên nhìn không ra có hay không chịu qua quân sự huấn luyện, nhưng khẳng định không phải bình thường người ta đứa chăn châu. Lưu Lý Ngoa tiến lên, trực tiếp ném ra một khối bạc vụn, lỗ mũi chỉ lên trời, thuộc loại châu bò hò hét nói, tiểu hài tử, đi đem đầu kia bò cái túm tới đây, đem một ly sữa bò tới cho lão tử xúc miệng. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên kia giận tím mặt, trừng trong mắt như muốn cùng Lưu Lý Ngoa dốc sức liều mạng giống như địa phương. Người nơi này thế thế đại đại dùng chăn nuôi nghiệp mà sống, dê bò là bọn hắn đồ ăn cũng là đồng bọn của bọn hắn có thể xuất ra đồ ăn chiêu đãi khách nhân, nhưng lúc có người trà đạp thời điểm chẳng khác nào vũ nhục đồng bọn của bọn hắn. Lưu Lý Ngoa nói muốn dùng sữa bò xúc miệng, cái này là một loại rất nghiêm trọng vũ nhục hành vi, kỳ thật bọn hắn có lẽ may mắn, nếu như bọn hắn biết rõ, bọn hắn chân quý sữa bò một ngày kêu bởi vì một loại tam tụ hợp tình án đồ vật biến thành hại người độc dược, không biết như thế nào tâm tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 547, người ban ân tiểu hài tử, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Lưu Lý Ngoa tức giận mà nói, cái đứa bé kia đồng dạng phẫn nộ không thôi, dùng sữa bò xúc miệng là đúng đồ ăn lãng phí, là đối với vũ nhục ta của bọn hắn, nhưng tiểu tử rất tỉnh táo, theo Lưu Lý Ngoa mặc nói chuyện khẩu khí, còn có cái kia một khối bạc vụn, lập tức liền nhìn ra bọn hắn không phải Bắc Yên người, bởi vì bọn họ nơi đây có khả năng tiếp xúc đấy cũng chỉ có thủ vệ biên quan Bắc Yên chiến sĩ. Bất quá gần nhất có rất nhiều tín đồ từ nơi này trải qua, nhưng đều là rất lễ phép, rất khách khí, không có một cái nào như Lưu Lý Ngoa tiêu ngạo như vậy bá đạo đấy. Tiểu tử tỉnh táo hỏi, các ngươi là người nào, tới nơi này làm gì? Hừ, Lưu Lý Ngoa khinh miệt lườm hắn, ngạo nghễ nói, chúng ta là người nào? Nói ra hủ chết ngươi, chúng ta chính là Đông Chữ Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ đặc phái sứ giả, đặc biệt đến các ngươi cái này chưa khai hóa man hoàng chi địa làm phổ cập khoa học, cứu chữa chân, để cao tư cách của các ngươi, tranh thủ cộng đồng giàu có đấy. Tiểu tử thoáng cái ngây ngẩn cả người, đừng nói là hắn, mà ngay cả Văn Tuấn bọn hắn cũng đều choáng váng, cái này nói được đều là cái gì ạ? Lưu Lý Ngoa dương dương đắc ý nhìn xem phát ngộng tiểu tử, hướng hắn lộ ra một bộ không ai bị nổi chuyên gia gọi thú giống như sắc mặt, vừa rồi một mực thong dong bình tĩnh tiểu tử sắc mặt đại biến, chạy đi bỏ chạy, vừa chạy vừa hô, nhanh người đâu, Đông Chữ ma quỷ vào thôn đoạt kiếm á. Lưu Lý Ngoa bạo đổ mồ hôi, hắn rõ ràng bày làm ra một bộ chuyên gia gọi thú sắc mặt, thấy thế nào đứng lên rất giống thổ phỉ sao? Có lẽ chuyên gia gọi thú xuống nông thôn công tác thời điểm, địa phương đồng hương chính là như vậy cho rằng đấy. Tiểu tử chạy trốn nhanh chóng, hắn sinh hoạt tại trên đại thảo nguyên, mỗi ngày nuôi thả ngựa chăn dê, có đôi khi ngựa đầu đàn chạy, dê đầu đàn chạy, đều muốn dựa vào hắn một đôi chân đuổi theo, không cần mặc giày thể thao, cũng luyện liền phi bình thường tốc độ, ở hậu thế đất vàng cao sườn núi hoặc là trên thảo nguyên, cũng có rất nhiều như vậy hải tử, chỉ bất quá đám bọn hắn tại hệ thống bên trong, thể chế bên trong không có quan hệ, cho nên bọn hắn mặc dù có đánh vỡ thế giới kỷ lục năng lực, cũng sẽ không tiến đội tuyển quốc gia. Nói ngắn lại, tên tiểu tử này chạy trốn nhanh chóng, Lưu Lý Ngoa hầu như chẳng qua là thấy được bóng người lóe lên liền không thấy bóng dáng, có thể sau một khắc, cái này bình tĩnh thôn trang nhỏ thoáng một phát nổ nổi, đáng sợ sát khí tại đây yên lặng trong thôn trang nhỏ tràn ngập mà ra. Văn Tuấn sau lưng binh sĩ quá quen thuộc loại này bầu không khí rồi, lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lưu Lý Ngoa vội vàng nhấc tay ý bảo nói, ai cũng đừng xúc động, hết thảy xem ta. Bắc Yên mọi người rất táo bạo, rất có thể không nghe lời ngươi lời nói liền đánh ngươi. Văn Tuấn nhắc nhở. À, Lưu Lý Ngoa vò đầu rồi. Tại đây nói chuyện công phu, người trong thôn đã tụ tập lại với nhau, vậy mà thoáng cái đã tuôn ra mấy trăm người, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện đấy, đâu nghị hướng bọn họ vào tới, khí thế bức người. Bất quá đã đến phụ cận, một cái dâu bạc đại thúc đem hùng hổ đám người ngăn cản, bởi vì Lưu Lý Ngoa bọn hắn vô luận như thế nào xem cũng không giống là tới đánh đấy, mà những người này nhìn như tùy ý dừng lại, lại đem Văn Tuấn đám người sợ tới mức không nhẹ. Những người này hùng hổ mà đến, cái kia lão đầu dâu bạc chẳng qua là khoát tay chặn lại, mọi người lập tức ngừng, nhìn như tùy ý, lại bày ra một cái chiến đấu trận hình, ở đằng kia lão đầu dâu bạc sau lưng, hàng thứ nhất là một ít lão đầu lao thái thái, trong tay bọn họ cầm lấy thiết chế ra hỏa, hai cánh tất cả đều là tuổi trẻ phụ nữ, trung gian là tuổi nhỏ hài tử. Cái này trận hình có ý tứ là đối mặt địch nhân lúc, lão nhân chết không có gì đáng tiếc, nguyện dùng cánh mạng làm cuối cùng liều mạng, cho nên trong tay bọn họ cầm lấy thiết chế khí cụ là lớn nhất tính sát thương vũ khí, mà hai cánh là tương đối tuổi trẻ phụ nữ, so lão nhân càng có lực đánh vào, tăng lên bị băng bó vây lúc theo hai bên phá vòng vây khả năng, cuối cùng là hài tử, hài tử là tương lai là hy vọng, hết thảy đều vì yểm hộ bọn hắn. Lưu Lý Ngoa tự nhiên nhìn không ra những thứ này, có thể nghe Tuấn bọn hắn chính là nghiên cứu chiến đấu trận hình đấy, liếc thấy ra mánh khóe, điều này nói rõ, lần trước đại chiến về sau, Bắc Yên làm ra rất nhiều điều chỉnh, lại để cho dân chúng đều tham dự tiến đến, chiến đấu hoặc là tự bảo vệ mình đều đã tiến hành chuyên môn huấn luyện, như vậy Bắc Yên thật là đáng sợ. Các ngươi là người nào? Cái kia lão đầu râu bạc cảnh giác mà hỏi. Vẫn là Lưu Lý Ngoa ra khỏi hàng, vẫn là cái kia phó ngang ngược càng rỡ, hạ gương cán bộ bộ dáng, dùng lỗ mũi nhìn xem lão nhân kia, nói, chúng ta chính là Đông Chữ Đế quốc hoàng đế bệ hạ khâm điểm sứ thần, đặc biệt đến giáo hóa các ngươi những thứ này mang gì, mang dẫn các ngươi sớm ngày thực hiện cộng đồng giàu có. Lưu Lý Ngoa cái kia không ai bị nổi, phản phất ban ơn vạn dân sắc mặt liền chính hắn đều cảm thấy buồn nôn, Văn Tuấn bọn hắn ở phía sau cũng là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, rất lo lắng những người này sẽ bạo khởi lúc ấy liền giết chết hắn. Vạn hạnh, những người này cũng không có muốn động thủ bộ dạng, hơn nữa rất rõ ràng bọn hắn cũng nhận được đồng chữ sứ đoàn muốn tới tin tức, dù sao nơi này là Bắc Yên đệ nhất thôn, phàm là có người ngoài xuyên qua biên cảnh trạm thứ nhất sẽ đến nơi đây. Cho nên người nơi này thời khắc chuẩn bị. Nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút đi chuẩn bị cho tốt rượu thức ăn ngon thượng đẳng phòng, mời chúng ta đi vào hưởng dụng. Lưu Lý Ngoan dùng lỗ mũi nhìn xem mọi người, nói chuyện giống như cũng là theo lỗ mũi phát ra thanh âm, một bộ không ai bị nổi bộ dáng, các ngươi muốn rõ ràng, chúng ta thế nhưng là đã bị các ngươi Bắc Yên quốc chủ mời, mời tới thiên triều sứ thần, không chỉ có mang theo thành ý cùng hữu nghị, trả lại cho các ngươi đưa tới vật tư, cho bay, viện binh giúp đỡ các ngươi làm kiến thiết, giúp đỡ các ngươi thoát khỏi tài nguyên thiếu thốn cùng khoa học kỹ thuật rất lại phía sau mà đến mang. Làm phức tạp, các ngươi nhất định phải mang ơn, lập trường kiên định, thời khắc mấu chốt muốn ủng hộ chúng ta một cái đông chữ lập trường, tại chiến lược bên trên cùng chúng ta hình thành hợp tác tính hợp quần, đối mặt trên quốc tế thế lực đối địch công kích, các ngươi muốn đứng ra cùng chúng ta một đạo mãnh liệt khiển trách, mãnh liệt kháng nghị. Lưu Lý Ngoa rất tựa như bình phun, kiếp trước kiếp này tư duy hỗn loạn, nhà danh chẳng phân biệt được thời không. Mọi người nghe được sững sờ đấy, nhưng đại đa số mọi người nghe không rõ ý tứ, chẳng qua là theo thần thái của hắn khẩu khí bên trên phân tích, cái này không coi vào đâu lợi hữu ích. Mà những thứ này Bắc Yên người, đặc biệt là đứng ở hàng trước nhất lão nhân, bọn họ đều là Bắc Yên xuất ngũ lao binh, hiện tại càng làm nhi tử đưa đến quân lữ trấn thủ biên quan, có thể nói độ trung thành cao nhất Bắc Yên người, cả đời đều tại cùng Đông Chữ chiến tranh, tức cũng đã không thể trên chiến trường rồi, nhưng cũng sẽ không hướng Đông Yên tĩnh người khuất phục, đặc biệt là Lưu Lý Ngoa hiện tại nơi này thái độ, những thứ này lão nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn đứng ra, hung hăng nói, đã sớm nghe nói Đông Chữ một cái sứ đoàn muốn tới, là muốn đi chúng ta đế đô bái kiến quốc gia của ta hoàng đế bệ hạ, vì Đông Chữ tiểu hoàng đế cầu thân, đến cùng ta Bắc Yên cầu hòa, lấy lòng, cầu thân, tiến cống. Lão gia hỏa một câu lập tức khơi dậy Văn Tuấn vinh dự cảm giác rất mạnh quân nhân bất mãn, bọn hắn nhất thời nhiệt huyết dâng lên, dựa vào thật lớn nghị lực áp chế lửa giận, Lưu Lý Ngoa lại một lần nữa đứng dậy, ngăn cản ở trước mặt mọi người, đối mặt những cái kia đầy người sát khí lão gia hỏa, giặt dao không sợ, hắn thời khắc nhắc nhở chính mình, hắn hiện tại đang tại sắm vai một cái sứ thần, một cái quan ngoại giao, hơn nữa là mang theo đại lượng viện trợ vật tư quan ngoại giao, là đưa cho bọn hắn ân huệ đấy, nếu là đến thi ân đấy, liền là chuyện phải làm bên mặt hất hàm sai khiến, cũng không thể để cho bọn họ ăn ngươi uống ngươi cầm lấy ngươi đấy, trái lại còn đánh ngươi, chiếm trước ngươi thổ địa, ngủ nữ nhân ngươi à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 548, chân quý Bắc Yên những lao gia hỏa này đối đãi ngạo mạn Lưu Lý Ngoa không chút khách khí, thẳng thắn xưng bọn hắn vì cũng núm đến định nội, bày đồ cũng đấy, điều này làm cho Văn Tuấn những thứ này vinh dự cảm giác rất mạnh chiến sĩ trong cơn giận dữ, Lưu Lý Ngoa kịp thời đứng dậy, đối mặt những cái kia giết bề ngoài lúc này lao gia hỏa giật giáo không sợ, ngược lại mỉm cười, quay người rời đi. Mọi người còn tưởng rằng hắn chịu không được đả kích muốn tức giận, Văn Tuấn bụng trộm địa bộ, ý bảo mọi người làm tốt chiến đấu hơn nữa đồ sắt toàn bộ thôn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Lưu Lý Ngoa vậy mà không nhanh không chậm hướng đi đằng sau xe ba gác, trên xe lôi kéo đều là lần này tiện đưa cái Bắc Yên tỏ vẻ thành ý vật tư. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều bị Văn Tuấn đè lên, chỉ trừ một số nhỏ làm bộ dáng, những thứ khác đều là liền con lửa cũng không ăn bộ rậm. Lưu Lý Ngoa theo chiếc xe đầu tiên trong lấy ra một chút gạo cùng với một chuỗi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trân châu, một tay gạo một tay trân châu mở ra tại Bắc Yên trước mặt mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cường thịnh trở lại điều một lần, chúng ta lần này tới là đại biểu đồng chữ hoàng đế bệ hạ trợ giúp tài nguyên thiếu thốn, cùng nghèo khó làm đấu tranh các ngươi để cao chất lượng sinh hoạt đấy, những thứ này là chúng ta đồng chữ trên nhất tốt gạo tinh, mặc dù đồng chữ dân chúng đều rất khó ăn bảo, lần này chúng ta muốn bạch tặng cho các ngươi, đây là đồng chữ giá trị liên thành chân châu, chúng ta đồng chữ nữ nhân tha thiết ước mơ châu báu, hiện tại muốn đưa cái nữ nhân của các ngươi đeo, chúng ta không cần các ngươi dùng ngang nhau đổ vật để báo đáp lại, nhưng các ngươi thu những vật này, nói một câu cảm ơn cũng có thể à? Báo dùng chúng ta nhiệt tình cùng thành thật cũng có thể à? Nói xong lời cuối cùng, Lưu Lý Ngoa cơ hồ là đang gầm thét, hung hăng đem cái kia một chút gạo kẻ rơi vãi trên mặt đất, bị một cái đi bộ tới né con cho ăn hết, thấy Bắc Yên nhân tâm đau bạc phận. Mà Văn Tuấn đám người cũng không hiểu, Lưu Lý Ngoa rõ ràng là đang diễn trò, mục đích đúng là vì để cho Bắc Yên biết rõ, bọn họ là đồng chữ đến đấy, thuộc loại châu bò hò hét sứ thần, mục đích là khoe của cũng chế tạo manh động, tốt nhất làm cho cả Bắc Yên cũng biết bọn hắn mang theo rất nhiều vật tư đã đến. Nhưng bây giờ, Lưu Lý Ngoa lại thật sự phát khởi nóng nảy, bởi vì hắn ghét nhất một loại người, cái kia chính là ăn ngươi uống ngươi đấy, trái lại còn muốn đánh ngươi chửi, mắng ngươi bong bóng ngươi lịt lệ bơ, cái này giống như là tại uy cho ăn một thất lánh huyết sói, nhưng người này vẫn đang làm không biết mệt, trong nhà bất ăn trộm cha mẹ tiền hài tử tiền tiêu vặt đi rút sói, không để ý cha mẹ mình cùng hài tử chết sống, nhưng có một ngày bị sói cắn về sau vẫn đang sẽ không đối với sói phản kích, mà là một mặt hướng động vật quản lý ngành đưa ra khiển trách cùng kháng nghị, thật tình không biết, lại để cho sói cắn hắn chính là động vật kẻ quản lý thụ ý bây giờ đồng chữ chính là như thế, vậy mà chủ động yêu cầu cho địch nhân Bắc Yên tiễn đưa bọn hắn thiếu thốn nhất vật tư, làm như vậy chẳng những sẽ không đổi lấy bọn họ hữu nghị, ngược lại sẽ cho người đem ngươi làm lúc kẻ đần, nhưng bọn hắn ăn đã quen, cầm đã quen, chính là làm tầm trọng thêm cố gắng, ngươi có thể vĩnh viễn nuôi sống Bắc Yên sao? Nhưng ngươi không cho bọn hắn liền sẽ trở mặt, thậm chí là cắt đoạn. Phương Bắc có câu tiếng địa phương gọi bên trên đuổi tử không phải mua bán, ý tứ nói đúng là chủ động định nọ hoặc là một bên tình nguyện là làm không được sự tình đấy, nhưng lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất quá đáng được ăn mừng chính là tiểu hoàng đế bắn đầu, nhưng binh sĩ thủ hạ của hắn vẫn có thể nhận rõ Bắc Yên đáng ghê tởm sắc mặt cùng lòng tham không đáy tâm đấy. Văn Tuấn bọn hắn không để ý hoàng đế mệnh lệnh, vẫn như cũ quyết nhiên tạm giam sứ đoàn cùng vật tư, cũng nguyện ý tự mình đáng nghi xâm nhập Bắc Yên đến phá hư lần này quan hệ thông gia hoạt động. Đây hết thảy đều nguyên từ đám bọn hắn đối với Đông chữ nhiệt tình yêu cùng với tư cách quân nhân sứ mạng cảm giác. Lưu Lý Hoa tại không có bị xuyên việt lúc trước cũng là nhiệt tình yêu thiên triều đấy, có thể thiên triều nhưng không có như Văn Tuấn người như vậy đến ngăn cản một ít bên trên đuổi tử mua bán. Bắc Yên mọi người mắt thấy Lưu Lý Hoa đem trắng non óng ánh gạo nhưng trên mặt đất, thấy bọn hắn tâm thương yêu không dứt, muốn biết rõ, tại đây tại nguyên thiếu thốn Bắc Yên, bọn hắn hầu như một ngày tam bỗng nhiên ngừng dùng ránh mặt cùng dê bò thịt là thức ăn, chính thức gạo mặt trắng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được, hơn nữa là triều đình chuyên môn khen thưởng cho quân đội biên cương tướng sĩ gia đình quân nhân đấy, bình thường dân chúng có thậm chí cả đời cũng chưa từng ăn. Chính thức gạo ở chỗ này gạo mặt trắng như vàng bình thường quý giá, có thể tại Lưu Lý Ngoa trong tay lại như rác rưởi bình thường tiện tay ném loạn. Bắc Yên mắt người trong lúc này lóe ra tham lam hào quang, vô luận là lao nhân hải tử hoặc là phụ nữ đều giống nhau. Lưu Lý Ngoa cùng Văn Tuấn đám người lập tức theo trên người bọn họ thấy được toàn bộ Bắc Yên bộ mặt thật, mà bọn hắn đối mặt xem như chân bảo vật tư lúc cũng lập tức cải biến thái độ. Cái kia dâu bạc lão nhân cười ha hà nói, nguyên lai là đồng chữ đến hòa bình sứ giả, thật sự là thất kính thất kính. Vừa rồi có nhiều lãnh đạo, ngươi biết, nơi này là thị trấn nhỏ nơi biên giới, có rất ít khách quý tới chơi. Chúng ta những thứ này già yếu phụ nữ và trẻ em có mắt như mù, tính xin chư vị sứ giả thứ lỗi. Tiểu tam tử, nhanh đi cho ngươi mẹ chuẩn bị rượu ngon món ngon, khoản đãi khách quý. Lão thái thái độ chuyển biến lại để cho Lưu Lý Ngoa rất buồn nôn, đây là điển hình có sữa chính là mẹ à. Chứng kiến vật tư ngươi kích động, có thể đợi những thứ này gạo tinh đã ăn xong, vật tư đã dùng hết, các ngươi như thế nào sắc mặt đâu này. Bất quá cái kia đều là sự tình từ nay về sau rồi, tối thiểu nhất Lưu Lý Ngoa kế hoạch của bọn hắn sơ bộ thành công. Hắn vẫn là cái kia phó chỉ cao khí ngang bộ dáng, mở miệng ngậm miệng không có ly khai vật tư. Tại Bắc Yên người đường hẻm hoang nên dưới tình huống, vừa đi vừa nói, chính là một chút gạo tinh được coi là cái gì, tại chúng ta đông chữ, khắp nơi là ruộng tốt, từng nhà gạo và mì thành núi, địa chủ ra lương thực dư hơn mấy cuộc đời ăn không hết, chỉ lần này chúng ta đưa đến Bắc Yên gạo tinh thì có 10 bạc cân, vàng bạc châu đáo càng là giá trị liên thành, chúng ta thế nhưng là mang theo một lời thành ý, thiệt tình đến giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ các ngươi vượt qua an ổn hạnh phúc cuộc sống, vì thế, các ngươi chỗ trả giá hết thể nhiệt tình đều là nên phải đấy, tiểu tam tử, đi cho ta chén sữa bỏ ta xúc miệng. Lưu Lý Ngoa thủy trung bảo trì không ai bị nổi, làm cho người ta hận không thể đạp chết ngạo mạn sức mạnh, nhưng Bắc Yên mọi người nhìn xuống, vì những cái kia chân quý vật tư, tạm thời tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng có thể tiếp nhận. Tại Bắc Yên người dưới sự dẫn dắt, Lưu Lý Ngoa một đoàn người đi vào trong lúc này tích lớn nhất một gian phòng, trẻ tuổi tiểu tử tuy nhiên tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn là bưng lên một ly vừa chen lấn sữa tươi, đây là thuần túy tự nhiên màu xanh lá thực phẩm, tuyệt không chất phụ gia cùng tam tụ họp tình án, Lưu Lý Ngoa như đại gia bình thường ngồi ở chủ vị, nhưng cũng không có như hắn nói như vậy chẳng qua là xúc miệng, mà là vui thích uống một ly sữa tươi vào trong bụng, cảm giác làn da đều so trước kia tốt rồi. Bắc Yên người mang Lý mang ngoài đấy, cứ việc thái độ cũng không phải rất nhiệt tình, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, thậm chí lấy ra bọn hắn nhận thức là tốt nhất đồ ăn đã bưng lên, đều là lương thực phụ gạo lức. Lưu Lý Ngoa lúc này đối với bọn họ đã tiến hành một phen cười nhạo, sau đó sai người mang tới một túi nhỏ từ gạo tinh đưa cho bọn họ ăn bới cơm. Cứ việc cái này có chút ban ơn cảm giác, nhưng Bắc Yên người lơ đễnh, chưng một nồi thơm ngào ngạt gạo cơm, mị mị ăn, đối với bọn họ mà nói tựa như lễ mừng năm mới giống nhau. Mà Lưu Lý Ngoa cũng không có nhàn rỗi, coi như bọn họ mặt, đem trên xe chỉ vẹn vẹn có mấy túi sung bề ngoài gạo tất cả đều chuyển xuống dưới, cũng mở túi ra ghé trên mặt đất phơi nắng nhất sái, nhìn xem óng ánh hạt gạo, Bắc Yên mắt người trong lóe ra điên cuồng tia lửa, khi bọn hắn xem ra, những thứ này đều là trời cao ban ân, ban cho đông chữ quốc rồi rào thổ địa, kỳ thật, cái này nếu không không phải trời cao ban ân, mà là nhân loại dùng hai tay sáng tạo kỳ tích, cần cù đông chữ người dùng hai tay của mình khai hoang làm ruộng, đời đời vất vả làm việc tay chân, mới có hôm nay rồi rào cùng phồn vinh. Thực bởi vì như thế Văn Tuấn bọn hắn mới không muốn đem cái này trọng yếu tài nguyên đơn giản đưa tặng cho Bắc Yên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 549, đắc chí gạo bị Lưu Lý Ngoa làm rơi đầy đất, khôi khôi óng ánh, đủ để cho Bắc Yên người điên cuồng, xem nét mặt của bọn hắn, hận không thể hiện tại liền băm chết Lưu Lý Ngoa đám người, đem những này gạo làm của riêng. Cứ như vậy, Lưu Lý Ngoa bọn hắn tại nơi này thôn trang ngây người nửa ngày thời gian, đã ăn cơm trưa, hắn sai người đem gạo tay thu thập xong nạp lại xe, lần nữa xuất phát hướng Bắc mà đi, lúc gần đi để lại một túi gạo. Đã chiếm được người trong thôn chân tâm thật ý nói lời cảm tạ, đồng thời ánh mắt của bọn hắn vẫn đang tham lam chằm chằm vào trên xe những thứ khác vật tư. Chứng kiến bọn hắn như vậy tham lam biểu lộ, Lưu Lý Ngoa cùng Văn Tuấn lộ ra nụ cười hài lòng, bọn hắn chi như vậy lên dọn vào thôn, vênh váo hung hăng quét của, mục đích đúng là lại để cho Bắc Yên người biết rõ, bọn hắn mang theo đủ để cho toàn bộ Bắc Yên đều điên cuồng chân quý vật tư rêu rao khắp nơi. Hơn nữa bọn họ là ngạo mạn đấy, thô tục đấy, cùng Bắc Yên có thâm cửu đại hận đông chứ người. Lưu Lý Ngoa rất tốt kiến tạo như vậy bầu không khí, cũng dựng nên bọn hắn mỗi người hô đánh chính là hình tượng, cứ như vậy xuất phát, một đường hướng bắc, đồng thời bọn hắn dùng đặc thủ phương thức nhận lấy rất nhiều tin tức, đều là về lập tức liền muốn tiến hành kế hoạch. Hướng bắc con đường rất là thông suốt, mênh mông đại thảo nguyên làm cho người ta vui vẻ thoải mái, phản phất thò tay đã bị đụng vào đạo xanh thẳm bầu trời, chân đạp đại địa là như vậy an tâm, thật sự rõ ràng sống ở trong thiên địa. Bất quá Văn Tuấn bọn hắn những người này, nhưng không có Lưu Lý Ngoa hảo tâm như vậy tỉnh, dưới chân bọn họ cái này mảnh thảo nguyên, những thứ này thê thê của thơm đều là vô số đông chữ chiến sĩ máu tươi đổ vào đấy, cái kia xanh thẳm bầu trời đã từng bị khôn cùng chiến hỏa chỗ che đậy, hôm nay lại đạp vào cái này mảnh thổ địa, ngoại trừ tràn đầy đối với những cái kia hy sinh chiến hữu nhớ lại, duy nhất ý tưởng chính là hủy diệt, tốt nhất đem nơi đây toàn bộ hủy diệt. Bọn hắn một đường đi bộ, nên làm chuẩn bị cũng đã làm đủ rồi, Bắc Yên quân coi giữ khẳng định tại nhà của bọn hắn thuộc thôn hiểu được tình huống, cũng đã có nhân hỏa nhanh chóng báo cáo Bắc Yên triều đình rồi, bọn hắn cái này chỉ đồng chữ cầu thân đội cùng với bọn hắn chỗ mang vật tư, đoán chừng đã chấn động Bắc Yên triều đình. Đồng thời, Văn Tuấn thủ hạ chính là trinh sát đã ở thông qua đủ loại thủ đoạn liên treo chính mình người, chuẩn bị áp dụng kế hoạch của mình. Suốt nửa ngày thời gian bọn hắn đều trên đường, trong đó có một hai cái Bắc Yên người, ra roi thúc ngựa theo bên cạnh bọn họ vừa qua, tuy nhiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc, nhưng rất rõ ràng, những người này liền là hướng về phía bọn hắn đến đấy. Đã bị chú ý cảm giác rất tốt, cái này cùng bọn họ chế định kế hoạch vừa sở giống nhau. Ngay tại lúc chạm vào tối, cái kia xanh thẳm trên bầu trời xuất hiện dáng đỏ, xanh hóa đều bị nhuộm hồng cả. Mà Lưu Lý Ngoa bọn hắn một đoàn người cũng thuận lợi đi tới một tòa tên là Kéo Dài Châu Bắc Yên trọng trấn, cái gọi là trọng trấn, kỳ thật chính là một cái quân sự trọng trấn, nơi đây đóng quân 3 vạn, sức chiến đấu có thể so với Văn Tuấn binh sĩ, một khi chiến sự phát sinh, nơi đây binh sĩ sẽ trước tiên xuất hiện ở đồng chữ, là trước hết nhất đầu binh sĩ. Đương nhiên, ngoại trừ quân nhân bên ngoài, nơi đây cũng không có thiếu dân chúng, đồng dạng nhiều dùng xuất ngũ quân nhân cùng quân nhân gia thuộc người nhà làm chủ, mỗi ngày trải qua phóng ngựa mục dương cuộc sống, đồng thời còn có lực đánh một trận. Lưu Lý Ngoa bọn hắn một đoàn người đến ngoài thành lúc sau đã là đang lúc hoàng hôn rồi. Trên thảo nguyên rất nhiều dân chúng đang đội vàng bò của mình dê trở về thành. Nói là thành trấn, kỳ thật chính là bên ngoài có một vòng cao cỡ nửa người tường đất, bên trong là đất phòng nhà cỏ, rất là đơn sơ, cũng có rất nhiều lều trên lều vải. Lưu Lý Ngoa ngẩng đầu đỡ ngực đi tuất ở đằng trước, sợ người khác không biết hắn thuộc loại trâu bò giống như đấy, rắc cuống họng thét to nói, đây là cái gì phá địa lúc nãy, đây đất đều là cây cỏ, trong cỏ đều là trùng, côn trùng cái kia đều cắn cái đó ngứa ngáy. Còn có đây coi là cái gì thành trấn a, nhà cỏ hở, đất phòng mưa rột, đây là chỗ của người ở sao? Còn có cái này khắp nơi dây bò, quá thiên rồi, nhưng lại tùy chỗ đại tiểu tiện, các ngươi những người này tiểu cũng không đem cất châu thu vừa thu lại sao? Nhiều ảnh hưởng hoàn cảnh a, may mắn năm này nguyệt không có giữ trật tự đô thị, bằng không thì Lưu Lý Ngoa điên rồi giống nhau kêu gào, lập tức đưa tới Bắc Yên những cái kia chăn thả người chú ý, không có bất cứ người nào sẽ cho phép những người khác chửi bới quê hương của mình cùng cách sống, những người này cũng không ngoại lệ, trong đó có cái kia bưu hãn nam nhân mang theo roi ngựa liền hướng bên này đi, Lưu Lý Ngoa giật giảo không sợ, vẫn như cũ kêu gào, nói, nhìn cái gì vậy? Lão tử chính là Thiên Triều Thượng Quốc Đại Đông Yên Tĩnh phái tới đặc sứ, là tới giúp đỡ các người cộng đồng giàu có đấy, các ngươi còn không tỉnh thủy dội phố, hồng trên phố đấy, hảo tiểu thức ăn ngon chuẩn bị cho tốt, nếu như hầu hạ lão tử thoải mái, mỗi người phần thưởng các ngươi một túi gạo tinh, như thế nào đây? Nhìn xem cái này tốt nhất gạo tinh, khối khối óng ánh, hạt hạt thông thấu, các ngươi cả đời cũng chưa từng ăn à? Lưu Lý Ngoa đem trang bê, gắt trí, rêu rao, vô sỉ, phát huy đã đến cực hạn, người chung quanh nghiến răng nghiến lợi, nhưng là có lý trí người đang áp của bọn hắn nóng tính, dù sao Đông chữ cùng Bắc Yên quốc gia vấn đề đại sự hàng đầu. Có thể Lưu Lý Ngoa bộ dạng này trang bê khoe khoang bộ dáng thật sự quá khinh người. Đương nhiên Lưu Lý Ngoa cũng không phải cuồng vọng tự đại người, bất quá cảm giác này xác thực rất thoải mái, miệt thị tất cả mọi người, tựa như phú nhị đại mở ra, lái xe thể thao, tựa như hắc mộc nhị vác lấy hàng hiệu bao ra, tựa như hói đầu đại thúc lôi kéo mỹ nhân, tựa như phú bà nắm chó ngao tây tạng, tóm lại chính là hai chữ, gắt trí. Cử động của hắn lại để cho chung quanh Bắc Yên người hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà ngay cả những cái kia dê bỏ đều hướng phía hắn dừng lại một trầu để mùi hôi, có thể thấy được người này nói chậm, nếu như nhân phẩm không tốt, chỗ có sinh vật đều chán ghét. Mọi người nhao nhao tránh được bọn hắn, đây cũng là vì để tránh cho một ít cấp tiến phần tử áp chế không nổi tâm tình đánh hắn. Văn Tuấn đám người đã có loại hạ giận, giải hận cảm giác, vũ đục Bắc Yên người, đối với bọn họ mà nói là kiện hạ hê lòng người sự tình. Lưu Lý Ngoa đám người không nhanh không chậm hướng thành trấn đi đến, đúng lúc này, theo một phương hướng khác đồng dạng xuất hiện một cái đội kỵ mã, nhân số cùng bọn họ không sai biệt lắm, trên xe ngựa lôi kéo rất nhiều bộ rậm, cũng muốn hướng nội thành đi. Bất chi bất giác, Lưu Lý Ngoa bọn họ cùng đám người kia đi tới cùng một chỗ, thoạt nhìn hình như là cùng nhau, mà những cái kia Bắc Yên người, bởi vì Lưu Lý Ngoa khiêu khích, sớm rời đi, đã cho bọn hắn kéo ra khoảng cách. Đúng lúc này, bình tĩnh thảo nguyên đã xảy ra biến hóa khác thường, phương xa dương lên bụi bặm, che khuất bầu trời, tựa như yêu ma hàng lâm nhân gian, đại địa đang run rẩy, hình như có thiên quân vạn mã tại lao nhanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại mọi người phát hiện dị thường thời điểm, một chi đội kỵ mã bỗng nhiên xuất hiện ở bình tuyến lên, đón trời chiều ánh chiều tà, vô luận nhân hòa mã đều bị dùng chiếu vào màu đỏ hào quang ở bên trong, tựa như toàn thân trôi huyết ma quỷ. Thật như do hướng nơi đây mà tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái này chi đội kỵ mã đã vọt tới phụ cận, mọi người đầu tiên thấy là trong tay bọn họ hàn lóng lánh đao thép, sau đó là cầm đao người giữ tận gương mặt. Trong đó một người cầm đầu, giữ lại tròm râu dài, là một cái cực kỳ thô kệch hán tử, vung vẩy lấy đao thép hướng bọn họ bên này hô lớn nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, mặc kệ ngươi qua bất quá, mang thứ đó đều lưu lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 550, an cấp núi này là ta mở, cây này là ta trồng, mặc kệ ngươi qua bất quá, mang thứ đó đều lưu lại. Nghe xong lời này, Lưu Lý Ngoa trên mặt lạnh mồ hôi như mưa, cái này từ quá cho lực. Bên cạnh hắn Văn Tuấn cố hết sức chịu đựng, nhưng vẫn là cố ra vui vẻ, không sai, những lời này chính là bọn họ ám hiệu, kế hoạch của bọn hắn rốt cục muốn chính thức đã bắt đầu. Văn Tuấn bọn hắn nói lý ra tạm giam lúc này đây mang đến đông chữ hầu như tất cả vật tư, trên xe giả bộ đều là liền con lửa cũng không ăn cảnh khô lá vụn, nếu quả thật như vậy đi Bắc Yên, vào không được thủ đô phải làm lộ, cho nên bọn hắn đạo diễn lần này cướp bóc kế hoạch, tại Bắc Yên cảnh nội tìm được cường đạo cướp sạch, cướp đi tất cả vật tư, đây đối với Bắc Yên cùng đông chữ đều có nói rõ. Hơn nữa, đông chữ mang theo thành ý mà đến sứ đoàn vậy mà tại Bắc Yên cảnh nội bị cướp bóc, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Bắc Yên cũng không có thành ý nói gì thành ý, đây cũng là làm cho tiểu hoàng đế xem đấy, hắn nếu như nhận tâm lại điều động một gậy vật tư, lại tiếp tục cố ý cầu thân, nói gì lời mà nói, cái kia đông chữ quân tâm dân tâm sẽ triệt để tản. Mà những khí thế này rào rạt mà đến mã tặc cũng không phải ngoại nhân, đều là đã sớm xếp vào tại Bắc Yên đông chữ nằm vùng gián điệp, thủy chung không có bắt đầu dùng, hơn nữa cũng thật sự sắp xếp không hơn công dụng, Bắc Yên cùng đông chữ giao chiến nhiều năm, câu cửa miệng nói, hiểu rõ nhất người của ngươi sẽ là của ngươi địch nhân, những lời này dùng tại Bắc Yên cùng đông chữ trên người một điểm không sai, bọn hắn lẫn nhau hiểu rất rõ rồi. Cho nên, đông chữ nằm vùng hầu như sắp xếp không hơn công dụng, bất quá lần này cuối cùng dùng tới rồi, hơn nữa là gian khổ nhiệm vụ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, những khí thế này rào rạt mã tặc đã vọt tới phụ cận, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hơn nữa vì truy cầu rất thật hiệu quả, ngoại trừ vừa rồi câu tiên núi này là ta mở ám hiệu bên ngoài, những thứ này mã tặc không có một câu nói nhảm, đi lên liền chém, tại chỗ liền thấy được một người, máu tươi vẩy ra, kêu thảm thiết liên tục, hơn nữa là thật sự bị thương. Từ điểm đó bên trên có thể nhìn ra, nam vùng gián điệp cùng đông chữ chiến sĩ dũng cảm cùng ương ngạnh, hy sinh còn không sợ, lưu chút huyết lại tính toán cái gì. Đương nhiên, mặc dù là bị thương, cũng chẳng qua là bị thương ngoài ra, chém người đắn đo vừa đúng. Lần lượt chém người cũng là kinh nghiệm phong phú, hành động xuất chúng. Bất quá, diễn kỹ này cũng cần một cái giá lớn bằng máu, người bình thường diễn không được. Mà trong chuyện này, hành động xuất chúng nhất còn muốn thuộc Lưu Lý Ngoa, hắn đối mặt như lang như hổ mã tặc, giặt dao không sợ, nói cái gì cũng không có thể bỏ lỡ thiên triều thượng quốc đại đồng chữ uy phong, hắn thoáng cái nhảy đến trên xe ngựa, rát cuống họng hô lớn nói, các ngươi những thứ này, người can đảm mã tặc thật sự là mắt chó đuôi mù, đen tâm địa, cũng không nên đẹp mắt xem, các đại gia chính là đồng chữ đến đặc sứ, cho các ngươi vật tư, giúp các ngươi làm giàu đến đấy, các ngươi. Vậy mà, ai nha, không biết cái nào mã tặc vì gắng đạt tới rất thật, ném đi một khối lớn miếng đất, trực tiếp đập vào Lưu Lý Ngoa ngực, mặc dù là đất khô rất xốp rất mềm, đánh lên cũng không đau, nhưng miếng đất bay ra, bạo đất hất bụi đấy, khiến cho Lưu Lý Ngoa đầy bụi đất, rất là chật vật. Những cái kia chăn thả trở về Bắc Yên người đã bị Lưu Lý Ngoa tức giận đi ra rất xa, lúc này đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố, nhao nhao dừng bước, mọi người đều rất kinh ngạc, bởi vì này địa phương chưa từng có xuất hiện qua cái gì mã tặc, toàn bộ Bắc Yên toàn dân giai binh, nhưng đao thép đều là dùng để đối phó địch nhân, chưa từng có cướp bóc người một nhà thời điểm. Có lẽ những người này bởi vì biết rõ đông chữ người mang theo chân quý vật tư, thấy hơi tiền nổi máu tham mới để cướp đoạt hay sao? Có lẽ là bởi vì cái kia đáng giận đông chữ người miệng quá thiếu nợ, khí diễm quá kiêu ngạo, cố ý tới giết diệt uy phong của hắn hay sao? Bắc Yên mọi người nhao nhao suy đoán, mà bên này, lũ mã tặc vì để tránh cho đêm dài lắm động, nhưng lại muốn phù hợp Bắc Yên người quyết định nhanh chóng, qua như gió phong cách, không nói một lời đối với Lưu Lý Ngoa đội ngũ tiến hành cướp bóc. Lưu Lý Ngoa bên này, trừ hắn ra kêu gào bên ngoài, những người khác đều tại kêu rên, nhưng liên tục 4-5 người bị chặt đao, huyết nhục văng tung tóe về sau, không ai một người dám phản kháng, toàn bộ thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất, điều này cũng nhằm chúng xa xa những cái kia Bắc Yên người cười nhạo không thôi. Vừa rồi bọn hắn rất nhiều người đối với Lưu Lý Ngoa kiêu ngạo cảm thấy bất mãn, nhưng trở ngại quốc tế quan hệ, cưỡng chế đi lửa giận, mà bây giờ, thấy có người trừng trị những thứ này đồng chữ người, bọn hắn mỗi cái vui mừng khôn xiết, vỗ tay khen hay, cứ việc những thứ này là không rõ lai lịch mã tặc, dù sao chịu khổ chính là đồng chữ người, tiện nghi là Bắc Yên người, không có sao. Mặc dù là diễn kịch, ngoại trừ Lưu Lý Ngoa bị đùa mà thành thật, nằm rạp trên mặt đất một cái sức lực nói ra trong cắt đất bên ngoài, như Văn Tuấn như vậy thiết huyết chiến sĩ, vẫn còn có chút không thích ứng, đặc biệt không thích ứng tại người khác đao thép hạ khuất phục, mặc dù là diễn kịch cũng không được. Nếu không phải Lưu Lý Ngoa ngoài ép lôi kéo đưa hắn kéo đến, đoán chừng một hồi Văn Tuấn muốn đánh trả rồi. Ngay tại lúc đó đã bị kinh hãi còn có bên cạnh bọn họ một cái khác chi đội kỵ mã, bọn hắn thế nhưng là triệt triệt để người vô tội người bị hại. Cũng không biết bọn hắn lôi kéo là cái gì, nhưng thoạt nhìn là rất trọng yếu đồ vật, bởi vì bọn họ đối mặt mã tặc hung hãn cướp bóc cũng không có lùi bước, một cái trong đó người càng là nhào tới trên xe, gắt gao che chở dưới xe hàng hóa, một bộ hàng tại người đang tư thế. Đối mặt điên cùng như vậy cử động, mã tặc có chút trở tay không kịp, bởi vì này cùng kế hoạch không giống với, bọn hắn cũng không biết, trong lúc vô tình hai cái đội kỵ mã hội hợp, cho nên bọn hắn cũng không có thể thật sự ra tay, trong đó con ngựa kia đại ca móc túi mục nhớ rõ xoay quanh, bởi vì nhiệm vụ của bọn hắn là cần phải đem trong đội xe tất cả hàng hóa đều cấp đi, như vậy mới có thể đối với đông chữ cùng Bắc Yên đều có nói rõ. Con ngựa kia đại ca móc túi chiếm hữu chút ít không biết làm sao, không tự kìm hãm được đem ánh mắt quan hướng về phía tổng chỉ huy Văn Tuấn, nơi đây gián điệp đều là tổng quân trong điều đấy, đều là trực tiếp đối với Văn Tuấn phụ trách quân nhân xuất thân, chỉ phục theo một mình hắn lãnh đạo. Nhưng bây giờ Văn Tuấn đối mặt có chuyện xảy ra cũng có chút phát động, cuối cùng hắn vung tay lên, ý bảo lũ mã tặc hai người mang hàng cùng một chỗ đoạn, nhưng ngàn vạn không thể giết người, một khi giết người, sự tình liền vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn phạm chủ, sự tình đi về hướng cũng sẽ phát sinh cực lớn cải biến. Văn Tuấn dùng mấy cái đặc thù thủ thế biểu đạt ý của mình, mã tặc cùng hắn sớm có ăn ý, lập tức hiểu ý, con ngựa kia thủ lãnh đạo tặc lĩnh xung trận ngựa lên trước, trực tiếp đem cái kia gắt gao che chở hàng hóa mấy người dùng trôi đao đánh cho bất tỉnh, ném lên xe ngựa, mang lấy xe ngựa tuyệt trần mà đi, quả nhiên là qua như gió, những nơi đi qua như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường. Lại nhìn nơi đây, hai chi đoàn xe, ngoại trừ đầy đất tiêu rên, chấn kinh quá độ mọi người, cùng lẻ tẻ củi khô, hạt gạo lớn bên ngoài, những vật khác, tính cả xe ngựa đều bị cướp đi rồi, đồng thời còn bổ sung mấy cái không thức thời bộ người. Bắc Yên người cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình ý, đám kia mã tặc đã biến mất tại đường chân trời bên trên về sau, trong thành mới xuất hiện một đội súng bắp bay, đạn lên nòng Bắc Yên quân mã, giả mù sa mưa hướng mã tặc chạy trốn phương hướng đuổi một đoạn, tự nhiên là không thu hoạch được gì đã trở về, ngoài thành cũng không có thiếu dân chúng tại xem náo nhiệt. Lúc này, Lưu Lý Ngoa lại một lần chầm chậm vào đầy bụi đất nhảy ra ngoài, chửi ầm lên, các ngươi Bắc Yên thật sự là nơi tốt ta. Người nghèo chín ngắn, mã gầy tặc nhiều a, ngay cả chúng ta Thiên Triều thượng quốc đại đồng chữ đưa tặng cho các ngươi lễ vật cũng dám ăn cướp, ngay cả chúng ta những thứ này tôn quý sứ giả cũng dám chém giết. Ta xem các ngươi là đến rồi, ta đây trở về đi bẩm báo hoàng đế bệ hạ, đến lúc đó chúng ta Thiên Triều thiên binh vừa đến, gọi các ngươi máu chảy thành sông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 551, tín vật Lưu Lý Ngoa ngạnh lấy cổ, nổi gân xanh liều mạng kêu gào lấy, máng, tức giận đến Bắc Yên người nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình, nhưng không thể làm gì, dù sao bọn hắn thật sự bị ăn cướp, hơn nữa nhìn phong cách, mã tặc trang phục, vũ khí phối trí cùng ngựa, tuyệt đối là Bắc Yên người chuẩn bị sai, hai nước giao binh còn không chém sứ đâu. Nhưng Lưu Lý Ngoa thiếu nợ miệng hãy để cho bọn hắn nổi trận lôi đình. Tất cả mọi người tại tiếc hận, vì cái gì vừa rồi mã tặc không chém giết hắn. Lưu Lý Ngoa vừa bước vào Bắc Yên, liền trở thành toàn dân công địch, không có xuất chúng hành động là rất khó làm được. Mà lúc này, Lưu Lý Ngoa đang lôi kéo cái kia khoan thai đến chậm quân đội đội kỵ mã thủ lĩnh, đang trừng trong mắt chất vấn, các ngươi chính là như vậy dùng trong tay dao thép, dưới háng chiến mã đến bảo hộ dân chúng an toàn sao? Các ngươi hay dùng loại này chẳng quan tâm, thê liệt thái độ đến đối đãi với chúng ta Thiên Triều thượng quốc sứ giả sao? Cái kia nhưng đều là trọng yếu vật tư, cùng chân quý châu báu, là muốn đem tặng cho ngươi nhóm Bắc Yên hoàng đế đấy. Còn có chúng ta những người này tại Đông chứa đều là tôn quý vô cùng nhất phẩm quan to, các ngươi liền trơ mắt nhìn chúng ta bị thương sao? Lưu Lý Ngoa nước miếng tung bay chất vấn, đem kiếp trước kiếp này hai đời bán khí đầu phun ra, đời trước bao nhiêu lần hắn nhịn không được muốn như vậy chất vấn, trách cứ thoáng một phát những cái kia bạo lực chấp pháp giả, nhưng chỉ có không dám, đời này cuối cùng hãnh diện rồi. Những cái kia quân coi giữ bị hắn phun ra khuôn mặt nước miếng chấm nhỏ, tức giận đến cả đám đều nắm chặt trong tay dao thép, nhưng vẫn là trở ngại hai nước quan hệ mà không có phát tác. Lưu Lý Ngoa chi như vậy ngang ngược kiêu ngạo, chính là muốn tại Bắc Yên dân gian chế tạo một loại ti tiện hình tượng, lại để cho Bắc Yên quân nhân cùng dân chúng nhìn xem, ngạo mạn vô lễ đông chữ người, chỉ thích hợp làm địch nhân, vĩnh viễn không thích hợp làm bằng hữu. Sĩ quan kia chán nổi gân xanh, bàn tay lớn hầu như muốn đem đao thép tay cầm nắm vái. Hắn chịu đựng cố gắng, mà không biểu tình nói, sứ giả đại nhân, chúng ta Bắc Yên hạng nhất quốc thái dân an, chưa bao giờ phát sinh qua như thế như vậy trộm đoạt sự kiện, ta thật sự không rõ, vì cái gì chư vị sứ giả đại nhân vừa một bước vào chúng ta Bắc Yên sẽ lọt vào như thế bạo đi, xin hỏi sứ giả đại nhân có phải hay không tại Bắc Yên có cái gì cựu nhân à? Quan quân này rêu cực nói, rõ ràng cho thấy nói Lưu Lý Ngoa quá rêu ra rồi, mới có thể chiêu đến cướp bóc. Lưu Lý Ngoa trong nội tâm cười lạnh, trên mặt nhưng là giận tím mặt, nói lưu nói bượng, bản xứ cái này còn là lần đầu tiên đạp vào Bắc Yên, cái này cần tôi chi địa, trước kia càng không biết các ngươi những thứ này dân đen, tại sao có thể có cái gì cựu nhân. Lưu Lý Ngoa lời này nói ngon độc, liền Văn Tuấn đang mở khí ngoài đều âm thầm vì hắn ngắt đem đổ mồ hôi, sợ đối phương tại chỗ liền chém chết hắn, không qua đối phương rất là lấy đại cục làm trọng, dù vậy cũng nhịn được bạo tẩu xúc động, hung hăng nói, đại nhân nói không sai, chúng ta đây là cẩn cối khổ hàn chi địa, sinh hoạt đều là dân đen, cho nên bọn hắn nếu là làm ra cái gì khác người sự tình, cũng là tình hưu khả nguyên đấy, bất quá nơi đây chuyện đã xảy ra, ta sẽ hướng triều đình bẩm báo, thuận tiện nhắc nhở thoáng một phát sứ giả đại nhân, nơi đây khoảng cách ta Bắc Yên quốc gia còn có mấy trăm ở bên trong xa, trên đường vẫn như cũ ở rất nhiều dân đen, nếu như bọn hắn đối với đại nhân ngươi làm ra cái gì không hữu hảo sự tình, tính xin thiên triều thượng quốc, lễ nghi chỉ bằng sứ giả đại nhân nhiều hơn thông cảm. Lời này rõ ràng chính là uy hiếp, Lưu Lý Ngoa đối với vị tướng quân này khẩu tài rất là bội phục, hắn hung hăng hừ một tiếng, tỏ vẻ chẳng thèm ngó tới. Tướng quân kia quay đầu phân phó tay hạ một tiểu đội đội ngũ, tiếp tục dọc theo mã tặc chạy trốn phương hướng đuổi theo tung, cho dù tìm không thấy người cũng phải tìm ra một ít dấu vết để lại đến, mặt khác người đi theo hắn trở về thành. Sau đó, trong thành đi ra một vị lớn lên mặt mũi hiền lành trung niên nam nhân, hắn với tư cách quan địa phương, tiếp đãi Lưu Lý Ngoa một đoàn người, ngôn ngữ rất là khách khí, rõ ràng thuộc về khẩu phận tâm xà loại hình đấy, đi lên liền đối với Lưu Lý Ngoa. Bọn hắn một đoàn người tìm được cướp bóc mà cảm thấy tiếc nuối, cũng đối với bọn họ từng cái biểu thị ra an ủi, cái này công thức hóa khẩu khí lại để cho Lưu Lý Ngoa buồn nôn. Tại vị này nhân viên tiếp đãi mời đến xuống, Lưu Lý Ngoa một đoàn người được an bài tiến vào thành, tiến vào mấy gian đơn sơ đất trong phòng, đơn giản ăn cơm, dàn xếp tốt bọn hắn về sau hắn đã đi, đồng dạng muốn đem sự tình hôm nay báo cáo triều đình, mà Lưu Lý Ngoa cũng nói muốn viết một phong thơ đem lần này thời gian báo cáo cho Đông chữ triều đình, cũng có Bắc Yên chính thức tống xuất, cái này cũng đã nhận được đồng ý của hắn. Đương nhiên, cụ thể hắn có thể hay không tiến đưa Lưu Lý Ngoa không được biết, nhưng Văn Tuấn lại có biện pháp đem nơi đây chuyện đã xảy ra, chuẩn xác rất nhanh truyền lại đến Đông chữ, tin tưởng tại Bắc Yên triều đình biết rõ đấy đồng thời, Đông chữ tiểu hoàng đế cũng sẽ biết. Tóm lại lần này cướp bóc sự kiện hoàn mỹ thành công, bọn hắn cũng thành công bảo vệ những cái kia chân quý vật tư không có dẫn ra ngoài. Bởi vì tài nguyên bị đoạt, đã không có hướng Bắc Yến tỏ vẻ thành ý cho nên bọn họ hành trình vừa muốn tạm thời đình chỉ. Ở nơi này tòa không biết tên tiểu thành trấn, có ăn có uống, còn có thể xem ở đây đóng quân một ít huấn luyện cùng phân phối tình huống, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngay tại vào lúc ban đêm, Lưu Lý Ngoa trụ sở của bọn hắn ngoài cửa đã đến một vị chọn đòn gánh bán rượu người, từng tiếng thét to, phảng phất đang cùng ai đối với ám hiệu. Ngay tại Lưu Lý Ngoa buồn bực thời điểm, Văn Tuấn đã đem cái kia bán rượu người kêu tiền đến, Lưu Lý Ngoa nhìn kỹ, liếc liền nhận ra, người này đúng là ban ngày cướp bóc bọn họ mã tặc thủ lĩnh, chỉ có điều trà sát dâu rượu, thoạt nhìn thanh thanh xấu xấu đấy, vẻ mặt điệu ti tốt. Cái kia lại để cho buông đòn đánh, hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất, thần sắc nghiêm túc nói, thuộc hạ bái kiến tướng quân. Văn Tuấn liền tranh thủ hắn nâng dậy đến, hai người đều là kích động không thôi. Văn Tuấn loại này con người rắn giỏi thanh âm thậm chí có chút ít nhẹ nào, huynh đệ, những năm này các ngươi chịu khổ. Năm đó trận kia ác chiến chấm dứt, huynh đệ chúng ta vốn người còn sống sót liền không nhiều lắm, vốn hẳn nên toàn bộ vinh quy bái tổ, tiếp nhận ngợi khen, đối với ngươi ích kỷ cho các ngươi giữ lại, các huynh đệ nhất định rất hận ta đi. Tướng quân nghiêm trọng, chúng ta đều là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là tiền chức của chúng ta, huống chi lúc trước chúng ta trên chiến trường, mặc vào Bắc Yên người quần áo, giả mạo thương thế của bọn hàn binh, lẫn vào trong bọn họ, cũng không có chịu khổ chịu tội, so về những cái kia chết trận tại xa trường chiến hữu, chúng ta còn có cái gì không biết đủ đấy. Người đàn ông kia lệ nóng doanh trọng, lại cố nén không có lại để cho nước mắt rơi hạn, chúng ta làm hết thảy chính là vì cho những cái kia chết vì tai nạn chiến hữu báo thù, mặc kệ làm cái gì chúng ta đều nguyện ý. Tốt, hảo huynh đệ. Văn Tuấn kích động vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi yên tâm đi, ta Văn Tuấn tuyệt sẽ không huynh đệ mình huyết chảy vô ích, báo thù rửa hận một ngày sớm muộn gì sẽ tới. Đúng rồi, ngươi muộn như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Văn Tuấn hỏi. Hắn biết rõ, loại này đặt công giới bình thường tình huống chắc là sẽ không liên lạc với tuyến đấy, trừ phi có đại sự kiện. Người đàn ông kia nói ra, đại nhân, buổi sáng chúng ta giả mạo mã tặc cướp bóc xe của các ngươi đội, ngươi còn nhớ rõ tại lúc ấy, có mấy người mãnh liệt phản kháng, thậm chí còn nằm sấp trên xe dùng thân thể đến ngăn cản chúng ta sao? Ta không có biện pháp, chỉ có thể đem người nọ cũng bắt đi rồi hả? Nhớ rõ, những cái kia cũng không là người của chúng ta, mà là trùng hợp đi ngang qua một cái thương đội, bất quá khi lúc vì lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, như vậy đùa giỡn mới càng rất thật nha. Làm sao vậy? Có phải hay không những người kia có vấn đề? Văn Tuấn nói ra. Người đàn ông kia gật gật đầu, một bộ vừa thô vừa to công việc biểu lộ, hắn nghiêm mặt nói, đại nhân, những người kia có thể không tầm thường, ngươi xem cái này. Nói xong, hắn từ lời nói móc ra một vật, Văn Tuấn tiếp nhận vừa nhìn tiện tay lại đưa cho Lưu Lý Ngoa, Lưu Lý Ngoa còn chưa nói lời nói, người đàn ông kia ở bên giải thích nói, vật này là một loại vũ khí, uy lực cực lớn nhưng rất ít ỏi, tại Bắc Yên cũng chỉ có thân phận tôn quý nhất mấy người mới có tư cách có được, mà thứ này, ngay tại bị chúng ta bắt đi một người trên người, chúng ta vừa dừng lại, nàng liền lấy ra thứ này tỏ vẻ thân phận của mình, cũng muốn cầu chúng ta phóng thích nàng. Thuộc hạ không biết xử lý như thế nào, đặc biệt đến xin chỉ thị tướng quân. À, đúng rồi, nữ nhân này rất đánh đá, đoán chừng là Bắc Yên đại nhân vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 552, nam nhân của ta nghe xong hán tử kia tiếp nhận, Lưu Lý Ngoã nhìn kỹ một chút trong tay thứ này, lập tức kích động. Thứ này chính là lúc trước hắn theo kính thần giáo thần sứ chỗ đó thu được đến bi thép thường, lúc trước biết do Triệu đại tiểu thư muốn nhập cư trái phép, di dân, vì giảm xuống mạo hiểm, hắn đem cây súng này đưa cho Triệu đại tiểu thư lại để cho hắn phòng thân, hù dọa Bắc Yên người dùng đấy. Lưu Lý Ngoa sở dĩ có thể xác định là vì cây súng này hắn đã làm cải biến, hắn đem động lực quát lò so lại nắm thật chặt, phát bắn đi ra bi thép uy lực sẽ càng lớn, cứ việc thủ pháp đơn giản nhưng rất hữu hiệu. Cho nên hắn có thể kết luận, cây súng này chính là hắn thu được cũng đưa cho Triệu đại tiểu thư cái kia một chút, hôm nay cây súng này xuất hiện ở cái này, nói cách khác, bị mã tặc bắt đi chính là cái kia xả thân bảo vệ hàng hóa người là. Nữ nhân kia ở đâu? Lưu Lý Ngoa ôm đồn đã qua người đàn ông kia, khẩn trương hỏi, các ngươi không có đối với nàng dụng hình a? Soát người cũng không cho phép. Người đàn ông kia thoáng một phát ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không phải nhận thức Lưu Lý Ngoa, chỉ là bởi vì hắn và Văn Tuấn cùng một chỗ mới không có cảnh giác, bất quá lúc này Văn Tuấn cũng ngây ngẩn cả người. Những thứ này mã tặc đều là đông chữ quân nhân, mấy năm trước, ở đằng kia lần đại chiến dịch bộc phát về sau, bọn hắn nhận được biến thân gián điệp nhiệm vụ, liền trên chiến trường, bọn hắn theo thi thể của địch nhân bên trên bỏ đi bọn họ quân trang, hóa trang đã thành Bắc Yên chiến tranh người sống sót giữ lại, do vì đại quy mô chiến tranh, Bắc Yên đã tiến hành tạm thời tăng binh, rất nhiều người đều là khuôn mặt mới, cho nên cũng không có nghi vấn thân phận của bọn hắn, rất nhẹ nhàng lăn lộn. Đi vào. Có ít người đến nay vẫn còn Bắc Yên trong quân đội, có ít người là bởi vì tuổi cùng tổn thương khỏi bệnh ngũ, nhưng là thành công dung hợp tiến vào Bắc Yên trong xã hội, có rất nhiều dân chúng, có rất nhiều thương nhân, có thậm chí còn xây dựng gia đình của mình. Lần này nhận được nhiệm vụ, bọn hắn giả mạo mã tặc, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, mà lượn một vòng mấy lúc sau, bọn hắn do cả hóa linh, lại từng cái về tới tòa thành này trong trấn, mà bị bọn hắn bắt đi nhân hòa hàng cũng đều phân tán dấu ở trong đó. Kỳ thật, khoảng cách giam giữ Triệu đại tiểu thư địa phương khoảng cách Lưu Lý Ngoa bọn họ chỗ ở chỉ có hai con đường, là cái rất bình thường liều chiên. Nhìn từ đằng xa tựa như một đóa lớn cây nấm, trung quanh cũng đều là cùng loại lều chiên, bất quá tại mùa này bởi vì mùa mưa đã đến, cho nên có rất ít người ở lại. Lều chiên trong không có bất kỳ ngọn đèn, mà Triệu đại tiểu thư đã bị giam ở chỗ này. Lưu Lý Ngoa rón ra rón rén đi vào, bên trong tối như mực một mảnh, nhưng hắn mới vừa vào cửa, liền đã nghe được động tĩnh bên trong, bọn hắn nói, bọn hắn chỉ lấy cây thương kia đi ra ngoài làm giám định, cho nên Triệu đại tiểu thư rất có lòng tin đang đợi kết quả. Lưu Lý Ngoa vừa vào cửa, liền đã nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, thế nào, hiện tại các ngươi tin tưởng thân phận của ta đi à nha? Nhanh lên thả ta cũng trả lại hàng hóa của ta, bằng không thì làm trễ mãi triều đình đại sự, cho các ngươi chịu không nổi. Không nghĩ tới à, lần trước tại thần miếu bỏ lỡ cùng Triệu đại tiểu thư gặp gỡ, lần này cũng tại Bắc Yên trên thảo nguyên mà tụ, Lưu Lý Ngoa rất kích động, nhưng nhịn được, hắn đều muốn trêu chọc nàng, như vậy cuộc sống mới có niềm vui thú. Hắn giảm thấp xuống thanh âm, nghe rất là thâm trầm nói, ta rất vinh hạnh thông chi ngươi, trải qua chúng ta kiên định, đã xác định thân phận của ngươi, ngài đúng là Bắc Yên quốc một vị đại nhân vật, bất quá ta đồng thời muốn thật đáng tiếc thông chi ngài, chúng ta cũng không phải Bắc Yên người, chúng ta là đồng chữ dũng sĩ. Ta. Triệu đại tiểu thư rõ ràng rất kích động, trong bóng tối Lưu Lý Ngoa có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của nàng, còn tản ra mê người mùi thơm, bất quá nàng lại kịp thời ngậm miệng lại, rõ ràng nàng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nàng không hiểu thấu bị bắt đi, vì bảo vệ tính mạng, lấy ra cái thanh kia bi thép thương giả mà Bắc Yên quá lớn, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên là đồng chữ nằm vùng, nếu như nàng bây giờ nói nàng cũng tới tự đồng chữ, lại đã thành người nhập cư trái phép, phản bội đạo giả, cái này mẹ nó không phải hai đầu chắn đi. Nghe cô đương, ta mới không cần biết ngươi là cái gì Bắc Yên quá lớn, còn là đại nhân vật nào. Chúng ta tiềm phục tại Bắc Yên nhiệm vụ chính là tiêu diệt địch nhân, đặc biệt là tiêu diệt Bắc Yên đại nhân vật, mà ngươi, trong mắt ta đã là địch nhân, lại là nữ nhân, ngươi hiểu ý của ta sao? Lưu Lý Ngoa xoa xoa tay, âm điệu trầm đồng du dương đấy, như thế nào nghe đều lộ ra một cổ hèn mọn bị uội, xấu xa ý tứ hàm xúc. Sau đó, Lưu Lý Ngoa đã nghe được tiếng bước chân, đó là Triệu đại tiểu thư tại lui ra phía sau, Lưu Lý Ngoa theo tiếng cùng tới, một chút tới gần, cười lạnh nói, ta không cần biết ngươi là cái gì người, nhưng ở chỗ này chỉ có ta nói tính toán, ngươi muốn là muốn mạng sống, ngươi biết nên làm cái gì? Ngươi đừng tới đây, ta cần phải hô người. Triệu đại tiểu thư rung giọng nói, hô người, ngươi đừng quên ngươi rồi là thế nào đến hay sao? Lưu Lý Ngoa lạnh lùng nói, chúng ta dám ở dưới ban ngày ban mặt cướp bóc, chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt hô người sao? Ngươi muốn làm gì? Đại tiểu thư cả kinh nói, nàng cảm nhận được Lưu Lý Ngoa khí tức trên thân. Ngươi nói cái này đêm hôm khuya khoắt nam nhân cùng nữ nhân có thể làm cái gì? Lưu Lý Ngoa cười nói, ngươi chớ làm loạn, ta thế nhưng là lớn lên rất xấu đấy. Không có sao, dù sao nơi đây cũng không có đốt đèn. Ta thế nhưng là có nam nhân đấy. Hắn rất cường tráng, rất có bản lĩnh, nếu như hắn biết rõ ta bị người khi dễ, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu đại tiểu thư không cách nào, nàng cũng biết cái lúc này cầu xin tha thứ chắc là sẽ không có tác dụng đấy, tại nguy cơ trước mắt nói người là từ trước tới nay truyền thống. Chẳng hạn như Đường Tăng, phàm là gặp được yêu quái, đều nói đại đồ đệ của hắn là đại nháo thiên cung hầu tử, thành công hù đến chỗ có yêu quái mới sẽ không tại trước tiên ăn hắn. Còn có, chẳng hạn như Tống Giang, mỗi lần gặp được nguy hiểm đều hô lớn, không nghĩ tới ta Tống Giang sẽ chết tại đây, do đó biến nguy thành an. Người có tên, cây có bóng. Thời khắc mấu chốt sách nhắc tới vẫn rất có tất yếu đấy, nhưng nếu như đối phương tốt người sách người có cựu đoán vậy thì nguy rồi. Bất quá lúc này Lưu Lý Ngoa thật cao hứng, nàng rõ ràng có thể tại thời khắc mấu chốt này nhớ tới chính mình, đem mình làm thần hộ mệnh, có thể thấy được cảm tình sâu, cùng với hắn đối với tầm quan trọng của nàng. Lưu Lý Ngoa dứt khoát không nóng nảy rồi, rất ngạc nhiên hỏi, nam nhân của ngươi. Nói một chút coi, hắn rốt cuộc là cái người như thế nào? Nhìn xem có thể hay không cùng ta so sánh. Triệu đại tiểu thư hít sâu một hơi, nói lên nam nhân của ta, hắn khí chất cao quý, mạo tái phan an, chí thắng cường minh. Dũng so tử lòng, nghĩa vượt qua quan vũ, khéo léo càng lỗ bàn, trí tôn trí thánh, trí cao vô thượng, hoa lệ sáng lạ, anh dũng vô cùng, đạo đức tấm gương, ngàn chén không say, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tri thức bên bác, tài trí hơn người, khinh thường chúng sinh, thế ngoại cao nhân, quang minh lỗi lạc, công chính vô tư, vang dội cổ kim, một đời vì nước vì dân. Đại anh hùng lớn hào kiệt đại hiệp khách đại tông sư, nhanh như gió, tính như rừng, lược như hỏa, bất động như núi, được xưng một cây thần thương áp trăm hoa, người tiễn đưa tên hiệu lên trời xuống đất không gì làm không được ngọc diện tiểu phi long, anh tuấn cùng trí tuệ hóa thân, hiệp nghĩa cùng nhân nghĩa hỗn hợp. Tiền bối cao nhân tái đức hoa Lưu Lý Ngoa là đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 553, chứng đau nghe xong Triệu đại tiểu thư đối với nam nhân của nàng giới thiệu, Lưu Lý Ngoa suýt nữa bị một ngụm nước miếng sặc chết, không nghĩ tới à. Không nghĩ tới, đại tiểu thư trí nhớ như thế xuất chúng, đây là lúc trước hắn và Triệu đại tiểu thư thông đồng thành ít lúc trước dỗ dành nàng lúc ăn nói bịa chuyện đấy, không nghĩ tới nàng vậy mà một chữ không lầm tất cả đều nhớ kỹ, hơn nữa có thể linh hoạt vận dụng. Toàn bộ thế giới chỗ có nam nhân đều ưa thích nữ nhân như vậy tàng dương, Lưu Lý Ngoa hưng phấn không thôi, dù sao đêm dài dài đằng đẵng, tiếp tục chơi thoáng một phát sẽ có thú đấy. Hắn giảm thấp xuống tiếng nói, phảng phất rất tức giận nói, hắc, cô nàng, ngươi đem nam nhân của ngươi khoe khoang như thần minh giống nhau, bất quá cái này cũng không phải ta nghĩ nghe đấy, ngươi muốn biết rõ, nam nhân cùng nam nhân tầm đó, ưa thích tương đối được trực tiếp hơn một điểm, thích nhất tương đối, cũng dễ dàng nhất phân ra thắng bại chính là, trực tiếp tương đối ai năng khiếu. Ngươi nói cái gì? Đại tiểu thư khẩn trương nói, ngươi không phải mới vừa nói sao, nam nhân của ngươi được xưng một cây thần thương áp trăm hoa, ta muốn cùng hắn một lần cái này cản trước người. Lưu Lý Ngoa càng nói càng kích động, đi từ hai bước sông lên phía trước, trực tiếp đâm vào Triệu đại tiểu thư trên người, đây là hắn mới phát hiện, nguyên lai Triệu đại tiểu thư bị trói rảnh tay chân, cái này tránh hợp Lưu Lý Ngoa tâm ý, hắn trực tiếp nô lên sống lưng, nâng cao thần binh liền hướng đại tiểu thư trên người gom gót, trong miệng nói xong, đến đem cô nàng, tương đối thoáng một phát, nhìn xem ta và người nam nhân tầm đó ai binh khí lực sát thương càng lớn. A, Triệu đại tiểu thư sợ tới mức kêu to, muốn biết rõ, thời đại này đùa giỡn phụ nữ nghiêm trọng nhất hành vi cũng chính là trên đường cái phi mắt, chậc chậc miệng, hoặc là nói hai câu lời thô tục. Nhưng trực tiếp như vậy, nâng cao ra hỏa hướng trên người nữ nhân gom góp điên cuồng, Lưu Lý Ngoa vậy cũng là khai sáng cơ dòng. Xem người ta xuyên biệt về sau, không phải làm phát minh, chính là chơi sáng tạo cái mới, tối thiểu nhất cũng biết vài mẫu hai ngày, làm một ít hỗn hợp lúa nước, thực vật chất cây các loại, có thể hắn xuyên biệt về sau mang đến mới nhất lý niệm theo thứ tự là người mẫu đội, diễn xuất đoàn, gợi cảm chân dung, còn xảy ra một quyển Túy Tâm Lâu bên trong phát hành sách, tên cứ gọi là như thế nào gia tăng khuê phòng chi nhạc, mà bây giờ hắn đang khai sáng lấy đùa giỡn phụ nữ phương thức. Khơi giọng, Triệu đại tiểu thư chưa bao giờ gặp được qua lưu manh, lần thứ nhất gặp được chính là cực phẩm, nàng sợ tới mức thất kinh, hơn nữa tay chân còn cột, nàng cố gắng đều muốn đào thoát, tối thiểu nhất cũng muốn né tránh hắn quấy rối, có thể là do ở động tác quá lớn, nàng ngã sấp xuống rồi, đồng thời cũng câu ngược lại Lưu Lý Ngọa, điều này làm cho hắn trực tiếp đặt ở đại tiểu thư trên người, ép tới kín kẽ. Đại tiểu thư liều mạng dãy rủa, có thể nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi, Lưu Lý Ngọa cười to, như chỉ con giun đặt ở đại tiểu thư trên người uốn éo a. Uốn éo, hồi lâu không thấy, đại tiểu thư giống như gầy đi một tí, nhưng nàng cái kia một đôi ngọn núi khổng lồ lại càng hùng vĩ rồi. A. Đại tiểu thư bỗng nhiên không gọi, ngược lại vui thích Lưu Lý Ngọa phát ra một tiếng thét lên, đau đến đổ mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi, vội vàng nói, đừng cắn, đừng cắn, bà mẹ nó, ngươi cắn được của ta trứng rồi. Không biết lúc nào, Lưu Lý Ngọa uốn éo a. Uốn éo vậy mà sai chỗ rồi, đại tiểu thư toàn thân bị trói buộc, duy chỉ có há miệng, hàm răng có thể sử dụng, tại loại này thời khắc nàng đương nhiên sẽ không khách khí, động tác này trước kia Lưu Lý Ngọa đã từng yêu cầu mấy lần nàng cũng không chịu, không nghĩ tới dưới loại tình huống này thực hiện. Đã thành đại tỷ, là ta, nam nhân của ngươi, đừng cắn. Lưu Lý Ngọa thống khổ muôn dạng, nữ nhân này tức giận rồi, cắn hợp lực có thể so với cá sâu a. Ngươi tạp chủng, ta lập tức khiến cho ngươi không đảm đương nổi nam nhân. Triệu đại tiểu thư điên rồi, chuẩn bị liều mạng rồi. Giai Bích, Giai Bích, ngàn vạn đừng cắn, là ta a, ta là tới cứu ngươi đấy. Lưu Lý Ngọa xin kêu gọi ra Triệu đại tiểu thư danh tự, bình thường hắn đều xưng hô nàng là đại tiểu thư, mà hắn luôn đem mình định cái vị trí quý công, như vậy 20 đứng lên, tiểu nhân vật nắm bắt đại tiểu thư, rất có cảm giác thành tựu, còn có chính là các nàng này gọi Triệu Giai Bích, Giai Bích, KB, quá hát rồi, gọi không ra miệng. Bất quá Triệu đại tiểu thư đến là một mực hy vọng hắn có thể kêu gọi khuê danh của mình, như vậy lộ ra càng điểm mật, ngọt ngào, chẳng qua là không nghĩ tới, tên của nàng tại loại này thời khắc vang lên, không có điểm mật, ngọt ngào chỉ có thống khổ. Triệu đại tiểu thư vội vàng buông lòng ra miệng, nàng cũng kiên trì tới cực hạn, cắn bất động, cũng không biết Lưu Lý Ngọa bao lâu không có giặt quần áo rồi, vị quá lớn. Ngươi, phi phi, ngươi rốt cuộc là ai? Triệu đại tiểu thư một bên phun nước miếng, một bên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lưu Lý Ngọa vội vàng theo trên người nàng lăn xuống dưới, thân người cong lại, tựa như một cái đun sôi tôm luộc, ông trời là công bình đấy, cho nam nhân thai họa nữ nhân tiền vốn, đồng thời cũng là nữ nhân giết chết nam nhân lớn nhất được điểm. Lưu Lý Ngọa vân vê a. Vân vê, cái kia đau đớn cảm giác cuối cùng tiêu trừ một ít, vừa rồi đại tiểu thư là thật liều mạng rồi, rơi xuống lực lượng lớn nhất khí, may mắn không có khiến cho hai cái trứng lẫn nhau va chạm, bằng không thì hắn không chết cũng phế đi. Đại tỷ, ta chính là ngươi vừa rồi khoe khoang ba hoa trích trẻ Lưu Lý Ngọa nha. Lưu Lý Ngọa xoa nhẹ cả buổi, đau đớn hóa giải không ít, hắn cũng có dạy dỗ. Về sau tuyệt không tốt bạn gái mở lại các loại nói giỡn, gặp được Triệu đại tiểu thư loại này trình tiết liệt nữ đỉnh nhiều hơn mình chịu tội, nếu như gặp được Thủy Tính Dương Hoa trực tiếp theo rồi, một cái chịu tội một cái xuất ruột, vui lùa có mạo hiểm, khảo nghiệm cần cẩn thận a. Ngươi, ngươi là Lưu Lý Ngọa? Không có khả năng, nơi này là Bắc Yên, làm sao lại như vậy? Trong bóng tối, Triệu đại tiểu thư vẫn là không thể tin được, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi thật sự nhận thức Lưu Lý Ngọa? Đại tỷ nha, ta chính là Lưu Lý Ngọa. Lưu Lý Ngọa cười khổ nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đã từng đã cho ngươi một tờ thiết kế thời trang bản vẽ, lại để cho ngươi mình làm chính mình mà đấy, ngươi còn nói, đâu đang bố quá nhỏ, hổ áo ngực thật chặt. Còn có, lần trước lại trong tiểu lâu, ta cho ngươi ghé vào trên mặt bàn, bởi vì quá kích động, đi nhầm cửa. Còn có lần trước. Đã thành, ta tin rồi. Triệu đại tiểu thư rất kiên quyết, liền đi nhầm cửa sự kiện cũng biết, cái kia ngoại trừ Lưu Lý Ngọa không có có người khác, xác nhận là Lưu Lý Ngọa về sau, đại tiểu thư chuyển lấy thân thể đạp hắn một ít chân, tức giận nói, ngươi cái này chết tiệt quỷ, giả mạo Lưu Manh làm ta sợ, không, ngươi vốn chính là Lưu Manh. Ta muốn biết ngươi đối phó Lưu Manh như thế có thủ đoạn, ta đã sớm cải tà quy chính rồi. Lưu Lý Ngọa cười khổ nói. Ừ, đáng đời. Đại tiểu thư dương dương đắc ý, ngon miệng trong vẻ này hương vị chậm chạp không tiêu tan, làm cho nàng buồn bực không thôi. Đúng rồi, ngươi cái này chết tiệt quỷ tại sao sẽ ở cái này? Ngươi là tới tìm ta đấy sao? Đúng rồi, ta hôm nay gặp mã tặc, liền người mang hàng đều bị bắt cóc rồi, ngươi là thế nào tìm đến hay sao? Ta chủ yếu là rảnh rỗi chứng đau mới tới tìm ngươi, không nghĩ tới tìm được ngươi chứng càng đau. Lưu Lý Ngọa tức giận nói. Tốt rồi, tốt rồi, ta lại không biết là ngươi. Lại nói tiếp, ngươi muốn phải không tắc quái, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Triệu đại tiểu thư mỉm cười nói, đúng rồi, ngươi không có chuyện a? Chuyện lớn, hiện tại một cái chứng lớn, một cái chứng nhỏ, không biết có thể hay không ảnh hưởng cuộc sống hạnh phúc, ngươi nhanh cho ta xoa xoa. Lưu Lý Ngọa không có tim không có phổi đứng lên, tiếp tục nâng cao ra hỏa tiến lên. Ngươi trước cho ta mở trói. Đại tiểu thư giãy giụa, ta bị trói lấy như thế nào cho ngươi vần vệ a? Ta là người hạng nhất xông lên có cựu đoán tất báo, ngươi đánh má bên trái của ta, ta cũng đánh ngươi má trái, cho nên ngươi vừa rồi dùng cái đó làm bị thương vào ta chứng. Hiện tại hay dùng cái đó đem nỗi thống khổ của ta vớt lên. Lưu Lý Ngọa khó khăn lần nữa bỏ lên đi lên. Ma quỷ. Nô. Lúc nào cởi được quần áo? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 554, dụng hình ma quỷ, phỉ phỉ, ngươi khá hơn chút nào không? Triệu đại tiểu thư nhẹ giọng hỏi, trước kia Lưu Lý Ngọa cầu nàng rất nhiều lần, nàng cũng không chịu cung cấp như vậy phục vụ, lần này bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng là làm, vừa rồi nàng đã ra bên ngoài nhà trên quần áo sợi cùng mùi vị khác thường, lần này nhà rất đúng chiếc đông. Cứ việc Triệu đại tiểu thư cũng không có gì kinh nghiệm, vậy do mượn kiên nhẫn cùng cẩn thận, hay để cho Lưu Lý Ngoa đã chiếm được trước đó chưa từng có hưởng thụ, hắn theo bắt đầu chứng đau, biến thành bình tĩnh, hiện tại thì là chứng thoải mái. Nhưng sướng rồi thương khó chịu cũng không được a. Cho nên, nhưng Lưu Lý Ngoa khôi phục năng lực hành động, lập tức trở mình trên xuống, ép tới đại tiểu thư hầu như thở không nổi, "Ma quỷ, ngươi làm gì? Nhanh lên xuống dưới, đệ chết ta, nhanh lên, cởi bỏ của ta dây thừng." "Cởi bỏ làm gì vậy? Dù sao ngươi cũng không cần gì chuyện." Lưu Lý Ngoa nói xong, lập tức độc thủ, Triệu đại tiểu thư đương nhiên mặc kệ, nàng bây giờ còn thuộc về bị bắt giai đoạn, những cái kia mã tặc nói không chính xác lúc nào sẽ trở về, nếu như bị bọn hắn chứng kiến. "Đại tiểu thư bốn éo a." "Bốn éo?" Tục nữ nói, hảo hán khó ít lăn qua lăn lại bên nữ nhân nếu quyết tâm không đồng ý, nam nhân thật sự rất khó được xính, trừ phi đánh ngất xỉu nàng, bằng không thì mặc dù buộc chặt toàn thân cũng rất khó khăn. Ngoại trừ đánh ngất xỉu, biện pháp duy nhất chính là lừa dối. Lưu Lý Ngoa linh cơ khẽ động, nói, ngươi đừng lăn, ta cho ngươi biết, kỳ thật ta cùng những cái kia mã tặc là một phe. À, đại tiểu thư ngây mẩn cả người. Lưu Lý Ngoa nói ra, ngươi biết không, gần nhất Đông Chữ cùng Bắc Yên giao tiếp xuất hiện một tòa thần miếu, mỗi ngày đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn tín đồ đi vào trong đó chiều bái, còn có rất nhiều người thừa dịp cái này hầu như nhập cư trái phép đến Bắc Yên hoặc là đi Đông Chữ, ta chính là thừa cơ hội này lăn lộn tới, đồng thời đến đúng là đám này mã tặc, ta cảm giác bọn hắn hình như là Đông Chữ quân đội tổ chức gián điệp hoặc là đội cảm tử, chính là đến Bắc Yên nốt giết đánh cướp đấy. Ta liền lăn lộn khi bọn hắn trong đó, ngươi rất không may, đã trở thành bọn hắn mục tiêu thứ nhất, càng không may, ngươi còn đem ta đưa cho ngươi cây thương kia đem ra, hiện tại bọn hắn đã đem ngươi trở thành Bắc Yên đại nhân vật. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Lý Ngoa nói hợp tình hợp lý, Triệu đại tiểu thư có chút luống cuống. Không cần lo lắng, bọn hắn cũng không biết còn không có đối với ngươi bất lợi ý niệm trong đầu, nhất là nhìn cây thương kia về sau, bọn hắn đem ngươi trở thành đã thành đại nhân vật, cảm thấy có trọng dụng, cái này không, để cho ta tới nghiêm hình tra tấn ngươi, bước ngươi nói thật đi. Lưu Lý Ngoa bịa chuyện nói, bọn hắn vì cái gì cho ngươi đến? Triệu đại tiểu thư bắt được điểm đáng ngờ. Ai, những người kia đều là vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết hán tử, hảo nam bất hòa, không cùng nữ đấu, là thư của bọn hắn đầu. Lưu Lý Ngoa nói, đương nhiên, còn có một nguyên nhân cái kia chính là ta lớn lên đẹp trai, bọn hắn nói ngoại trừ nghiêm hình bức cung, còn có thể đối với ngươi khiến cho mỹ năng kế. Xú mỹ a ngươi. Triệu đại tiểu thư thối đạo, nàng cũng minh bạch, hiện tại nếu như nói nàng cũng tới tự Đông Chữ, chỉ sợ sẽ càng không may, chỉ có thể nghe Lưu Lý Ngoa được rồi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại bọn hắn liền ở bên ngoài nghe lén, nếu muốn xuất chỉ, ngươi cùng với ta hảo hảo phối hợp, chúng ta diễn vừa ra nghiêm hình bức cung cho hay, sau đó ta đi nói cho bọn hắn biết, ngươi bất quá là Bắc Yên một cái đại quan lục di thái, cái gì cũng không biết, thuận tiện lại van cầu tình, bọn hắn cũng liền đem ngươi thả. Bất quá chủ yếu nhất ngay tại lúc này tuần vui này, nhất định phải diễn được rất thật, để cho bọn họ biết rõ ngươi xác thực cái gì nói tất cả, hơn nữa không có chút nào giá trị. Ta đây muốn như thế nào diễn à? Triệu đại tiểu thư có chút luống cuống, ta cũng không diễn qua đùa giỡn nha. Không có sao, ngươi bản sắc biểu diễn là tốt rồi, hết thể giao cho ta, nhớ kỹ, phải có bị nghiêm hình bức cung thê thảm cảm giác, cho nên, ngươi đừng khống chế. Lưu Lý Ngoa cười ha hả mà nói, rốt cục bắt đầu độc thủ. Triệu đại tiểu thư xác thực đã tin tưởng hắn mà nói, bởi vì hắn nói thật sự là hợp tình hợp lý, hơn nữa nàng thật sự nghĩ không ra những đích lý do khác rồi. Huống chi nàng thật sự bị bắt đi. Thân phận của nàng bây giờ xấu hổ, tại Bắc Yên không có bị tiếp nhận, tại Đông Chữ lại là phản đồ, địa vị rất xấu hổ, vô luận rơi vào trong tay ai đều muốn thừa nhận rất lớn mạo hiểm, cho nên, mặc kệ Lưu Lý Ngoa nói những thứ này mã tặc đến cùng thuộc về phương nào, đối với nàng mà nói đều là uy hiếp, cái này là người nhập cư trái phép cùng phản đồ bi ai a. Thế nhưng không có biện pháp, Triệu đại tiểu thư cũng không muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đi xa tha hương, đây đều là Đông Chữ triều đình làm cho. Bọn hắn ngấp nghé Triệu gia phì nhiêu rồi rào thổ địa, bởi vì quan hệ thông gia không thành, binh mã của triều đình mỗi ngày tại Triệu gia trang trung quanh luyện binh, diễn tập, bắt đầu còn bình an vô sự, có thể về sau, đám dân chúng chỉ cần đi ra trồng trọt, bọn hắn muốn diễn tập, tiếp theo đem dân chúng sơ tán, còn phá hủy rất nhiều nhà cái, quân đội vì thế ba phen mới bận tỏ vẻ thật đáng tiếc, mà Triệu gia trang từ trên xuống dưới, liền tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị cùng khiển trách cơ hội, đều không có. Mấy tháng xuống, Triệu gia trang tổn thất vô cùng nghiêm trọng, có thể nói là viên bị không thu. Cuối cùng Triệu đại tiểu thư cùng Triệu lão gia thương lượng, dứt khoát đem thổ địa toàn bộ bán ra, cố định liền bán cho địa phương hộ nông dân hoặc là xung quanh địa chủ cùng nhà tư bản, biến thành tiền mặt, nhập cư trái phép Bắc Yên qua mấy ngày an ổn thời gian. Mà Triệu gia trang cũng triệt để xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, nguyên gốc gia độc đại, hiện tại biến thành vụn vặt lẻ tẻ, nếu như triều đình còn dám như vậy mình tranh ám đoạn, sẽ dẫn phát quần chúng bất mãn, nếu quả thật xúc động dân chúng bản thân lợi ích, kêu ca sôi trào, khởi nghĩa vũ trang thời điểm, có thể cũng không phải là quân sự diễn tập có thể uy hiếp được rồi. Ai, Triệu đại tiểu thư y mắng thở dài, thế đạo khó khăn, người sống lây không dễ dàng à, cùng có cùng khổ, giàu có phú phiền nào a. Ngay tại nàng cảm khái vạn phần thời điểm, Lưu Lý Ngoa cũng không có nhàn rỗi, không biết sử dụng cái gì đạo cụ vẫn là lấy tay xé đấy, người này vậy mà tại đại tiểu thư hạ ba đường không mở ra động, trực tiếp đi thông cái kia bốn khúc kính thông gỗ chỗ, Lưu Lý Ngoa cái kia sớm cũng bởi vì chứng thoải mái mà sống lại thần binh trực tiếp bắt đầu công kích. A, không được, quá đau. Triệu đại tiểu thư kinh hãi kêu to, Lưu Lý Ngoa rất nghe lời, lập tức ngừng động tác, thay đổi một chiều, đại tiểu thư tiếp tục hô, cái này cũng không được quá ngứa. Ai nha, quá sâu, a, không nên, quá là nhanh, a, quá chậm. Triệu đại tiểu thư một phen la lên, hoàn toàn theo không kịp Lưu Lý Ngoa tiết tấu, câu cửa miệng nói, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn, nàng cùng Lưu Lý Ngọa từ biệt có nửa năm qua này, nàng thủy chung đang bận lấy di dân công việc, nhưng mỗi lần đến đêm dài vắng người thời điểm đều có một loại khát vọng, một loại xúc động, mà đang ở nàng cố nén xúc động thời điểm, Lưu Lý Ngọa lại đang không ngừng phong phú chính mình, võ trang chính mình, rèn luyện chính mình. Đặc biệt là tại Vũ Lệ Nương ngồi luyện xuống, cứ việc Vũ Lệ Nương cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng người ta tại Túy Tâm lâu tam năm thời gian, tích lũy phong phú lý luận tri thức, một khi phát huy được, mặc dù là thiên phú dị bẩm Lưu Lý Ngọa cũng chống đỡ không được. Đi ngang qua rèn luyện về sau, Lưu Lý Ngọa có thể nói thoát thai hoàn cốt, triệt để cáo biệt sơ cấp giai đoạn, có thể Triệu đại tiểu thư còn dừng lại tại trong hồi ức, hai người lần nữa giao phòng, cao thấp lập phán. Bất quá, nữ nhân trời sinh thì có hải nạp bách xuyên, nuốt thiên địa khí phách cùng thân thể, rất nhanh Triệu đại tiểu thư liền thích ứng Lưu Lý Ngọa tiết tấu, một loạt kêu gọi chậm rãi bị hừ hừ các hát chỗ thay thế, nghe đúng là chịu hình, hơn nữa còn là đại hình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.